Chương 510, đến thần minh tiêu chuẩn, mở ra trọng lực tăng gấp bội khu. Chương 510, đến thần minh tiêu chuẩn, mở ra trọng lực tăng gấp bội khu. Nơi này trọng lực là bình thường hoàn cảnh gấp 1000 lần. Các ngươi cần ở trong môi trường này tiến hành cơ sở tu luyện. Thời gian là 24 giờ. Gấp 1000 lần trọng lực, loại con số này chỉ là nghe liền cho người tuyệt vọng. Người bình thường tại gấp 10 trọng lực phía dưới liền sẽ bị ép thành bánh thịt. Gấp 1000 lần trọng lực, liền thần minh cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng mà bốn người không chút do dự, trực tiếp đi vào trọng lực tăng gấp bội khu. Bèn, kinh khủng trọng lực trong nháy mắt đặt ở trên người bọn họ. Phản phất có một tòa núi cao đặt ở mỗi người trên bờ vai. Liên tục nâng lên một ngón tay đều trở nên cực kỳ khó khăn. Loại này trọng lực, thực sự là thật là đáng sợ. Vương Giã cảm giác xương cốt của mình đều tại cặc cặc vang rồi, liền hô hấp đều trở nên khó khăn như vậy. Nhưng mà chính là bởi vì khó khăn, mới càng có tính tiêu chiến. Trương Sở Lam cắn răng nói, tất nhiên sư thúc an bài loại huấn luyện này, khẳng định có đạo lý của hắn. Chúng ta cần phải làm là kiên trì, kiên trì, lại kiên trì. Bốn người tại trọng lực áp chế xuống, bắt đầu khó khăn tiến hành cơ sở tu luyện. Mỗi một cái động tác đều phải tiêu hao bình thường 1000 lần sức mạnh. Nhưng chính là tại loại này trong hoàn cảnh cực hạn, thân thể của bọn hắn cường độ bắt đầu phi tốc để thăng. Cơ bắp trở nên càng thêm căng đầy, xương cốt trở nên càng thêm cứng rắn. Huyết dịch tuần hoàn cũng biến thành hiệu suất cao hơn. Loại này để thăng không phải đơn giản trị số tăng trưởng, mà là cấp độ sống nhảy bọn. 24 giờ sau, khi bốn người từ trọng lực tăng gấp bội khu đi ra, bọn hắn tố chất thân thể đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tùy tiện một quyền đều có thể dễ dàng đánh nổ tiểu hành tinh. Rất tốt, kế tiếp là thời không loạn lưu hải. Trương Huyền tiếp tục an bài xuống một hạng huấn luyện, nơi này thời không cực kỳ hỗn loạn. Đi qua, bây giờ, tương lai tuyến thời gian đan vào một chỗ. 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều không gian kết cấu đụng vào nhau. Các ngươi cần ở trong loại hoàn cảnh này tìm được chính xác thời không tọa độ. Hơn nữa hoàn thành một lần hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp. Thời không loạn lưu hải chỉ là tên liền cho người chủ bước. Thời gian và không gian hỗn loạn sẽ để cho bất cứ sinh vật nào mê thất trong đó. Thời không cẩn thận, liền có thể vĩnh viễn kẹt ở trong cái nào đó thời không tiết điểm. Nhưng mà bốn người đã không có đường lui. Đi qua phía trước mấy vòng huấn luyện, ý chí của bọn hắn đã không thể phá vỡ. Vô luận cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh, đều không thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thời không loạn lưu hải, chúng ta tới. Bốn người tay nắm tay, cùng một chỗ bước vào mảnh này khu vực nguy hiểm. Trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm nhận được hỗn loạn trước đó chưa từng có. Thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Có đôi khi một giây tương đương với 1 vạn năm. Có đôi khi 1 vạn năm lại áp xúc thành trong nháy mắt. Không gian càng là vặn vẹo không còn hình dáng. Đi một bước có thể vượt qua hệ ngân hà, cũng có thể là tại chỗ xoay quanh 1 vạn lần. Ở trong loại hoàn cảnh này, bốn người hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Nhưng mà bọn hắn không có bối rối, mà là lẫn nhau dựa vào, dùng tâm đi cảm thụ thời không nhịp đập. Vương Gia Kỳ môn độn giác bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù thời không hỗn loạn, nhưng lúc nào cũng có quy luật khả tuần. Hắn bắt đầu dùng Kỳ môn độn giác phân tích những thứ này hỗn loạn thời không kết cấu, tìm kiếm cất dấu trong đó trật tự. Ta tìm được một ít quy luật. Vương Gia hưng phấn mà nói, những thứ này thời không loạn lưu cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Bọn chúng có đặc định chu kỳ cùng hình thức. Chỉ cần nắm giữ những thứ này hình thức, liền có thể ở trong đó tự do đi xuyên. Tại Vương Gia dẫn đạo phía dưới, bốn người bắt đầu ở trong thời không loạn lưu tìm được phương hướng chính xác. Bọn hắn không còn bị hỗn loạn thời không làm cho mê hoặc, mà là thuận theo hắn quy luật đi tới. Càng quan trọng chính là, bọn hắn tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh nếm thử tiến hành pháp tắc dung hợp. Thời không hỗn loạn vì bọn họ pháp tắc dung hợp cung cấp tuyệt cao thí nghiệm tràng. Ở đây, bất luận cái gì không hoàn mỹ dung hợp đều sẽ bị thời không loạn lưu phóng đại. Từ đó bộc lộ ra trong quá trình dung hợp thiếu hụt. Đi qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, bọn hắn cuối cùng nắm giữ hoàn mỹ pháp tắc dung hợp kỹ thuật. Loại kỹ thuật này so trước đó đối phó sát hệ giật lúc sử dụng phiên bản cường đại gấp 100 lần không ngừng. Thành công. Bốn người đồng thời mở to mắt, trong mắt lập lòe kích động tia sáng. Bọn hắn không gần như chỉ ở thời không loạn lưu trong biển tìm được chính xác tọa độ. Càng quan trọng chính là hoàn thành pháp tắc dung hợp kỹ thuật hoàn mỹ thăng cấp. Bọn hắn hiện tại đã có khiêu chiến chủ thần cấp cường giả thực lực. Trương Huyền nhìn xem bốn người biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không tệ, tiến bộ của các ngươi vượt ra khỏi ta mong muốn. Nhưng mà huấn luyện còn chưa kết thúc. Một hạng cuối cùng, sinh tử quyết đấu đài. Ở nơi đó, các ngươi đem đối mặt nguy hiểm nhất khiêu chiến. Sinh tử quyết đấu đài, đây là toàn bộ huấn luyện hạng mục bên trong tồn tại khủng bố nhất. Bởi vì ở nơi đó, bốn người phải đối mặt không phải hoàn cảnh, mà là địch nhân chân chính. Trương Huyền chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị cường địch. Sư bá, đối thủ của chúng ta là ai? Vương cũng tò mò mà hỏi thăm, chẳng lẽ ngài muốn đích thân cùng chúng ta luận bàn? Trương Huyền lắc đầu, không phải ta, mà là từ khác thời không triệu hoán đến cường giả. Bọn hắn mỗi một cái cũng có chủ thần thực lực cấp bậc, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Các ngươi cần tại trong chiến đấu sinh tử chứng minh thực lực của mình. Chỉ có thông qua cửa ải cuối cùng này mới tính chân chính hoàn thành đặc huấn. Bốn người nghe được tin tức này, không chỉ không có sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đi qua nhiều như vậy luận tàn khốc huấn luyện, bọn hắn đã sớm khát vọng một hồi chiến đấu chân chính, tới nghiệm chứng chính mình trưởng thành thành quả. Sư bá, chúng ta chuẩn bị xong. Vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Xin bắt đầu sau cùng khảo nghiệm a. Trương Huyền gật đầu một cái, tâm niệm khẽ động. Sinh tử quyết đấu trên đài khoảng không đột nhiên xuất hiện 3 đạo cực lớn thời không khe hở. Từ trong cái khe chậm rãi đi ra 3 cái thân ảnh. Cái thứ nhất là người khoác nón rộng vành màu đen thần bí tồn tại, toàn thân tản ra khí tức tử vong. Thứ hai là cầm trong tay cự kiếm chiến thần, cơ bắp như sắt thép cứng rắn, chiến ý trùng thiên. Cái thứ ba là ưu nhã nữ tính pháp sư, bao quanh vô số pháp tắc phù văn. 3 cái tồn tại vừa xuất hiện, toàn bộ tu luyện không gian bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Trên người bọn họ tán phát uy áp, so sạt hệ giặt còn cường đại hơn mấy lần. Mỗi một cái cũng là hàng thật giá thật chủ thần cấp cường giả. Tử thần Mozet, chiến thần Azet, pháp tắc chúa tể Hải Sệ. Trương Huyền nhất nhất giới thiệu ba người thân phận, bọn hắn là ta từ vũ trụ khác triệu hoán đến cường giả đỉnh cao. Mỗi một cái đều có hủy diệt tinh hà thực lực. Nhiệm vụ của các ngươi là tại bọn hắn dưới sự vây công kiên trì một giờ. Nếu như có thể làm đến, coi như thông qua khảo nghiệm. Một đối ba, hơn nữa còn là ba cái chủ thần cấp cường giả. Loại khiêu chiến này độ khó đã vượt ra khỏi lẽ thường. Liền xem như chân chính chủ thần, đối mặt ba cái cùng cấp bậc đối thủ vây công, cũng rất khó kiên trì một giờ. Nhưng mà bốn người không có chút nào lùi bước. Đi qua ba ngày này như địa ngục huấn luyện, thực lực của bọn hắn cùng ý chí đều được bay vọt về chất. Chương 511, đi tới quyết chiến này, không thể để sư bá thất vọng. Chương 511, đi tới quyết chiến này, không thể để sư bá thất vọng. Bây giờ chính là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Đến đây đi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng của chủ thần. Vương Giã trước tiên đạp vào đài quyết đấu, chúng ta sẽ không để cho sư bá thất vọng. Ba người khác theo sát phía sau, bốn người sóng vai đứng thẳng, khí thế như hồng. Mặc dù đối mặt là ba cái chủ thần cấp cường giả, nhưng bọn hắn trong mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có tràn đầy chiến ý cùng tất thắng tín niệm. Tiểu tử thú bị nhóm. Tử thần mọ dẹt phát ra tiếng cười âm lãnh, lại dám khiêu chiến ba người chúng ta chủ thần. Là người không biết không sợ, hay là thật có cái gì dựa dẫm? Chiến thần A dẹt nắm chặt trong tay cự kiếm, nếu là Trương Huyền kêu gọi chúng ta tới, vậy liền hảo hảo bồi những tiểu tử này chơi đùa. Bất quá phải cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận đem bọn hắn giết chết. Pháp tắc chúa tể sẽ ưu nhã phất phất tay, yên tâm, ta sẽ khống chế tốt cường độ. Dù sao chỉ là thí luyện, không phải chân chính sinh tử chiến. Ba cái chủ thần trong lúc nói chuyện với nhau mang theo rõ ràng kinh thị. Mặc dù bọn hắn thừa nhận bốn người có chút thực lực, nhưng ở bọn hắn xem ra, chủ thần cùng phi chủ thần ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Chỉ là bốn cái người trẻ tuổi, vô luận cỡ nào thiên tài, cũng không khả năng uy hiếp được bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ý nghĩ của mình là cỡ nào sai lầm. Tứ tượng hợp nhất hình thái cuối cùng, bốn người trong nháy mắt khởi động hoàn mỹ bản pháp tắc dung hợp kỹ thuật. Không gian, quang minh, vật chất, thời gian bốn loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, sinh ra siêu việt đơn nhất pháp tắc trói buộc hoàn toàn mới sức mạnh. Loại lực lượng này một khi xuất hiện, liền để ba cái chủ thần biểu lộ phát sinh biến hóa. Đây là cái gì? Tử thần mọ dẹt khiếp sợ trận to hai mắt, pháp tắc dung hợp, mà lại là bốn loại cơ sở pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Trên lý luận này là không thể nào thực hiện. Chiến thần A dẹt cũng thu hồi khinh thị thái độ, những tiểu tử này giống như thật sự có chút môn đạo. Bất quá, pháp tắc dung hợp lại mạnh, cũng không khả năng bù đắp chênh lệch về cảnh giới. Pháp tắc chúa tể sẽ nhíu mày, không đúng, loại này pháp tắc dung hợp chất lượng quá cao, đã vượt qua đồng dạng chủ thần pháp tắc trưởng khống trình độ. Xem ra không thể coi thường đến đâu bọn họ. Ba cái chủ thần cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này bốn cái người trẻ tuổi tuyệt không đơn giản. Có thể nắm giữ cao như thế chất lượng pháp tắc dung hợp kỹ thuật tồn tại, tại toàn bộ trong đa nguyên vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Đã như vậy, vậy thì nghiêm túc một chút ta. Tử thần mò dẹt trên người khí tức tử vong bắt đầu nồng nặc lên, tử vong pháp tắc vạn vật tàn lụi. Kinh khủng tử vong pháp tắc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài quyết đấu. Bất luận cái gì bị loại này pháp tắc chạm đến tồn tại, đều biết cấp tốc mất đi sinh mệnh lực. Liên vật vô cơ cũng sẽ ở tử vong pháp tắc ăn mòn hóa thành bụi trần. Chiến thần chi nộ chạm thiên liệt địa. Chiến thần A dẹt huy động trong tay cự kiếm, một đạo đủ để chặt đứt tinh hà kiếm mang gào thét mà ra. Loại công kích này ẩn chứa thuần túy nhất sức mạnh hủy diệt, không gì không phá. Pháp tắc phong bạo thực tế dựng lại. Pháp tắc chúa tể sẽ càng là trực tiếp cải thiện đài quyết đấu cơ bản pháp tắc, làm cho cả không gian đều biến thành đối với bốn người bất lợi hoàn cảnh. Ba cái chủ thần đồng thời công kích, uy lực đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Liền xem như cùng cấp bậc chủ thần, đối mặt loại này vây công cũng biết trong nháy mắt bị thua. Nhưng mà bốn người không có bối rối. Đi qua ba ngày địa ngục huấn luyện, bọn hắn sớm đã thành thói quen tại trong tuyệt cảnh chiến đấu. Pháp tắc dung hợp sáng thế quang huy, bốn người sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo bao hàm sáng tạo cùng hủy diệt thần thánh tia sáng. Đạo tia sáng này vừa xuất hiện, liền cùng ba cái chủ thần công kích chính diện va chạm. Với anh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ tu luyện không gian đều ở đây loại trong đụng chạm chấn động kịch liệt. Liền Trương Huyền đều âm thầm gật đầu, đối với bốn người biểu hiện cảm thấy hài lòng. Bụi mù tán đi sau, tất cả mọi người đều khiếp sợ phát hiện, bốn người vậy mà chặn ba cái chủ thần liên hợp công kích. Mặc dù bọn hắn cũng thụ một chút thương, nhưng tổng thể trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp. Không có khả năng. Tử thần mọ dẹt không dám tin nhìn xem một màn này, bọn hắn làm sao có thể ngăn trở công kích của chúng ta? Chúng ta thế nhưng là ba cái chủ thần a. Chiến thần A dẹt cũng khiếp sợ không thôi, những tiểu tử này thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta mong muốn. Bọn hắn thật chỉ là phi chủ thần cấp bậc tồn tại sao? Pháp tắc chúa tể sẽ càng là rơi vào trầm tư, bọn hắn pháp tắc dung hợp kỹ thuật đã đạt đến ta đều khó có thể lý giải được cấp độ. Loại trình độ này phối hợp cùng ăn ý, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra được. Ba cái chủ thần cuối cùng ý thức được, bọn hắn đối mặt không phải thông thường người khiêu chiến, mà là chân chính có tư cách cùng bọn hắn ngồi ngang hàng cường giả. Mặc dù trong cảnh giới còn có chênh lệch, nhưng ở thực tế sức chiến đấu, bốn người đã không kém hơn chủ thần. Có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Tử thần mọ dẹt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đã rất lâu không có gặp phải thú vị như vậy đối thủ. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta chơi đến càng nghiêm túc một chút. Tử thần lĩnh vực vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Mọ dẹt trực tiếp triển khai chính mình chủ thần lĩnh vực. Kinh khủng tử vong pháp tắc trong nháy mắt đem toàn bộ đài quyết đấu bao phủ. Tại lĩnh vực này bên trong, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị cưỡng chế tiến vào trạng thái tử vong. Chiến thần lĩnh vực vô tận chiến trường. A Dẹt cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, triển khai chiến thần của mình lĩnh vực. Vô số hiện tượng bên trong chiến sĩ tại trong lĩnh vực gào thét, mỗi một cái cũng có chân thực sức chiến đấu. Pháp tắc lĩnh vực tuyệt đối chi phối. Ai sẽ lĩnh vực càng thêm bá đạo, trực tiếp biết lại đài quyết đấu tất cả pháp tắc, làm cho cả không gian đều dựa theo ý chí của nàng vận hành. Ba cái chủ thần lĩnh vực ra, sinh ra siêu việt tưởng tượng hiệu quả áp chế. Thông thường thần minh tại loại này áp chế xuống, liên động một ngón tay đều không làm được. Nhưng mà bốn người vẫn không có khuất phục. Đã các ngươi sử dụng lĩnh vực, vậy chúng ta cũng không khách khí. Vương Giã trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tứ tượng lĩnh vực khai thiên tích địa. Bốn người pháp tắc sức mạnh dung hợp lần nữa, nhưng lần này không phải tạo thành công kích, mà là tạo dựng ra một cái lĩnh vực hoàn toàn mới không gian. Lĩnh vực này dung hợp bốn loại cơ sở pháp tắc đặc tính, uy lực có thể so với chân chính sáng thế thần vực. Cái gì? Ba cái chủ thần đồng thời kêu lên sợ hãi, bọn hắn lại có thể sáng tạo lĩnh vực. Hơn nữa lĩnh vực này chất lượng so với chúng ta còn cao hơn. Tứ tượng lĩnh vực một khi bày ra, liền bắt đầu cùng ba cái chủ thần lĩnh vực phát sinh va chạm kịch liệt. Sáng thế chi lực cùng tử vong, chiến tranh, pháp tắc ba loại sức mạnh đối kháng lẫn nhau. Ai cũng không cách nào áp chế hoàn toàn đối phương. Toàn bộ đài quyết đấu đã biến thành bốn cỗ lực lượng cường đại đích giác đấu trường. Không gian đang không ngừng phá toái vừa trọng tổ, pháp tắc đang điên cuồng va chạm lại dung hợp. Loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt qua đồng dạng trên ý nghĩa vũ lực đọ sức, mà là pháp tắc tầng diện trung cực quyết đấu. Thời gian đã qua 30 phút. Chương 512, biểu hiện vượt qua mong muốn, Trương Huyền cảm khái chương 512, biểu hiện vượt qua mong muốn, Trương Huyền cảm khái Trương Huyền ở một bên quan chiến, trong mắt tràn đầy khen ngợi, những hài tử này biểu hiện chính xác vượt ra khỏi ta mong muốn. Có thể cùng ba cái chủ thần rằng có lâu như thế, đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Bất quá, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, bốn người bắt đầu hiện lộ vẻ mệt mỏi. Mặc dù bọn hắn pháp tắc dung hợp kỹ thuật uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Mà ba cái chủ thần nhưng là kinh nghiệm xa trường lao thủ, tại phương diện đánh lâu dài càng có ưu thế. Kiên trì. Vương Giã cắn răng vì đồng bạn kích động, còn có 30 phút là đủ rồi. Chúng ta nhất định muốn kiên trì đến cuối cùng. Tuyệt không thể ở đây ngã xuống. Ba người khác cũng tại liều mạng kiên trì, không ai lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn biết, đây là sư bá vì bọn họ thiết trí khảo nghiệm cuối cùng. Chỉ có thông qua cửa này mới có thể chứng minh chính mình có tư cách khiêu chiến vũ trụ hoàng đế. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, đài quyết đấu bên ngoài đột nhiên vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Chủ thượng, hỗn độn linh chủ thanh âm nóng nảy truyền đến, vũ trụ bá chủ liên minh hạm đội sớm đã tới. Bọn hắn bây giờ đang ở hệ ngân hà biên giới, đang tại hướng địa cầu phương hướng đi tới. Hơn nữa Lôi Mỗ Nạp đã hạ tối hậu thư. Nếu như trong vòng một giờ chúng ta không đầu hàng, hắn liền muốn phá hủy toàn bộ hệ ngân hà. Nghe được tin tức này, bốn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Vũ trụ hoàng đế vậy mà sớm đã tới, hơn nữa còn hạ cuồng vọng như thế tối hậu thư. Sư bá, chúng ta nhất thiết phải lập tức lên chiến. Vương cũng đội vàng nói, không thể để cho cái kia Lôi Mỗ Nạp uy hiếp tới địa cầu an toàn. Trương Huyền lại lắc đầu, không cần phải gấp, khoảng cách khảo nghiệm của các ngươi kết thúc còn có 30 phút. Coi như Lôi Mỗ Nạp động thủ thật, cũng uy hiếp không được địa cầu. Các ngươi chuyên tâm hoàn thành khảo nghiệm là được. Đến nỗi Lôi Mỗ Nạp, để cho hắn phách lối nữa một hồi. Chờ các ngươi hoàn thành khảo nghiệm sau, vừa vặn bắt hắn tới kiểm nghiệm vấn luyện thành quả. Trương Huyền bình tĩnh làm cho tất cả mọi người đều an tâm không thiếu. Tất nhiên sư bá nói như vậy, vậy đã nói rõ hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Bốn người một lần nữa tập trung lực chú ý, tiếp tục cùng ba cái chủ thần tiến hành sau cùng đọ sức. Mà tại hệ ngân hà biên giới, vũ trụ hoàng đế Lôi Mỗ Nạp đang đứng tại soái hạm của mình trên đài chỉ huy. Nhìn xem phương xa tinh cầu màu xanh lam, trong mắt tràn đầy sát ý, chính là cái này không đáng chú ý tinh cầu, giết chết ta thích đưa sạt hệ giác. Lôi Mỗ Nạp chiều cao 10m, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng nóng. Trên đầu mang theo từ 9 quả lõi hàng tinh chế thành vương miện, tượng trưng cho hắn chí cao vô thượng địa vị. Hôm nay, ta muốn để cái tinh cầu này trả giá bằng máu, làm cho cả vũ trụ biết, khiêu chiến bá chủ liên minh hạ tràng. Tại Lôi Mỗ Nạp bên cạnh, là bá chủ liên minh cựu đại quân đoàn dài. Mỗi một cái cũng có tiếp cận chủ thần thực lực, thống lĩnh 10 vạn chiến hạm. Bệ hạ, muốn hay không tiên phái sứ giả nói phán? Đệ nhất quân đoàn trưởng thử thăm dò đề nghị, dù sao đối phương có thể đánh bại sát hệ giáp, thực lực không thể khinh thường. Nếu như có thể không chiến mà khuất nhân chi binh, chẳng phải là tốt hơn? Lôi Mỗ Nạp lạnh rên một tiếng, đàm phán. Ta đường đường vũ trụ hoàng đế, cần cùng một đám thổ dân đàm phán sao? Hôm nay ta liền muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, nói cho bọn hắn cái gì gọi là lực lượng chân chính. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị. Sau một giờ, nếu như kia cái gì hộ đạo giả liên minh không đầu hàng, liền lập tức khai hỏa, đem toàn bộ hệ ngân hà san thành bình địa. Cựu đại quân đoàn dài nghe được hoàng đế mệnh lệnh, cũng không dám nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng có chút thất vọng, nhưng hoàng đế uy nghiêm không dùng khiêu chiến, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, bá chủ liên minh tối hậu thư liền thông qua đủ loại con đường truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Hệ ngân hà tất cả thế lực nghe, ta là vũ trụ bá chủ liên minh hoàng đế Lôi Mỗ Nạp. Các ngươi hộ đạo giả liên minh dám can đảm sát hại ta thống soái sát hệ giạt, đây là đối với bá chủ liên minh công nhiên tuyên chiến. Bây giờ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức giải tán hộ đạo giả liên minh, giao ra hung thủ, chúng ta cúi đầu xưng thần. Bằng không sau một giờ, ta đem vận dụng trăm vạn chiến hạm hỏa lực, đem toàn bộ hệ ngân hà hóa thành bụi bặm vũ trụ. Đạo này uy hiếp truyền khắp hệ ngân hà mỗi một cái xó xỉnh, vô số văn minh đều lâm vào khủng hoảng. Trăm vạn chiến hạm khái niệm, đối với số đông văn minh tới nói quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Đó là đủ để phá hủy toàn bộ tinh hà lực lượng kinh khủng. Xong, lần này thật sự xong. Trăm vạn chiến hạm, loại này quy mô hạm đội, liền xem như cấp 8 văn minh đều muốn bị trong nháy mắt nghiền ép. Hộ đạo giả liên minh lại mạnh, cũng không khả năng đối phó được vũ trụ hoàng đế tự mình xuất lĩnh chủ lực. Chúng ta hệ ngân hà tận thế đến. Đủ loại thanh âm tuyệt vọng tại trong hệ ngân hà lan tràn, tất cả văn minh đều đang vì sắp đến hủy diệt mà run rẩy. Nhưng vào lúc này, hộ đạo giả liên minh đáp lại truyền ra. Vũ trụ hoàng đế Lôi Mô Nạp, uy hiếp của ngươi đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Hỗn độn linh chủ âm thanh vang vọng toàn bộ hệ ngân hà hộ đạo giả liên minh chưa từng hướng bất luận cái gì thế lực tà ác cúi đầu. Ngươi muốn chiến tranh, vậy thì tới đi. Làm cho cả vũ trụ xem, đến cùng người nào mới thật sự là cường giả. Loại này kiên cường đáp lại, trong nháy mắt để cho trong hệ ngân hà tất cả văn minh đều sôi trào. Hộ đạo giả liên minh vậy mà thật sự dám chính diện đáp lại vũ trụ hoàng đế khiêu khích. Loại dũng khí này, đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Hộ đạo giả liên minh vì vũ, chính là muốn cái này dạng này khí. Chúng ta hệ ngân hà tuyệt không hướng bất luận cái gì thế lực tà ác khuất phục. Hộ đạo giả liên minh tất thắng. Ủng hộ âm thanh tại hệ ngân hà các nơi vang lên, vô số bị chèn ép nhỏ yếu văn minh đều thấy được hy vọng. Mà tại bá chủ liên minh trên tàu chiến chỉ huy, Lôi Mỗ Nạp nghe được cái này đáp lại sau, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Rất tốt, rất tốt. Lôi Mỗ Nạp thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Truyền lệnh toàn quân, lập tức khai hỏa. Ta muốn để những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Cựu đại quân đoàn dài lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Trăm vạn chiến hạm bắt đầu điều chỉnh trận hình, vô số môn cự pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Toàn bộ hệ ngân hà ranh giới hư không đều bị loại này kinh khủng năng lượng ba động chiếu sáng. Mà tại tu luyện trong không gian, bốn người cùng ba cái chủ thần chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn sau cùng. Song Vương cũng đã tình trạng kiệt sức, nhưng ai cũng không chịu trước tiên ngã xuống. Còn có 5 phút. Vương Giã cắn răng kiên trì, chúng ta nhất định muốn chống nổi cuối cùng này 5 phút. Ba cái chủ thần cũng tại liều mạng duy trì lấy công kích của mình. Mặc dù thực lực của bọn hắn mạnh hơn bốn người, nhưng bốn người ý chí lực nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rung động. Loại này vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, chính là trở thành cường giả đỉnh cao thiết yếu phẩm chất. Đã đến giờ. Trương Huyền âm thanh tại trên đài quyết đấu vang lên, khảo nghiệm kết thúc. Nghe được câu này, bốn người cuối cùng thở dài một hơi. Chương 513, thông qua cuối cùng khảo nghiệm chương 513, thông qua cuối cùng khảo nghiệm bọn hắn thành công giữ vững được một giờ, thông qua được sau cùng khảo nghiệm. Ba cái chủ thần cũng đình chỉ công kích, trong mắt tràn đầy đối với bốn người kính ý không tầm thường, thực sự không tầm thường. Tử thần mọ dẹt từ trong thâm tâm tán thán nói, có thể cùng chúng ta ba cái chủ thần rằng co một giờ, loại thực lực này đã đủ để tự ngạo. Các ngươi quả thật có khiêu chiến càng cường địch hơn người tư cách. Chiến thần A Dẹt cũng gật đầu tán đồng, ta thu hồi khinh thị lúc trước. Các ngươi là chân chính chiến sĩ, đáng giá tôn trọng của chúng ta. Pháp tắc chúa tể sẽ càng là chủ động hướng đi bốn người, nếu có cơ hội, ta rất nguyện ý cùng các ngươi lần nữa luận bàn. Các ngươi pháp tắc dung hợp kỹ thuật, để cho ta học được rất nhiều. Ba cái chủ thần tán thành, để cho bốn người trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác thành tựu. Có thể có được chủ thần cấp cường giả thừa nhận, loại này vinh quang so cái gì đều chân quý. Chúc mừng các ngươi, hoàn mỹ thông qua được tất cả khảo nghiệm. Trương Huyền hướng đi bốn người, trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, các ngươi bây giờ đã có khiêu chiến bất luận cái gì cường giả thực lực. Bao quát cái kia sắp đến vũ trụ hoàng đế. Sư bá, chúng ta thật sự có thể đối phó Lôi Mỗ Nạp sao? Vương cũng có chút thấp phòng hỏi, hắn nhưng là hàng thật giá thật chủ thần cấp cường giả. Trương Huyền nhàn nhạt cười cười, chủ thần cấp cường giả lại như thế nào? Các ngươi không phải mới vừa đã cùng ba cái chủ thần đánh ngang tay sao? Hơn nữa Lôi Mỗ Nạp mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn quá mức ỷ lại ngoại lực. Chân chính đơn đả độc đấu mà nói, chưa chắc là đối thủ của các ngươi. Huống chi, các ngươi còn có ta truyền thụ cho át chủ bài chiêu thức. Át chủ bài chiêu thức, cái này khiến bốn người hai mắt tỏa sáng. Sư bá tất nhiên nói như vậy, chắc chắn là có đặc thù an bài. Sư bá, là bài tẩy gì chiêu thức? Bây giờ có thể dạy cho chúng ta sao? Trương Huyền gật đầu một cái, tất nhiên khảo nghiệm đã kết thúc, cái kia chính xác nên truyền thụ cho các ngươi. Chiêu này gọi là tứ thánh hợp thể, là ta căn cứ vào đặc điểm của các ngươi chuyên môn sáng tạo trung cực kỹ năng. Một khi sử dụng, thực lực của các ngươi đem trong thời gian ngắn tăng lên tới tiếp cận sáng thế thần cấp độ. Tiếp cận sáng thế thần cấp độ, tin tức này để cho bốn người rung động không thôi. Sáng thế thần đây chính là trong vũ trụ tồn tại cao cấp nhất, ngay cả chủ thần tại trước mặt sáng thế thần cũng là sâu kiến. Nếu quả thật có thể đạt đến cái loại tầng thứ này, đừng nói là Lôi Mỗ Nạp, liền xem như toàn bộ bá chủ liên minh đều không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá, chiêu này có nghiêm trọng tác dụng phụ. Trương Huyền biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, sử dụng sau các ngươi sắp lâm vào thời gian dài trạng thái hư nhược. Hơn nữa trong cuộc đời chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cho nên trừ phi gặp phải nguy cơ sinh tử, bằng không không nên tùy tiện sử dụng. Bốn người nghiêm túc gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chiêu thức mạnh mẽ như vậy, có tác dụng phụ là chuyện rất bình thường. Chỉ cần có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng như vậy đủ rồi. Tiếp xuống nửa giờ, Trương Huyền cặn kẽ hướng bốn người truyền thụ tứ thánh vừa người phương pháp sử dụng. Loại kỹ năng này so thông thường pháp tắc dung hợp phức tạp gấp trăm lần, cần bốn người tại linh hồn phương diện đạt đến hoàn toàn đồng bộ. Có chút sai lầm, liền có thể dẫn đến linh hồn bể tan cảnh hậu quả nghiêm trọng. Cũng may bốn người đi qua lâu dài phối hợp, giữa lẫn nhau ăn ý đã đạt đến tâm linh tương thông trình độ. Rất nhanh liền nắm giữ loại này cao thâm kỹ năng. Rất tốt, hiện tại các ngươi đã làm xong tất cả chuẩn bị. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, là thời điểm đi chiếu cố cái kia cuồng vọng vũ trụ hoàng đế, để cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là người địa cầu lợi hại. Bốn người nghe nói như thế, trong mắt đều dấy lên chiến ý nóng bỏng. Đi qua 3 ngày như địa ngục huấn luyện, thực lực của bọn hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ chính là kiểm nghiệm thành quả thời cơ tốt nhất. Sư bá, chúng ta này liền xuất phát sao? Đương nhiên, bất quá lại xuất phát phía trước, còn có một việc muốn làm. Trương Huyền tâm niệm khẽ động, một đạo thì không môn hộ tại trước mặt mở ra, đi trước hệ ngân hà biên giới xem tình huống, để cho cái kia lôi môn nạp biết hắn đối mặt là dạng gì đối thủ. Bốn người không chút do dự bước vào thì không môn hộ. Một giây sau, bọn hắn liền xuất hiện ở hệ ngân hà ranh giới trong hư không. Cảnh tượng trước mắt để cho bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Dầm dạp chẳng chịt chiến hạm che khuất bầu trời, một mắt nhìn không thấy mở. Mỗi một tàu chiến hạm đều tản ra kinh khủng năng lượng ba động, tùy thời chuẩn bị phát động hủy diệt tính công kích. Đây chính là trăm vạn chiến hạm cảnh tượng nguy nga, đủ để cho bất luận cái gì văn minh sợ hãi kinh khủng chiến trận. Mà tại hạm đội phía trước nhất là một chiếc cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi siêu cấp chiến hạm. Chiếc chiến hạm này thể tích so tiểu hành tinh còn lớn hơn, toàn thân do đặc thù thần kim chế tạo. Trên thân hạm khắc đầy phức tạp pháp tắc đường vân, tản ra chủ thần cấp bậc áp. Đây chính là vũ trụ hoàng đế Lôi Mô Nạp chuyên trúc tỏa giá, chinh phục giả hảo. Thật là lớn chiến trận. Vương Giã cảm thán nói, loại này quy mô hạm đội, quả thật có quét ngang hệ ngân hà thực lực. Bất quá, nhiều hơn nữa chiến hạm cũng chỉ là ngoại lực thôi. Cương giả chân chính, chưa bao giờ cần dựa vào những thứ này. Trong mắt Trương Sở Lam lập lòe vẻ hưng phấn, rốt cuộc phải cùng vũ trụ hoàng đế giao thủ. Loại này cấp bậc đối thủ, suy nghĩ một chút liền cho người nhiệt huyết sôi trào. Mã Tiên Hồng ma quyền sát trưởng, ta thần cơ bách luyện đã không kịp chờ đợi muốn thi thố tài năng. Nhiều như vậy chiến hạm cấp cao, vừa bạn có thể nghiên cứu một chút bá chủ liên minh trình độ khoa học kỹ thuật. Phùng Bảo Bảo vỗ nhẹ ngực, thời gian chi tâm nhảy thật nhanh, nó cũng rất chờ mong trận chiến đấu này đâu. Bốn người thong dong thái độ, cùng chung quanh không khí khẩn trương tạo thành so sánh rõ ràng. Đối mặt trăm vạn chiến hạm uy hiếp, bọn hắn không chỉ không có mảy may sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Trên loại tâm cảnh này biến hóa, đúng là bọn họ thực lực tăng lên tốt nhất chứng minh. Đúng lúc này, chinh phục giả hảo bên trên truyền đến Gem Nạ Vĩ nghiêm thanh âm. Các ngươi chính là kia cái gì người hộ đạo người trong liên minh sao? Lòng can đảm cũng không nhỏ, cũng dám chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Bất quá vẻn vẹn bốn người liền nghĩ đối kháng ta trăm vạn đại quân, quả thực là không biết sống chết. Bây giờ ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Vì xuống thần phục, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Lôi Mỗ Nạp tiếng nói vừa ra, toàn bộ hạm đội họng pháo đều đối chuẩn bốn người. Kinh khủng sát y giống như thủy triều vào tới, đủ để cho thông thường thần minh tại chỗ sụp đổ. Nhưng bốn người vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí khỏe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Vì xuống thần phục, chỉ bằng ngươi. Vương Giã cười lạnh một tiếng, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ hạm đội, vũ trụ hoàng đế, nghe tên tuổi không nhỏ. Nhưng ở trong mắt chúng ta, bất quá là một cái dựa vào ngoại lực hèn nhát thôi. Cương giả chân chính, chưa bao giờ cần dùng số lượng để chứng minh chính mình. Nếu như ngươi thật có thực lực, có dám hay không đơn độc đi ra cùng chúng ta một trận chiến? Vương Giã khiêu khích lập tức chọc giận Lôi Mỗ Nạp. Xem như thống trị vũ trụ hoàng đế, lúc nào có người dám như thế mạo phạm uy nghiêm của hắn? Cuồng vọng tiểu quỷ. Chương 514, có thể bắt đầu biểu diễn, bây giờ khai hỏa. Chương 514, có thể bắt đầu biểu diễn, bây giờ khai hỏa. Lôi Mỗ Nạp tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động hư không, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Bất quá tại giết chết các ngươi phía trước, ta muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Toàn quân nghe lệnh, bật hết hỏa lực, cho ta đem cái này bốn cái con kiến đánh thành cho cạn. Theo Lôi Mỗ Nạp mệnh lệnh, trăm vạn chiến hạm đồng thời khai hỏa. Vô số đạo tia năng lượng như mưa rơi bắn về phía bốn người, mỗi một đạo đều có phá hủy tinh cầu uy lực. Loại hỏa lực này mật độ, liền xem như chủ thần bị chính diện đánh trúng cũng muốn trọng thương. Nhưng bốn người vẫn không có bối rối, nên chúng ta biểu diễn. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lập lòe ánh sáng tự tin. Tứ tượng hộ thuẫn phòng ngự tuyệt đối. Bốn loại lực lượng pháp tắc trong nháy mắt dung hợp, tại bốn người chung quanh tạo thành một cái bảy màu hộ thuẫn. Lá chắn bảo vệ này nhìn rất mỏng, nhưng ẩn chứa lực phòng ngự lại đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Vô số đạo tia năng lượng đánh vào trên lá chắn bảo vệ, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có gây nên. Trăm vạn chiến hạm thể sạc bị thoải mái mà cản lại. Cái gì? Lôi Mỗ Nạp khiếp sợ trận to hai mắt, hạm đội của ta thể sạc cư nhiên bị chặn. Cái này sao có thể? Không chỉ có là Lôi Mỗ Nạp, toàn bộ hạm đội tướng sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trăm vạn chiến hạm hỏa lực thể sạc, đây chính là đủ để phá hủy toàn bộ tinh hệ kinh khủng công kích. Cư nhiên bị bốn người nhẹ nhõm ngăn lại, đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Bây giờ đến phiên chúng ta phản kích. Vương Giã lạnh lùng nói, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Gió sau kỳ môn hư không khóa chặt. Vương Giã kỳ môn bản cao tốc xoay tròn, kinh khủng không gian lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hạm đội. Tất cả chiến hạm đều bị cưỡng chế khóa chặt tại trước mắt vị trí, không cách nào di động một chút. Ngay cả bước nhảy không gian cùng chiều không gian thay đổi vị trí đều bị triệt để phong cấm. Kim quang vạn trượng tịnh hóa tà ác. Trương Sở Lam kim quang trên người trở nên so hàng tinh còn chói mắt hơn. Hào quang sáng chói vai hướng hạm đội, phàm là bị tia sáng chiếu xạ đến chiến hạm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Những cái kia tà ác nguồn năng lượng bắt đầu bị tịnh hóa, hệ thống vũ khí nhao nhao mất đi hiệu lực. Thần cơ bách luyện kim loại đồng hóa. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp đối với hạm đội kim loại kết cấu hạ thủ. Ở dưới sự khống chế của hắn, chiến hạm sát ngoài bắt đầu mềm hóa, biến hình. Kiên cố tinh hạch hợp kim trở nên giống như bùn mềm mại. Thời gian quay lại phản lão hoàn đồng. Phùng Bảo Bảo thôi động thời gian chi tâm, đem chiến hạm thời gian trạng thái lùi lại đến mới ra lò lúc. Tất cả thăng cấp trang bị cùng cải tiến bộ kiện đều biến mất không thấy. Chiến hạm sức chiến đấu trong nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa. Bốn người liên hợp công kích, trực tiếp để cho trăm vạn chiến hạm đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Loại thủ đoạn này so trực tiếp phá hủy càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, bởi vì nó đã chứng minh bốn người nắm giữ tùy thời phá hủy toàn bộ hạm đội thực lực. Sở dĩ không có trực tiếp động thủ, chỉ là không muốn tạo thành vô vị sát lục thôi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lôi Mỗ Nạp điên cuồng kêu to, ta hạm đội vô địch làm sao sẽ bị bốn người chế phục? Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là. nhưng hiện thực là tàn khốc. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trăm vạn chiến hạm, đúng là trước mặt bốn người đã biến thành sắt vụn. Loại thực lực này chênh lệch đã lớn đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Hiện tại còn cảm thấy số lượng hữu dụng không? Vương Giã rêu cợt nhìn xem Lôi Mỗ Nạp, vũ trụ hoàng đế, không gì hơn cái này. Nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, vậy chúng ta cần phải thất vọng. Lôi Mỗ Nạp nghe được loại này nhục nhã, trong mắt trong nháy mắt xuống huyết. Xem như thống trị vũ trụ hoàng đế, hắn lúc nào nhận qua loại khuất nhục này? Đủ. Lôi Mỗ Nạp tức giận vòng chinh phục giả hào đi ra, tất nhiên hạm đội không cần, vậy ta liền tự mình ra tay. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chủ thần chân chính thực lực. Lôi Mỗ Nạp chân thân vừa xuất hiện, toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy. Hắn chiều cao 100 mét, toàn thân bao trùm lấy màu vàng vảy rồng. Sau lưng mọc ra 6 đôi cực lớn cánh chim, mỗi một cây lông vũ đều lập lòe pháp tắc tia sáng. Làm người khác chú ý nhất là trên đầu của hắn cựu tinh vương miện, cái kia là từ 9 cái lôi hàng tinh luyện chế mà thành trí bảo. Chủ thần uy áp vạn vật thần phục. Lôi Mỗ Nạp vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Kinh khủng chủ thần uy áp tựa như núi cao đè hướng 4 người, muốn đem bọn hắn triệt để trấn áp. Uy thế như vậy so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn. Liên sát hệ giặt tại trước mặt Lôi Mỗ Nạp cũng lộ ra không bằng anh bằng em, nhưng 4 người vẫn không có mảy may dao động. Đi qua 3 ngày như địa ngục huấn luyện, ý chí của bọn hắn đã không thể phá vỡ. Chỉ là uy áp, căn bản là không có cách dao động bọn hắn một chút. Chủ thần lại như thế nào? Vương Giã ngạo nghễ đứng thẳng, không chút nào bị uy áp ảnh hưởng. Tại trước mặt chúng ta, ngươi bất quá là một cái hơi mạnh một chút địch nhân thôi. Hôm nay, liền để toàn bộ vũ trụ xem. Địa cầu hộ đạo giả liên minh chân chính thực lực, tứ tượng hợp nhất hình thái cuối cùng. 4 người trong nháy mắt khởi động hoàn mỹ bản pháp tắc dung hợp. So đối phó sát hệ giặt lúc lực lượng càng thêm cường đại bộc phát ra. Không gian, quang minh, vật chất, thời gian 4 loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, sinh ra siêu việt đơn nhất pháp tắc chói buộc sức mạnh cuối cùng. Loại lực lượng này một khi xuất hiện, liền Lôi Mỗ Nạp đều cảm thấy uy hiếp. Đây là cái gì lực lượng? Lôi Mỗ Nạp khiếp sợ nhìn xem 4 người trên thân thất thải quang mang, pháp tắc dung hợp, mà lại là 4 loại cơ sở pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Các ngươi làm sao có thể nắm giữ loại kỹ thuật này? Trên lý luận này là không thể nào thực hiện. 4 người không có trả lời Lôi Mỗ Nạp nghi vấn. Bọn hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem cái này cuồng vọng vũ trụ hoàng đế, trong mắt tràn đầy chiến ý bất nói nhiều lời. Vương Giã lạnh lùng mở miệng, "Đã ngươi muốn như vậy kiến thức thực lực của chúng ta, vậy chúng ta liền thỏa mãn ngươi." Sáng thế thần quang khai thiên tích địa, 4 người sức mạnh hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đạo ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt thần thánh tia sáng. Đạo tia sáng này so đánh bại sát hệ giật lúc sử dụng phiên bản cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tia sáng những nơi đi qua, ngay cả hư không đều tại bị trọng tần định nghĩa. Lôi Mỗ Nạp cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Loại công kích này uy lực đã vượt qua đồng dạng chủ thần cực hạn chịu đựng. Chủ thần hộ thuẫn phòng ngự tuyệt đối. Lôi Mỗ Nạp liều mạng điều động lực lượng toàn thân, trước người cấu tạo lên tầng tầng hộ thuẫn. Mỗi một tầng hộ thuẫn đều ẩn chứa chủ thần cấp bậc pháp tắc sức mạnh. Nhưng sáng thế thần quang uy lực thực sự quá kinh khủng. Tia sáng thoải mái mà xuyên thấu tất cả phòng ngự, trực tiếp đánh vào Lôi Mỗ Nạp trên thân. A, vũ trụ hoàng đế phát ra đau đớn kêu thảm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vảy rồng phòng ngự bị trong nháy mắt đánh tan, màu vàng thần huyết như là thác nước trút xuống. Liền trên đầu cựu tinh vương miện đều xuất hiện vết rách, mấy quả lõi hàng tinh trực tiếp bạo toái. Nhất kích phía dưới, Lôi Mỗ Nạp liền nhận lấy trọng thương. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 515, khác biệt chấn kinh trình độ chương 515, khác biệt chấn kinh trình độ Lôi Mỗ Nạp không dám tin nhìn vết thương của mình, ta chủ thần chi thể làm sao sẽ bị các ngươi làm bị thương? Các ngươi rõ ràng chỉ là một đám cấp thấp văn minh thổ dân. Dựa vào cái gì nắm giữ loại trình độ này sức mạnh? 4 người không để ý đến Lôi Mỗ Nạp chấn kinh cùng không cam lòng. Bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về cái này đã từng cao cao tại thượng vũ trụ hoàng đế, trong mắt không có chút nào thương hại. Hiện tại biết đi. Vương Giã lạnh nhạt nói, cường giả chân chính, chưa bao giờ cần dựa vào ngoại lực. Hạm đội của ngươi nhiều hơn nữa, địa vị của ngươi lại cao hơn, trước thực lực tuyệt đối cũng là hư ảo. Hôm nay chính là ngươi vũ trụ bá chủ liên minh phá diệt thời gian. Lôi Mỗ Nạp nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, tuyệt vọng liền biến thành điên cuồng. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi cùng chết. Lôi Mỗ Nạp điên cuồng thiêu đốt chính mình thần cách, chủ thần tự bạo đồng quy vô tận. Chủ thần tự bạo, đây là điên cuồng nhất cũng là kinh khủng nhất chiêu thức. Một khi thành công, sinh ra nổ tung đủ để phá hủy toàn bộ tinh hà. Liên 4 người cũng sẽ ở trong loại trong bạo tạc này bị thương nặng. Nhưng ngay tại Lôi Mỗ Nạp sắp dẫn bạo thần cách trong nháy mắt, một cái thanh âm đạm mạc trong hư không vang lên. Đủ. Trương Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong chiến trường lương. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, trong cơ thể của Lôi Mỗ Nạp cuồng bạo thần cách chi lực liền trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thời gian đình chỉ. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Cơ thể của Lôi Mỗ Nạp trong nháy mắt bị đông cứng tại trong thời gian, ngay cả tư duy đều ngừng vận chuyển. Chủ thần tự bạo cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải. Sư bá. 4 người nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện, trong mắt đều lập lòe vẻ hưng phấn, ngài cuối cùng ra tay rồi. Trương Huyền nhàn nhạt liếc Lôi Mỗ Nạp một cái. Loại này cấp bậc đối thủ, còn không đáng cho ta nghiêm túc đối đãi. Biểu hiện của các ngươi đã đủ rồi. Kế tiếp, liền để ta tới thu thập cái này cục diện rối rắm a. Nói xong, Trương Huyền tâm niệm khẽ động. Toàn bộ bá chủ liên minh 100 vạn chiến hạm bắt đầu chấn động kịch liệt. Không phải là bị phá hủy, mà là tại phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Tất cả trên chiến hạm tà ác tiêu ký bắt đầu tiêu thất, thay vào đó là hộ đạo giả liên minh huy chương. Bên trong chiến hạm hệ thống điều khiển cũng bị hoàn toàn viết lại, từ đây chỉ có thể nghe theo hộ đạo giả liên minh mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, những chiến hạm này liền về hệ ngân hà hộ đạo giả liên minh tất cả. Trương Huyền bình tĩnh tuyên bố, đến nội những binh lính này, cho 2 người bọn hắn cái lựa chọn. hoặc là gia nhập vào hộ đạo giả liên minh, cải tà quy chính, hoặc là trở lại riêng phần mình hành tinh mẹ, từ đây ra khỏi quân đội. Tuyệt không cho phép lại vì bá chủ liên minh hiệu lực. Loại này phương thức xử lý làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Trương Huyền không chỉ có nhẹ nhõm đánh bại vũ trụ hoàng đế, còn trong nháy mắt hợp nhất trăm vạn chiến hạm. Loại thực lực này cùng khí độ, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đến nỗi ngươi, Trương Huyền nhìn về phía bị thời gian đông lôi mô nạp, nghệ tình ngươi cũng coi là một cái nhân vật phân thượng, ta không giết ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thứ nay về sau, ngươi liền tại đây trong phiến hư không tỉnh lại a. Chờ lúc nào đó chân chính hối cải, lại tới tìm ta. Nói xong, Trương Huyền lại là vung tay lên. Lôi mỗ nạp thời gian đóng băng bị giải trừ, nhưng thần lực của hắn lại bị hoàn toàn phong ấn. Từ nay về sau, hắn cũng chỉ là người bình thường, cũng không còn cách nào làm ác. Xử lý xong lôi mỗ nạp, Trương Huyền chuyển hướng những bá chủ kia liên minh binh sĩ. Bây giờ cho các ngươi 5 phút cân nhắc, hoặc là gia nhập vào hộ đạo giả liên minh, hoặc là về nhà làm ruộng. Không cần tính toán phản kháng, vậy sẽ chỉ để các ngươi bị chết càng nhanh. Đối mặt Trương Huyền uy nghiêm, không có bất kỳ người nào dám chống lại. Đại bộ phận binh sĩ lựa chọn gia nhập vào hộ đạo giả liên minh. Dù sao có thể đánh bại vũ trụ hoàng đế thế lực, tuyệt đối so với bá chủ liên minh có tiền đồ hơn. Một số nhỏ không muốn tiếp tục làm lính thì lựa chọn về nhà. Trương Huyền cũng thực hiện hứa hẹn, vì bọn họ mở ra truyền tống môn, đưa về riêng phần mình hành tinh mẹ. Cứ như vậy, đã từng thống trị hơn phân nửa vũ trụ bá chủ liên minh, trong vòng một ngày triệt để phá diệt. Mà hệ ngân hà hộ đạo giả liên minh thì trở thành mới vũ trụ bá chủ. Tin tức này truyền khắp vũ trụ sau, đưa tới so trước đó càng thêm chấn động to lớn. Vô số văn minh đều đang thán phục địa cầu hộ đạo giả liên minh thực lực kinh khủng. Có thể chính diện đánh bại vũ trụ hoàng đế thế lực, tại toàn bộ trong đa nguyên vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Thứ nay về sau, không còn có người dám xem thường hệ ngân hà. Ở đây đã trở thành trong vũ trụ không thể trêu chọc nhất cấm địa. Mà vương gia 4 người, cũng thông qua một trận chiến này triệt để đã chứng minh thực lực của mình. Bọn hắn đã có tại trong vũ trụ một mình đảm đương một phía năng lực. Sư bá, chúng ta sau đó muốn đi vĩnh hằng thần vực sao? Vương gia mong đợi hỏi, đi qua lần chiến đấu này, ta cảm giác thực lực của mình lại có đề thăng. Bây giờ đang muốn tìm mạnh hơn đối thủ tới nghiệm chứng một chút. Trương Huyền nhìn một chút 4 người, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đã các ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát. Vĩnh hằng thần vực các cường giả hẳn là sẽ đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú. 4 người nghe nói như thế, trong mắt đều dấy lên nóng bỏng chờ mong. Vĩnh hằng thần vực, trong vũ trụ người mạnh nhất tụ tập chỗ. Nơi nào có vô số tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một cái cũng có hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng. Có thể ở nơi đó cùng bọn hắn giao thủ, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Mà theo ba chủ liên minh phá diệt, toàn bộ vũ trụ cách cục cũng sẽ ra căn bản tính biến hóa. Hệ ngân hà hộ đạo giả liên minh nhảy lên trở thành mới vũ trụ bá chủ. Trương Huyền uy danh càng là truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Vô số cường giả đều đang suy đoán, cái này thần bí thời gian chi chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vốn là còn mang theo một tia ngây ngô khí tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giống như ngàn năm hàn ngọc một dạng trầm ổn khí chất. Ánh mắt trở nên của bọn hắn sâu xa như biển, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Khí tức trên thân cũng càng thêm nội liễm, nhưng bất luận cái gì người nhạy cảm đều có thể cảm nhận được, cái tia nội liễm phía dưới cất giấu sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, rất tốt, ý chí của các ngươi đã đạt đến cơ bản tiêu chuẩn. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, huấn luyện kế tiếp sẽ càng thêm tăng tốc. Lôi điện phong bạo tràng, trọng lực tăng gấp bội khu, thời không loạn lưu hải. Mỗi một cái đều so phía trước hai cái càng thêm nguy hiểm. Các ngươi còn có lòng tin tiếp tục sao? 4 người nhìn nhau, trong mắt đều lập lòe kiên định không thay đổi tia sáng. Đi qua phía trước hai vòng như địa ngục huấn luyện, bọn hắn đã triệt để hiểu rồi. Sư bá an bài mỗi một hạng huấn luyện, nhìn như tăng tốc, kỳ thực đều ẩn chứa cực lớn cơ duyên. Chỉ có trải qua loại này cực hạn khảo nghiệm, mới có thể chân chính lộ sắc thành cường giả đỉnh cao. Sư bá, chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Vương Giã thanh âm bên trong mang theo trước này chưa có kiên định, vô luận cỡ nào nguy hiểm huấn luyện, chúng ta đều biết kiên trì tới cùng. Vì có thể tại vĩnh hằng thần vực đặt chân, vì có thể đánh bại vũ trụ hoàng đế, cái này điểm khổ tính là gì? Trương Sở Lam cũng nắm chặt song quyền, sư thúc, chúng ta tuyệt sẽ không lùi bước. Người địa cầu cốt khí chính là ngay tại lúc này thể hiện. Chương 516, vĩnh hằng thần vực truyền thuyết. Chương 516, vĩnh hằng thần vực truyền thuyết. Trong mắt Mã Tiên Hồng lập lòe vẻ hưng phấn, đạo trưởng, ta có thể cảm giác được thần cơ bách luyện tại khát vọng mạnh hơn khiêu chiến. Loại này chiến thắng vũ trụ hoàng đế cảm giác, để nó tiềm lực lấy được trước nay chưa có kích phát. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, đạo ra, thời gian chi tâm bây giờ này đặc biệt có quy luật, giống như đang nói cho ta, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Trương Huyền nhìn xem 4 người biểu hiện, trong lòng âm thầm hài lòng. Có thể tại đánh bại vũ trụ hoàng đế sau còn bảo trì loại này khiêu chiến dục vọng, đây chính là cường giả đỉnh cao vốn có phẩm chất. Đã các ngươi đều có giác ngộ như vậy, vậy ta liền nói kỹ càng một chút vĩnh hằng thần vực tình huống. Trương Huyền biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nơi đó không phải thông thường tu luyện chẳng chỗ, mà là đa nguyên vũ trụ hệ tâm, tụ tập đến từ vô số vũ trụ tối cường tồn tại. Sáng thế thần, hủy diệt thần, vận mệnh thần, nhân quả thần các loại, mỗi một cái cũng có cải thiện thực tế lực lượng kinh khủng. Càng quan trọng chính là vĩnh hằng thần vực có quy tắc của mình. Ở nơi đó, bất kỳ xung đột nào đều phải thông qua chính đáng đường tắt giải quyết. Khiêu chiến, quyết đấu, thí luyện, đây đều là thu được công nhận đường phải đi qua. Vương cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào, sư bá, nghe vĩnh hằng thần vực giống như là cường giả sân thi đấu. Loại địa phương này chính thích hợp chúng ta dạng này người, có thể cùng đến từ khác biệt vũ trụ người mạnh nhất giao thủ, suy nghĩ một chút liền cho người hư vấn. Trương Sở Lam cũng kích động, sư thúc, chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Dù sao nơi đó cường giả chắc chắn đều có đặc biệt phong cách chiến đấu. Chúng ta không thể giống đối phó Lôi Mộ Nạp như thế, vẹn vẹn dựa vào thực lực áp chế. Trương Huyền gật đầu một cái, các ngươi nghĩ đến không tệ. Vĩnh Hằng Thần Vực cường giả, mỗi một cái đều trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn cùng kỹ xảo, xa không phải Lôi Mộ Nạp loại kia ỷ lại ngoại lực gia hỏa có thể so sánh. Cho nên lại xuất phát phía trước, ta muốn truyền thụ cho các ngươi một chút đặc thù kỹ năng. Những kỹ năng này chuyên môn dùng để đối phó đủ loại kỳ lạ địch nhân. Toàn bộ thời không tu luyện tràng lần nữa phát sinh biến hóa. Vô số hoàn toàn mới khu vực huấn luyện chống rông xuất hiện. Thần vực mô phòng tràng, đa nguyên đối chiến đài quy tắc thích ứng phòng, tâm linh phòng hộ các loại tháp các loại. Mỗi một cái khu vực đều tản ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí tức. Thần vực mô phòng từ trường đủ mô phòng vĩnh hằng thần vực hoàn cảnh cùng quy tắc. Trương Huyền nhất giới thiệu khu vực mới công năng, để các ngươi sớm thích ứng nơi đó phương thức chiến đấu. Đa nguyên đối chiến đài sẽ có thể triệu hoán đến từ khác biệt vũ trụ cường giả hình chiếu. Quy tắc thích ứng phòng huấn luyện đặc biệt các ngươi tại khác biệt pháp tắc trong hoàn cảnh năng lực thích ứng. Tâm linh phòng hộ tháp nhưng là cường hóa tinh thần phòng ngự chỗ. Tại vĩnh hằng thần vực, tinh thần công kích so vật lý công kích càng đáng sợ hơn. Bốn người nghe Trương Huyền giới thiệu, trong mắt đều lập lòe mong đợi tia sáng. Những thứ này huấn luyện công trình nghe liền so trước đó càng thêm cao đoan. Lời thuyết minh sư bá đối với vĩnh hằng thần vực hành trình cực kỳ xem trọng. Sư bá, chúng ta từ cái kia khu vực bắt đầu. Mã Tiên Hồng không kịp chờ đợi hỏi, ta thần cơ bách luyện đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử mới khiêu chiến. Trương Huyền suy tư phút chốc, liền từ thần vực mô phỏng trang bắt đầu đi. Để các ngươi trước tiên cảm thụ một chút vĩnh hằng thần vực hoàn cảnh. Nơi đó pháp tắc kết cấu cùng phổ thông vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Nếu như không nói trước thích ứng, đến nơi đó có thể sẽ không quen khí hậu. Bốn người không chút do dự, trực tiếp hướng đi thần vực mô phỏng trang. Vừa mới bước vào trong đó, bọn hắn liền cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Loại cảm giác bị áp bách này không phải tới từ địch nhân, mà là đến từ hoàn cảnh bản thân. Toàn bộ không gian pháp tắc mật độ đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mỗi một tấc không khí đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Liên hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây chính là vĩnh hằng thần vực hoàn cảnh. Vương Giã rung động cảm thụ được chung quanh biến hóa, phát tác mật độ ít nhất là phổ thông vũ trụ và lần. Ở trong môi trường này, bất kỳ một cái nào tiểu động tác đều có thể dẫn phát tác của mình. Chẳng thể trách sư ba nói muốn sớm thích ứng. Trương Sở Lam cũng cảm nhận được áp lực lớn, loại hoàn cảnh này đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Ta kim quang chú ở đây duy trì đều rất khó khăn. Xem ra vĩnh hằng thần vực các cơ giả, chỉ là có thể tại loại kia trong hoàn cảnh bình thường sinh hoạt liền đã rất đáng rồi. Mã Tiên Hồng càng là phát hiện thần cơ bách luyện dị thường, đạo trưởng, ta cảm giác thần cơ bách luyện nhận lấy một loại hạn chế nào đó. Nguyên bản có thể tùy ý điều khiển vật chất, bây giờ trở nên cực kỳ trầm trọng. Phản phất mỗi một cái phần tử đều có ý thức của mình. Phùng Bảo Bảo tình huống hơi tốt một chút, thời gian chi tâm ngược lại là không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ta có thể cảm giác được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất không ổn định. Có nhiều chỗ thời gian di động rất nhanh, có nhiều chỗ lại rất chậm. Muốn ở trong môi trường này chiến đấu, cần cực kỳ tinh vi năng lực khống chế. Trương Huyền ở một bên quan sát đến bốn người phản ứng, âm thầm gật đầu. Bọn hắn có thể nhanh như vậy liền phát hiện hoàn cảnh chỗ đặc thù, lời thuyết minh sức quan sát cùng thích ứng tính độ rất không tệ. Cái này vì tại vĩnh hằng thần vực đặt chân đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Rất tốt, năng lực nhận biết của các ngươi so ta dự trù muốn mạnh. Trương Huyền hợp thời đưa ra chỉ nói, vĩnh hằng thần vực hoàn cảnh chính xác đặc thù. Nơi đó pháp tắc không phải đơn độc, mà là đa nguyên dung hợp sản phẩm. Đến từ khác biệt vũ trụ pháp tắc ở nơi đó giao hội, tạo thành đặc biệt hệ thống quy tắc. Muốn tại loại kia trong hoàn cảnh bình thường chiến đấu, nhất thiết phải học được cùng đa nguyên pháp tắc hài hòa chung sống. Bây giờ bắt đầu hạng thứ nhất huấn luyện, pháp tắc hài hòa thuật. Trương Huyền bắt đầu truyền thụ bốn người hoàn toàn mới kỹ năng. Pháp tắc hài hòa thuật hạch tâm lý niệm là cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Không cần tính toán áp chế một cách cưỡng ép hoặc thay đổi chung quanh pháp tắc, mà là phải học được thuận theo bọn chúng tiết tấu, tìm được trong đó điểm thăng bằng. Giống như tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển lướt sóng, người không có khả năng khống chế sóng biển, nhưng có thể mượn nhờ sóng biển sức mạnh đi tới. Vương Giã như có điều suy nghĩ, sư bá, ý của ngài là muốn chúng ta từ bỏ đối pháp tắc chủ động khống chế, ngược lại áp dụng thuận theo phương thức. Trương Huyền gật đầu một cái, không tệ, đây là tại vĩnh hằng thần vực sinh tồn cơ bản kỹ năng. Nơi đó các cường giả không có một cái nào là dựa vào man lực chinh phục hoàn cảnh, bọn hắn đều học xong cùng đa nguyên pháp tắc cùng múa. Dạng này không chỉ có thể tiết kiệm số lớn năng lượng tiêu hao, còn có thể phát huy ra siêu việt tự thân cực hạn sức mạnh. Bốn người bắt đầu dựa theo Trương Huyền chỉ đạo tiến hành tu luyện. Loại này hoàn toàn mới phương thức tu luyện cùng bọn hắn trước đây kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt. Trước đó bọn hắn quen thuộc chủ động điều khiển pháp tắc, bây giờ lại phải học được bị động thích ứng. Loại chuyển biến này cũng không dễ dàng. Vương Giã đầu tiên có đột phá, ta hiểu rồi. Ký môn độn giác bản chất chính là thuận theo thiên địa biến hóa. Ta một mực tại dùng nó cưỡng ép thay đổi không gian kết cấu. Chương 517, không gian đặc tính tới đạt tới mục đích. Chương 517, không gian đặc tính tới đạt tới mục đích, nhưng kỳ thật hẳn là mượn nhờ không gian bản thân đặc tính để đạt tới mục đích. Nói xong, Vương Giã kỳ môn bản bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản mãnh liệt không gian ba động trở nên nhu hòa, nhưng hiệu quả lại so phía trước càng thêm rõ rệt. Gió sau kỳ môn hài hòa của mình, Vương Giã thoải mái mà tại thần vực mô phỏng giữa sân di động, đã không còn bất luận cái gì cản trở cảm giác, giống như cá bơi về tới biển cả. Trương Sở Lam chịu đến Vương Giã dẫn dắt, cũng bắt đầu nếm thử mới phương thức. Kim quang chú một mực bị ta coi như thủ đoạn công kích sử dụng, nhưng quang minh bản chất là ấm áp cùng hy vọng. Nếu như ta có thể để cho kim quang cùng chung quanh pháp tác sinh ra của mình, kim quang cùng gieo vang vạn pháp đồng huy. Trương Sở Lam kim quang trên người không còn chói mắt, mà là trở nên ôn hòa như nguyệt quang. Nhưng loại này ôn hòa tia sáng nhưng lại có mạnh hơn thẩm thấu lực, có thể dễ dàng dung nhập trong chung quanh đủ loại pháp tắc. Mã Tiên Hồng cũng tìm được phương hướng của mình, thần cơ bách luyện hạch tâm là lý giải vật chất bản chất. ta một mực tại cưỡng ép thay đổi vật chất kết cấu. Nhưng nếu như ta có thể hiểu được ở đây mỗi loại vật chất đặc tính, thần cơ cộng minh vạn vật quý nhất. Mã Tiên Hồng không còn thu bạo mà gây dựng lại vật chất, mà là dẫn đạo bọn chúng tự nhiên biến hóa. Hiệu quả so cưỡng ép thay đổi càng thêm hoàn mỹ. Phùng Bảo Bảo tiến bộ rõ ràng nhất, thời gian pháp tắc vốn chính là tối bao dung. Nó có thể cùng bất luận cái gì pháp tắc hài hòa cùng tồn tại. Ta chỉ cần để cho thời gian chi tâm nhịp cùng chung quanh đồng bộ. Thời gian cộng hưởng vĩnh hằng hài hòa. Phùng Bảo Bảo thời gian năng lực trở nên càng thêm tinh diệu. Không còn là đơn giản gia tốc hoặc chậm lại, mà là có thể điều tiết toàn bộ hoàn cảnh thời gian tiết tấu. Trương Huyền nhìn xem bốn người nhanh chóng tiến bộ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Rất tốt, các ngươi đều tìm đến quyết hiếu. Pháp tắc hài hòa thuật yếu nghĩa chính là như vậy. Không cần cách làm thì chủ nhân, mà muốn làm pháp tắc đồng bạn. Bây giờ bắt đầu giai đoạn tiếp theo huấn luyện, đang nguyên đối chiến. Ta sẽ triệu hoán một chút đến từ khác biệt vũ trụ cường giả hình chiếu. Theo Trương Huyền tiếng nói rơi xuống, đa nguyên trên đối chiến đài để chống hiện mấy đạo thời không khe hở. Từ trong cái khe chậm rãi đi ra mấy cái hình thù kỳ quái thân ảnh. Cái thứ nhất là thuần túy từ năng lượng tạo thành người ánh sáng, cơ thể hiện lên nửa trong suốt hình dáng. Thứ hai là máy móc cùng sinh vật dung hợp xì bộ ở, toàn thân đầy khoa học kỹ thuật trang bị. Cái thứ ba là tản ra cổ lão khí tức long tộc trưởng giả vô cùng uy nghiêm. Cái thứ tư nhưng là hư vô mở mịt huyết linh, hình thể đang không ngừng biến hóa. Đế tử quang minh vũ trụ năng lượng thánh giả là địa ản. Đế tử máy móc vũ trụ tiến hóa tiên phong Omega. Đế tử long tộc vũ trụ thời gian long vương Cronus. Đế tử huyễn cảnh vũ trụ mộng cảnh chúa tể Morpheus. Trương Huyền nhất giới thiệu bốn cái tồn tại thân phận, bọn hắn đại biểu cho khác biệt vũ trụ đỉnh phong chiến lực. Mỗi một cái đều có đặc biệt năng lực cùng phương thức chiến đấu. Nhiệm vụ của các ngươi là tại bọn hắn dưới sự vây công kiên trì nửa giờ. Bốn cái hình chiếu mặc dù không phải bản thể, nhưng tán phát uy áp không chút nào không kém. Mỗi một cái đều có tiếp cận chủ thần thực lực. Hơn nữa bọn hắn đến từ khác biệt vũ trụ, phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Loại khiêu chiến này so đối mặt Lôi Mô Nạp càng thêm khó khăn. Có ý tứ lũ tiểu gia hỏa. Năng lượng thánh giả lã đi án phát ra ánh sáng âm thanh, lại dám khiêu chiến chúng ta bốn người. Bất quá trên người các ngươi khí tức quả thật không tệ, có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta. Tiến hóa tiên phong hộ mẹ gạ âm thanh mang theo máy móc khuynh hướng cảm xúc, số liệu phân tích hoàn tất. Mục tiêu chiến lược đánh giá là chuẩn chủ thần cấp. Đề nghị áp dụng toàn lực chiến thuật. Thời gian Long Vương dò nở suy nghiêm mở miệng, những chiến sĩ trẻ tuổi, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực a. Có thể hay không chịu đựng lấy thời gian trường hà xung kích. Mộng cảnh chúa tể mỏ phì hư ảo âm thanh trên không trung phiêu đãng, thực tế cùng mộng cảnh biên giới sắp mơ hồ. Các ngươi có thể phân rõ cái gì là chân thực sao? Đối mặt bốn cái đối thủ cường đại uy hiếp, Vương Giả bốn người không có sợ hãi chút nào. Đi qua vừa rồi pháp tắc hải hòa thuận huấn luyện, bọn hắn đối với thực lực của mình càng có lòng tin. Đến đây đi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút khác biệt vũ trụ phong cách chiến đấu. Vương Giả trước tiên mở miệng, chúng ta đã chuẩn bị xong. Tứ tượng hài hòa hoàn mỹ dung hợp. Bốn người trong nháy mắt khởi động cải tiến bản pháp tắc dung hợp kỹ thuật. Một lần này dung hợp so trước đó càng thêm hoàn mỹ, không có chút nào cứng nhắc chỗ. Bốn loại pháp tắc như nước chảy mây trôi hòa làm một thể, sinh ra siêu việt dự chủ lực lượng cường đại. Bắt đầu. Bốn cái hình chiếu đồng thời ra tay, thể hiện ra hoàn toàn khác biệt phương thức công kích. Năng lượng thánh giả là đi án trước tiên phát động công kích. Quang minh tịnh hóa vạn trượng tia sáng. Thuần túy quang minh năng lượng hóa thành vô số đạo trùng sáng, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Vương Giả bốn người. Những quang thúc này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn mang theo tịnh hóa hết thể đặc tính. Bất luận cái gì bị đánh trúng mục tiêu đều sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa làm quang minh thuộc tính. Tiến hóa tiên phong ô mẹ gạ công kích càng quỷ dị hơn. Khoa học kỹ thuật đồng hóa số liệu xâm lấn. Vô số đạo không nhìn thấy dòng số liệu bắn về phía bốn người, tính toán xâm lấn đầu óc của bọn hắn. Một khi thành công, liền có thể hoàn toàn khống chế suy nghĩ của bọn hắn cùng hành động. Thời gian Long Vương dò lật công kích bá đạo nhất. Thời gian Hồng Lưu Tuế Nguyệt tan mòn. Kinh khủng thời gian chi lực giống như thủy triều vào tới, muốn đem bốn người cưỡng chế là hậu. Tại loại này công kích đến, liền xem như chủ thần cũng biết cấp tốc giả yếu tử vong. Mộng cảnh chúa tể Morpheus công kích quỷ dị nhất. Mộng cảnh mê cung hư thực điên đảo. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đã biến thành mộng cảnh thế giới, thực tế cùng huyễn tượng xen lẫn. Bốn người căn bản là không có cách phân biệt cái gì là thật sự, cái gì là giả. Đối mặt bốn loại hoàn toàn khác biệt công kích, thông thường cường giả đã sớm luôn cuống tay chân. Nhưng Vương Giả bốn người đi qua pháp tắc hải hòa thuận huấn luyện, cho thấy kinh người năng lực thích ứng. Đừng bị biểu tượng mê hoặc. Vương Giả tỉnh táo phân tích thế cục, những công kích này nhìn như khác biệt, nhưng bản chất cũng là pháp tắc vận dụng. Chúng ta muốn làm chính là cùng những pháp tắc này hài hòa chung sống, mà không phải liều mạng. Kỳ môn hài hòa không gian cộng minh. Vương cũng sẽ không tính toán cưỡng ép điều khiển không gian, mà là để cho kỳ môn độn giáp cùng chung quanh không gian pháp tắc sinh ra cộng minh. Là đi án quang minh công kích đang đến gần hắn lúc, thế mà tự động chết đi phương hướng. Không phải là bị phá giải, mà là bị không gian pháp tắc dẫn đạo đến địa phương khác. Trương Sở Lam cũng tìm được phương pháp đối phó. Nếu là quang minh đối quang minh, vậy thì xem ai quang càng thuần túy. Kim quang hài hòa đồng nguyên cộng hưởng. Trương Sở Lam kim quang sẽ không tiếp tục cùng lã đi án quang minh đối kháng, mà là cùng sinh ra cộng hưởng. Hai loại quang minh năng lượng bắt đầu dung hợp lẫn nhau, uy lực chẳng những không có tăng cường, ngược lại triệt tiêu lẫn nhau. Mã Tiên Hồng đối mặt ô mẹ gạ số liệu xâm lấn, biểu hiện cực kỳ tỉnh táo. Muốn xâm lấn đầu óc của ta. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đảo ngược công trình. Chương 518, đa nguyên vũ trụ nghệ thuật chiến đấu chương 518, đa nguyên vũ trụ nghệ thuật chiến đấu thần cơ phản chế hệ thống viết lại. Mã Tiên Hồng không chỉ không có bị dòng số liệu xâm lấn, ngược lại bắt đầu đảo ngược phân tích ổ mẹ gạ chương trình kết cấu. Rất nhanh liền tìm được đối phương hệ thống thiếu sót. Phùng Bảo Bảo đối mặt thời gian Long Vương công kích, cho thấy kinh người thời gian thiên phú. Thời gian đối với thời gian, vậy thì xem ai hiểu rõ hơn thời gian bản chất. Thời gian và mình tuế nguyệt cùng múa. Phùng Bảo Bảo thời gian pháp tắc cùng dọn nợ thời gian hồng lưu hoàn mỹ đồng bộ. Chẳng những không có bị lạc hậu, ngược lại lợi dụng đối phương thời gian chi lực cường hóa chính mình. Đến nỗi mò phịt mộng cảnh mê cung, bốn người càng là có xảo diệu ứng đối phương thức. Bốn người tâm linh tương thông, coi như ở trong giấc mộng cũng có thể giữ liên lạc. Bốn người đồng thời nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào tâm linh cảm ứng để phán đoán vị trí của địch nhân. Mộng cảnh mê hoặc đối bọn hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bốn cái hình chiếu nhìn thấy công kích của mình bị khéo như thế diệu địa hóa giải, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Là đi ản thanh âm bên trong mang theo rõ ràng tán thưởng, các ngươi lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm được ứng đối phương pháp. Loại này năng lực thích ứng, liền vĩnh hằng thần vực cường giả đều phải lau mắt mà nhìn. Ô mẹ gạ tiếng máy cũng mang theo một tia kinh ngạc, hệ thống sai lầm, mục tiêu năng lực vượt qua dự đoán phạm vi, cần một lần nữa ước định chiến thuật phương án. Jonas càng là trực tiếp, không tầm thường lũ tiểu gia hỏa, có thể tại bên trong dòng lũ thời gian bảo trì thanh tỉnh. Loại năng lực này ngay cả ta đều cảm thấy ngoài ý muốn. Morpheus hư hào tiếng cười vang vọng trên không trung, thú vị, quá thú vị. Tâm linh của các ngươi liên hệ lại có thể siêu việt mộng cảnh gò bó. Đối thủ như vậy, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Bốn cái hình chiếu bắt đầu thay đổi chiến thuật, không còn hành động đơn độc, mà là liên hợp lại. Tất nhiên đơn độc công kích không cần, vậy chúng ta liên hợp lực. Đa nguyên dung hợp tứ tượng gì thế? Quang minh, khoa học kỹ thuật, thời gian, mộng cảnh bốn loại sức mạnh bất đồng bắt đầu dung hợp, tạo thành một loại trước đây chưa từng thấy hợp lại công kích. Loại công kích này so trước đó bất luận cái gì đơn nhất công kích đều phải đáng sợ, bởi vì nó dung hợp bốn cái khác biệt vũ trụ pháp tắc tinh túy. Vương Giả bốn người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lần này phiền toái. Vương Giả trên trán xuất mồ hôi hột, bốn loại khác biệt vũ trụ pháp tắc dung hợp, loại công kích này chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải. Hơn nữa phối hợp của bọn hắn rõ ràng so với chúng ta càng thêm thông thạo. Trương Sở Lam cắn răng, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không thể bảo lưu lại. Tứ tượng hài hòa trạng thái cực hạn. Bốn người đồng thời thiêu đốt một bộ phận sinh mệnh bản nguyên, đem pháp tắc hài hòa thuật đẩy hướng cực hạn. Bọn hắn không còn đơn thuần dung hợp pháp tắc của mình, mà là bắt đầu dẫn đạo toàn bộ chiến trường pháp tắc tham dự trong đó. Toàn bộ đa nguyên đối chiến đài pháp tắc kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô số loại pháp tắc khác nhau bắt đầu hướng bốn người hội tụ, tạo thành một cái trước nay chưa có pháp tắc phong bạo. Đây là cái gì? Bốn cái hình chiếu đồng thời chấn kinh, các ngươi lại có thể điều động chiến trường bản thân pháp tắc. Loại năng lực này, ngay cả chúng ta đều không làm được. Trương Huyền ở một bên nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bốn người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem pháp tắc hài hòa thuật phát huy đến loại trình độ này. Loại thiên phú này cùng nội tính, chính xác vượt ra khỏi hắn mong muốn. Vạn pháp quy tông hài hòa cộng minh. Bốn người âm thanh tại pháp tắc trong gió lốc quanh quẩn. Toàn bộ chiến trường tất cả pháp tắc bắt đầu vì bọn hắn sử dụng. Không phải cưỡng ép khống chế, mà là hài hòa cộng minh. Loại cảm giác này giống như là chỉ huy một cái từ vô số pháp tắc tạo thành ban nhạc. Mỗi một loại pháp tắc đều ở trong đó phát huy đặc biệt tác dụng. Bốn cái hình chiếu dung hợp công kích tại loại này hài hòa cộng minh trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Rất nhanh liền bị pháp tắc phong bạo hoàn toàn nuốt hết. Chúng ta bại. Lạc Đi An cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới sẽ thua ở bốn cái người trẻ tuổi trong tay. Các ngươi pháp tắc hải hòa thuật đã đạt đến chúng ta đều khó mà sánh bằng độ cao. Ô mẹ gà âm thanh mang theo một tia kính nể, số liệu biểu hiện, mục tiêu đã có tại vĩnh hằng thần vực sinh tồn điều kiện cơ bản. Đề nghị đem bình xét cấp bậc để thăng đến chuẩn thần cấp. Do nợ suy nghiêm gật đầu, những chiến sĩ trẻ tuổi, các ngươi đã chiếm được chúng ta tán thành. Tại vĩnh hằng thần vực, các ngươi có tư cách cùng bất luận cái gì cường giả bình khởi bình tọa. Morpheus tiếng cười trở nên chân thành, ngộng cảnh nói cho ta biết, tương lai của các ngươi bừng sáng. Vĩnh hằng thần vực các cường giả sẽ đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Bốn cái hình chiếu nói xong, thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, rất nhanh liền biến mất ở đa nguyên trên đối chiến đài. Vương Gia bốn người nhìn xem biến mất bốn cái hình chiếu, trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác thành tựu. Có thể đánh bại đến từ khác biệt vũ trụ cường giả, loại kinh nghiệm này chính là bọn hắn cả đời khó quên hồi ức. Sư bá, biểu hiện của chúng ta như thế nào? Vương Gia mong đợi nhìn về phía Trương Huyền, có phải hay không đã có tại vĩnh hằng thần vực đặt chân thực lực? Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, vượt ra khỏi ta mong muốn. Các ngươi đối pháp tắc hải hòa thuật nắm giữ tốc độ, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi bây giờ quả thật có tư cách đi tới vĩnh hằng thần vực. Bất quá còn có một hạng cuối cùng huấn luyện. Nghe được còn có huấn luyện, bốn người chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại càng thêm hưng phấn. Mỗi một lần huấn luyện đều có thể mang đến tiến bộ cực lớn, bọn hắn đã hoàn toàn yêu loại cảm giác này. Sư bá, một hạng cuối cùng huấn luyện là cái gì? Trương Sở Lam không kịp chờ đợi hỏi. Ta cảm giác thực lực của mình còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trương Huyền thần bí cười cười, tâm cảnh tu luyện. Vĩnh hằng thần vực các cường giả không chỉ có thực lực cường đại, tâm cảnh cũng cực kỳ cứng cỏi. Muốn ở nơi đó tu được tán thành, chỉ có thực lực là không đủ. Con cần có thực lực cùng phối hợp tâm cảnh cùng trí tuệ. Nói xong, Trương Huyền mang theo bốn người tới tâm linh phòng hộ tháp. Tòa tháp này nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng tản ra khí tức lại làm cho tâm thần người yên ổn. Tâm linh phòng hộ tháp chia làm 9 tầng. Trương Huyền giới thiệu nói, mỗi một tầng đều biết khảo nghiệm các ngươi tâm cảnh phương diện khác nhau. Tham lam, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, cô độc, mê hoặc, dụ hoặc, chấp niệm, tà chấp. Chỉ có thông qua tất cả 9 tầng khảo nghiệm, mới tính chân chính làm xong đi tới vĩnh hằng thần vực chuẩn bị. Hơn nữa lần này huấn luyện nhất thiết phải đơn độc tiến hành, các ngươi vô pháp lẫn nhau trợ giúp. Nghe được muốn đơn độc đối mặt tâm cảnh khảo nghiệm, bốn người đều cảm thấy áp lực. Trước đây huấn luyện bọn hắn đều có thể phối hợp với nhau, nhưng lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư bá, chúng ta hiểu rồi. Vương Gia hít sâu một hơi, tâm cảnh khảo nghiệm chính xác so thực lực khảo nghiệm càng thêm khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ không lùi bước. tất nhiên muốn trở thành cường giả chân chính, loại này khảo nghiệm chính là đường phải đi qua. Ba người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý tiếp nhận tâm cảnh khảo nghiệm. Trương Huyền nhìn xem bốn người kiên định biểu lộ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Rất tốt, vậy thì bắt đầu a. Chương 519, chuẩn bị cuối cùng chương 519, chuẩn bị cuối cùng nhớ kỹ, tâm cảnh khảo nghiệm không có cố định đáp án. Mấu chốt là phải bảo trì bản tâm, không bị ngoại vật làm cho mê hoặc. Bốn người phân biệt hướng đi tâm linh phòng hộ tháp bốn cái cửa vào. Mỗi cái cửa vào đều thông hướng độc lập khảo nghiệm không gian. Vương Giã thứ nhất bước vào trong đó. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện tự mình tới đến một cái tràn ngập hoàng kim thế giới. Vô số tài bảo chồng chất như núi, tản ra mê người tia sáng. Chỉ cần ngươi nguyện ý phong khí tu luyện, những tài phú này đều là ngươi. Một thanh âm trên không trung vang lên, ngươi có thể trở thành trên thế giới người giàu có nhất, thưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, không cần lại tiếp nhận tu luyện đau đớn. Đối mặt loại cám dỗ này, Vương cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tài phú với ta mà nói bất quá là vật ngoài thân. Chân chính tài phú là thực lực cùng trí tuệ. Những thứ này hoàng kim ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, ngay cả bụi trần cũng không bằng. Tiếng nói vừa ra, khắp thế giới tài bảo trong nháy mắt tiêu thất. Vương cũng thành công thông qua được tầng thứ nhất tham lam khảo nghiệm. Kế tiếp là tầng thứ hai, tức giận khảo nghiệm. Vương Giã phát hiện mình đưa thân vào một cái tràn ngập cừu hận thế giới. Vô số địch nhân ở cười nhạo hắn, lăng nhục hắn quý nhất xem hết thảy. Sư bá của ngươi căn bản vốn không quan tâm ngươi. Đồng bạn của ngươi đều đang cười nhạo ngươi nhỏ yếu. Cố gắng của ngươi không có chút ý nghĩa nào, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả chân chính. Đối diện với mấy cái này lời ác độc ngữ, Vương Giã nội tâm chính xác dâng lên lửa giận. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Phẫn nộ chỉ có thể che đậy lý trí. Cường giả chân chính sẽ không bị cảm xúc tả hữu. Vô luận gặp phải cái gì khiêu khích, đều phải giữ vững tỉnh táo phán đoán. Tầng thứ hai khảo nghiệm cũng bị thuận lợi thông qua. Tiếp xuống mấy tầng khảo nghiệm đồng dạng gian khổ. Sợ hãi để cho hắn thấy được cảnh tượng đáng sợ nhất, tuyệt vọng để cho hắn thể nghiệm mất đi hết thể đau đớn, cô độc để cho hắn cảm nhận được bị toàn thế giới vứt bỏ tịch mịch. Nhưng Vương cũng đều bằng vào kiên định ý chí từng cái vượt qua. Khi hắn đi ra tâm linh phòng hộ tháp lúc, cả người khí chất đều xảy ra căn bản tính biến hóa. Ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, tâm cảnh trở nên càng thêm yên tĩnh. Loại biến hóa này không phải mặt ngoài, mà là phát ra từ nội tâm thăng hoa. Ba người khác cũng lần lượt hoàn thành tâm cảnh khảo nghiệm, mỗi người đều có tương tự biến hóa. Trương Sở Lam kim quang trở nên càng thêm nội liễm, nhưng uy lực lại so phía trước cường đại mấy lần. Mã Tiên Hồng đối với vật chất lý giải đạt đến cảnh giới mới, thậm chí có thể cảm giác phân tử tình cảm. Phùng Bảo Bảo thời gian chi tâm nhảy lên đến càng thêm bình ổn, phản phất cùng vũ trụ mạch đập hoàn toàn đồng bộ. Trương Huyền nhìn xem bốn người thổi biến, trong lòng cực kỳ hài lòng. Các ngươi bây giờ đã có tại Vĩnh Hằng Thần Vực đặt chân tất cả điều kiện, thực lực, kỹ xảo, tâm cảnh, một dạng cũng không thiếu. Là thời điểm đi tới trong truyền thuyết kia địa phương. Một đạo trước đây chưa từng thấy thì không môn hộ tại trước mặt từ từ mở ra. Cánh cửa này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tản ra cổ xưa khí tức thần bí. Xuyên thấu qua môn hộ, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bao la vô biên thế giới kỳ dị. Đây chính là thông hướng Vĩnh Hằng Thần Vực môn hộ. Trương Huyền hướng bốn người giới thiệu nói, một khi bước vào trong đó, liền không còn cách nào quay đầu. Nơi đó mỗi một ngày đều tràn ngập khiêu chiến, mỗi một khắc đều có thể gặp phải nguy cơ sinh tử. Các ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Bốn người không chút do dự, kiên định gật đầu. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện cùng khảo nghiệm, bọn hắn đã sớm làm xong đối mặt hết thể chuẩn bị. Vĩnh Hằng Thần Vực khiêu chiến, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ cơ hội. Vậy chúng ta lên đường đi. Vương Giã trước tiên đạp về thì không môn hộ, Vĩnh Hằng Thần Vực các cường giả, chúng ta tới. Ba người khác theo sát phía sau, không ai lùi bước. Trương Huyền cuối cùng liếc mắt nhìn Long Hồ Sơn, trong mắt lóe lên một tia quyến luyến. Nhưng rất nhanh, cái này xóa quyến luyến liền bị kiên định thay thế. Hắn cũng bước vào thì không môn hộ. Xuyên qua thì không môn hộ quá trình so trong tưởng tượng muốn dài dằng dặc. Bốn người cảm giác mình tại trong vô số thời không thông đạo xuyên thẳng qua, mỗi một cái thông đạo đều thông hướng khác biệt vũ trụ. Vô số loại pháp tắc khác nhau ở trong đường hầm xen lẫn, tạo thành sáng lạng quang ảnh. Cuối cùng, một đạo chói mắt bạch quang thoáng qua. Bốn người phát hiện mình đứng ở một mảnh trên bình nguyên rộng lớn. Phiến bình nguyên này một mắt nhìn không thấy bờ, mặt đất từ một loại nào đó thủy tinh trong suốt cấu thành. Mỗi một khối thủy tinh đều ẩn chứa khác biệt lực lượng pháp tắc, tản ra như mộng ảo tia sáng. Trên bầu trời không có thái dương cùng mặt trăng, nhưng lại có tia sáng dịu dịu từ bốn phương tám hướng tung xuống. Nơi xa có thể nhìn thấy vô số tọa lơ lửng giữa không trung hòn đảo, mỗi tòa đảo đều có đặc biệt hình dạng cùng màu sắc. Đây chính là Vĩnh Hằng Thần Vực lối vào khu vực Tịnh Hóa Bình Nguyên. Trương Huyền giới thiệu nói, tất cả lần đầu tới đến Vĩnh Hằng Thần Vực tồn tại, tất cả sẽ xuất hiện ở đây. Đi qua Tịnh Hóa Bình Nguyên tẩy lễ, tài năng chính thức bước vào thần vực khu vực hải tâm. Vương cũng tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sư bá, nơi này pháp tắc mật độ so mô phòng tràng còn cao hơn. Hơn nữa mỗi một loại pháp tắc đều cực kỳ tinh khiết, không có chút nào tạp chất. Khó trách được xưng là Tịnh Hóa Bình Nguyên. Trương Sở Lam cũng có đồng cảm. Ta kim quang chú ở đây vận chuyển đến đặc biệt thông thuận, phản phất lấy được một loại nào đó ra chỉ một dạng. Mã Tiên Hồng càng là ngạc nhiên phát hiện, nơi này vật chất kết cấu quá hoàn mỹ, mỗi một cái nguyên tử đều ở vào lý tưởng nhất trạng thái. Thần cơ bách luyện ở trong môi trường này có thể phát huy ra siêu việt cực hạn hiệu quả. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian chi tâm chưa từng có nhảy như thế có quy luật. Nơi này thời gian di động cực kỳ ổn định, không có bất kỳ cái gì ba động. Ngay tại bốn người cảm thán hoàn cảnh tươi đẹp lúc, nơi xa chuyển đến tiếng bước chân. Một người mặc áo dài trắng ưu nhã nữ tính hướng bọn hắn đi tới. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, nhưng trong mắt lại mang theo cổ lão trí tuệ, toàn thân tản ra ôn hòa khí tức cường đại. Hoan nên đi tới Vĩnh Hằng Thần Vực. Nữ tính âm thanh như tiếng trời dễ nghe, ta là Tịnh Hóa Bình Nguyên thủ hộ giả, Sezena. phụ trách vì mới tới khách tới thăm tiến hành dẫn đạo cùng đăng ký. Vương gia bốn người lập tức cảm nhận được trên người đối phương uy áp kinh khủng. Uy thế như vậy so với bọn hắn gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn, thậm chí vượt qua Lôi Mỗ Nạp. Nhưng kỳ quái là, uy thế như vậy cũng không để cho người ta cảm thấy kiềm chế, ngược lại có loại cảm giác yên tĩnh tường hòa. Thủ hộ giả đại nhân, Vương gia cung kính hành lễ, chúng ta là tới từ hệ Ngân Hà người tu luyện, hy vọng có thể tại Vĩnh Hằng Thần Vực tìm kiếm lực lượng mạnh hơn. Sezena mỉm cười gật đầu, hệ Ngân Hà bằng hữu, ta nghe nói qua sự tích của các ngươi, có thể tại thời điểm trẻ tuổi như vậy thì đến được chuẩn thần cấp thực lực, chính xác hiếm thấy. Bất quá, Vĩnh Hằng Thần Vực có quy tắc của mình, muốn ở chỗ này đặt chân, chỉ có thực lực là không đủ, còn cần thông qua tư cách chứng nhận. Trương Huyền tiến lên một bước, xin hỏi cần thông qua dạng gì chứng nhận? Sezena liếc Trương Huyền một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thời gian pháp tắc trưởng không giả, mà lại là cao nhất cấp bậc. Chương 520, chương Sở Lam thí luyện chi lộ chương 520, chương Sở Lam thí luyện chi lộ không nghĩ tới hệ Ngân Hà còn có loại tồn tại này. Lấy thực lực của ngài, tự nhiên không cần chứng nhận. Nhưng bốn vị này trẻ tuổi bằng hữu, thì cần phải hoàn thành người mới thí luyện. Nói xong, Sezena phất tay chỉ hướng xa xa một ngọn núi. Thí luyện đỉnh cao, Vĩnh Hằng Thần Vực truyền thống khảo nghiệm. Tất cả mới tới chuẩn thần cấp cường giả đều phải leo lên đến đỉnh núi. Hơn nữa đánh bại thủ quan thí luyện giả, chỉ có thông qua thí luyện người mới có tư cách tại trong thần vực tự do hành động. Vương gia bốn người nhìn về phía ngọn núi kia, trong mắt đều lập lòe nhau nhau muốn thử tia sáng. Sơn phong cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh. Nhưng từ sườn núi bắt đầu, liền có mãnh liệt pháp tắc ba động truyền ra. Rõ ràng thủ quan thí luyện giả tuyệt không đơn giản. Chúng ta tiếp nhận thí luyện. Vương gia kiên định nói, xin hỏi lúc nào có thể bắt đầu? Sezena thưởng thức nhìn bọn hắn một mắt, can đảm lắm. Bất quá ta nhất thiết phải nhắc nhở các ngươi, thí luyện đỉnh cao độ khó cực cao. Trong lịch sử có vô số chuẩn thần cấp cường giả ở đây thất bại tan tác mà quay trở về. Các ngươi nhất định phải bây giờ liền khiêu chiến sao? Trước tiên có thể tại Tịnh Hóa Bình Nguyên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thích ứng hoàn cảnh nơi này. Trương Sở Lam lắc đầu, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa sớm ngày thông qua thí luyện, liền có thể sớm ngày bắt đầu chân chính tu luyện. Thời gian đối với chúng ta mà nói rất quý giá. Mã Tiên Hồng cũng phụ họa nói, chúng ta không muốn ở đây lãng phí thời gian. Tất nhiên đi tới Vĩnh Hằng Thần Vực, liền muốn mau chóng chứng minh giá trị của mình. Phùng Bảo Bảo càng là trực tiếp, đạo gia, chúng ta lúc nào xuất phát? Thời gian chi tâm đã không thể chờ đợi. Sezena bị bốn người quyết tâm xúc động, tốt ta, đã các ngươi kiên trì. Ta bây giờ liền mang các ngươi đi thử luyện đỉnh cao. Bất quá có một chút muốn nói rõ, thí luyện nhất thiết phải đơn độc tiến hành. Các ngươi không thể trợ giúp lẫn nhau. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Mặc dù không thể phối hợp chiến đấu, nhưng bọn hắn đối với thực lực của mình đều rất có lòng tin. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, mỗi người đều có bay vọt về chất. Đơn độc đối mặt khiêu chiến, ngược lại càng có thể phát huy ra riêng phần mình đặc sắc. Chúng ta biết. Vương gia đại biểu bốn người trả lời, xin mang chúng ta đi qua đi. Sezena gật gật đầu, mang theo đám người hướng thí luyện đỉnh cao đi đến. Ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều những người tu luyện khác, chính là có mới vừa tới người mới, đang tại thích ứng hoàn cảnh, chính là có cũng tại thần vực cư trú nhiều năm lão hộ gia đình, thực lực thâm bất khả chắc, càng có một chút thần bí tồn tại, toàn thân tản ra để cho người ta kính ý khí tức. Những cái kia cũng là Vĩnh Hằng Thần Vực cư dân. Sezena ven đường giới thiệu nói, đến từ khác biệt vũ trụ cường giả đỉnh cao. Bọn hắn có sở trường chiến đấu, có nghiên cứu pháp tắc, có tìm tòi chân lý, mỗi một cái đều có chính mình đặc biệt con đường, mà các ngươi phải làm chính là tìm được con đường thuộc về mình. Vương Giã lắng nghe Sezena giới thiệu, trong lòng đối với Vĩnh Hằng Thần Vực có sâu hơn hiểu rõ. Ở đây không chỉ có là cường giả điểm tập kết, càng là một cái đa nguyên văn hóa hòa vào nhau kỳ diệu thế giới. Tới chỗ này mỗi người đều có khác biệt kinh nghiệm cùng mục tiêu, nhưng bọn hắn đều tại theo đuổi lấy cùng một cái mộng tưởng, trở thành mạnh hơn tồn tại. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới thí luyện đỉnh cao dưới chân. Khoảng cách gần quan sát, ngọn núi này càng thêm hùng vĩ. Cả ngọn núi từ một loại đặc thù nào đó kim loại đen cấu thành, tản ra khí tức cổ xưa. Trên núi điêu khắc vô số phức tạp phù văn, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa thâm ảo pháp tắc áo nghĩa. Thí luyện đỉnh cao chia làm 9 cái cửa ải. Sezena giải thích càng kẽ nói, mỗi qua một quan, độ khó đều biết tăng lên gấp bội. Cửa thứ nhất là cơ sở chiến lược khảo thí, đối thủ là tiêu chuẩn chuẩn thần cấp chiến sĩ. Cửa thứ 9 nhưng là tổng hợp khảo nghiệm, cần đối mặt tiếp cận chân thần cấp bậc thí luyện giả. Chỉ có thông qua tất cả 9 quan mới tính hoàn thành thí luyện. Đương nhiên, nếu như cảm thấy lực bất tòng tâm, tùy thời có thể ra khỏi. Nhưng một khi ra khỏi, liền cần chờ đợi thời gian 1 năm mới có thể lần nữa khiêu chiến. Nghe đến mấy cái này quy tắc, bốn người không chỉ không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. 9 cái cửa ải thiết trí, vừa vặn có thể toàn diện kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn. Hơn nữa cửa ải cuối cùng tiếp cận chân thần cấp bậc, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ khiêu chiến. Ai tới trước? Vương Giã nhìn về phía ba người khác, vẫn là dựa theo lệ cũ, ta trước tiên. Trương Sở Lam khoát tay, lần này để cho ta thử trước một chút đã. Ta muốn nhìn xem Vĩnh Hằng Thần Vực thí luyện giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mã Tiên Hồng cũng kích động, ta thần cơ bách luyện đã đợi đã không kịp, muốn ở chỗ này nghiệm chứng một chút mới lý luận. Phùng Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, vậy ta liền cái cuối cùng a, có thể quan sát các ngươi chiến đấu, tổng kết kinh nghiệm. Quyết định cuối cùng Trương Sở Lam thứ nhất khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, bước lên thông hướng sơn phong thềm đá. Vừa đạp vào thềm đá, Trương Sở Lam liền cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Loại cảm giác bị áp bách này không phải tới từ địch nhân, mà là đến từ sơn phong bản thân. Mỗi lần nhất cấp bậc thang, trọng lực liền sẽ gia tăng gấp đôi. Pháp tắc máy nhiễu cũng biết trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng Trương Sở Lam không thèm để ý chút nào. Đi qua trọng lực tăng gấp đôi khu huấn luyện, điểm ấy áp lực với hắn mà nói không có ý nghĩa. Kim quang hộ thể khinh thân thuật. Trương Sở Lam kim quang trên người tạo thành một tầng màng bảo hộ, chống đỡ đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Cước bộ vẫn như cũ vững vàng, không có chút nào lảo đảo. Rất nhanh, hắn liền đi tới hải thứ nhất khiêu chiến khu vực. Đây là một cái hình tròn bệ đá, đường kính ước chừng 100 mét. Bệ đá trung ương đứng một người mặc ngân giáp chiến sĩ. Cái chiến sĩ này không có sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là một loại nào đó cấu tạo thể. Nhưng tán phát uy áp không chút nào không kém gì chân chính chuẩn thần. Người khiêu chiến, bày ra lực lượng của ngươi. Ngân giáp chiến sĩ mở miệng nói ra, âm thanh không tình cảm chút nào. Cửa thứ nhất, cơ sở chiến lược khảo thí. Quy tắc rất đơn giản, đánh bại ta liền có thể. Nhưng phải chú ý, ở đây cấm sử dụng đại quy mô tính sát thương chiêu thức, chỉ có thể làm cận thân cách đấu. Trương Sở Lam gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vĩnh hằng thần bộ thí luyện chú trọng là cá nhân tố chất, mà không phải lực phá hoại. Loại này hạn chế rất hợp lý. Kim quang chú quyền pháp. Trương Sở Lam không sử dụng bất luận cái gì pháp tắc công kích, thuần túy dựa vào kim quang chú tăng cường công phu quyền cước. Ngân giáp chiến sĩ cũng là đồng dạng phương thức chiến đấu, song phương lập tức triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Phanh phanh phanh, quyền quyền đến thịt tiếng va chạm ở trên bãi đá vang lên. Trương Sở Lam mỗi một quyền đều mang kim quang sức mạnh, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng ngân giáp chiến sĩ phòng ngự cũng rất kinh người, hoàn toàn chịu đựng lấy công kích. Song phương chiến đấu tiến nhập trạng thái giằng co. Bất quá Trương Sở Lam rất nhanh liền tìm được đột phá khẩu. Thì ra là thế, đây là khảo thí cơ sở tư chất, không thể dùng xảo kình, chỉ có thể dùng thực lực chân chính áp chế. Trương Sở Lam cải biến chiến thuật, không còn truy cầu kỹ xảo, mà là toàn lực bộc phát. Kim quang vạn trượng chân lực bộc phát. Chương 521, Trương Sở Lam quải, bắt đầu cơ sở chiến lực. Chương 521, Trương Sở Lam quải, bắt đầu cơ sở chiến lực. Kinh khủng kim quang từ trên người hắn tuôn ra, đem toàn bộ người bọc thành một cái quang cầu. Một giây sau, quang cầu đột nhiên vọt tới ngân giáp chiến sĩ. Oeng! Tiếng va chạm to lớn vang lên. Ngân giáp chiến sĩ bị cường đại lực lượng trực tiếp đụng bay, nặng nề màn đện ở bệ đá biên giới. Mặc dù không có hư hao, nhưng đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Cửa thứ nhất thông qua. Ngân giáp chiến sĩ đứng dậy, đối với Trương Sở Lam gật đầu thăm hỏi, người khiêu chiến cơ sở chiến lược hợp cách, có thể đi tới cửa thứ hai. Trương Sở Lam không có dừng lại, trực tiếp hướng cửa thứ hai đi đến. Hải thứ hai khiêu chiến nội dung là pháp tắc trưởng không khảo thí. Người khiêu chiến cần tại phức tạp pháp tắc trong hoàn cảnh, tinh chuẩn điều khiển năng lực của mình. Này đối Trương Sở Lam tới nói cũng không khó khăn. Đi qua pháp tắc hải hòa thuận huấn luyện, hắn đối pháp tắc lý giải đã đạt đến cực cao trình độ. Nhẹ nhõm thông qua cửa thứ hai sau, Trương Sở Lam tiếp tục hướng bên trên. Cửa thứ ba là tốc độ khảo thí, cửa thứ tư là phản ứng khảo thí, cửa thứ năm là ý chí khảo thí. Mỗi một quan đều có khác biệt khảo nghiệm nội dung, toàn diện kiểm nghiệm người khiêu chiến các hạng năng lực. Trương Sở Lam bằng vào sát thật cơ sở cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một đi ngang qua hải chẳng tướng. Rất nhanh là đến cửa thứ sáu. Cửa này độ khó rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Khiêu chiến khu vực là một cái cực lớn mê cung, tràn đầy đủ loại cạm bẫy cùng cơ quan. Mà thủ quan thí luyện giả là một cái nắm giữ huyễn thuật thần bí tồn tại. Hoan nên đi tới huyễn cảnh mê cung. Thần bí tồn tại âm thanh tại trong mê cung quanh quẩn, ở đây, ngươi cảm quan đem bị hoàn toàn lừa gạt. Chỉ có dựa vào nội tâm chỉ dẫn, mới có thể tìm được con đường chính xác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại ta trong ảo thuật bảo trì thanh tỉnh. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ mê cung bắt đầu phát sinh biến hóa. Vách tường bắt đầu di động, con đường bắt đầu bặm mẹo. Vô số giả tạo mở miệng xuất hiện tại trước mặt Trương Sở Lam. Mỗi một cái nhìn cũng là lựa chọn chính xác, có ý tứ khiêu chiến. Trương Sở Lam cũng không có hốt hoảng, mà là nhắm mắt lại, tất nhiên thị giác sẽ bị lừa gạt, vậy cũng không cần mắt nhìn. Kim quang cảm giác tâm nhãn. Trương Sở Lam từ bỏ thị giác, hoàn toàn dựa vào kim quang năng lực nhận biết để phán đoán phương hướng. Kim quang có tịnh hóa hết thể hư vọng đặc tính, có thể xem thấu huyền thuật bản chất. Rất nhanh, Trương Sở Lam ngay tại trong ảo cảnh tìm được con đường chính xác. Hơn nữa thành công đánh bại sử dụng huyền thuật thí luyện giả. Cửa thứ 7 là đoàn đội phối hợp khảo thí. Mặc dù thí luyện nhất thiết phải đơn độc tiến hành, nhưng cửa này nhưng phải cầu người khiêu chiến hiện ra cùng người khác hợp tác năng lực. Thí luyện giả sẽ triệu hoán mấy cái người trợ giúp, cùng người khiêu chiến cùng nhau đối mặt cường địch. Mấu chốt là phải trong khoảng thời gian ngắn thiết lập ăn ý, phát huy ra đoàn thể lớn nhất hiệu năng. Này đối Trương Sở Lam tới nói đồng dạng không khó. Trương Kỳ cùng Vương Giã ba người phối hợp chiến đấu, để cho hắn tích lũy phong phú đoàn chiến kinh nghiệm. Cho dù là cùng người xa lạ hợp tác, cũng có thể rất mau tìm đến cao nhất phương thức phối hợp. Cửa thứ 8 là cực hạn khiêu chiến. Người khiêu chiến cần tại cực kỳ trong hoàn cảnh ác liệt, cùng tiếp cận chân thần cấp bậc thí luyện giả chiến đấu. Cửa này chân chính khảo nghiệm là người khiêu chiến cực hạn bộc phát năng lực. Trương Sở Lam tại cửa này gặp chân chính khó khăn. Thí luyện giả thực lực chính xác tiếp cận chân thần cấp bậc, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng, không có chút nào lãng phí. Xem ra muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Trương Sở Lam hít sâu một hơi, bắt đầu thiêu đốt một bộ phận sinh mệnh bản nguyên, kim quang chú cực hạn hình thái. Kinh khủng kim quang từ trên người hắn bộc phát, uy lực so bình thường cường đại mấy lần. Dưới loại trạng thái này, Trương Sở Lam thực lực đã đến gần vô hạn chân thần cấp bậc. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng thắng hiểm thí luyện giả, thành công thông qua cửa thứ 8. Bây giờ chỉ còn lại sau cùng cửa thứ 9. Trương Sở Lam lê thân thể mệt mỏi, đi tới sơn phong đỉnh chót. Đây là một cái rộng lớn bình đài, có thể quan sát toàn bộ vĩnh hằng thần vực cảnh sắc. Sân thượng trung ương ngồi một cái nhìn rất thông thường lão giả. Trên người lão giả không có bất kỳ cái gì uy áp, giống như là một bình thường lão nhân. Nhưng Trương Sở Lam biết, loại an tĩnh này thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm lớn hơn nữa. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi đi tới nơi này. Lão giả mở to mắt, hiền lành mà cười, ta là thí luyện đỉnh cao cuối cùng thủ quan giả, cũng là ngươi cần đối mặt cái cuối cùng đối thủ. Bất quá tại trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đi tới Vĩnh Hằng Thần Vực, đến tột cùng là vì cái gì? Trương Sở Lam nghiêm túc suy tư phút chốc, vì trở nên mạnh mẽ, vì bảo hộ ta quý trọng hết thảy, vì truy cầu cảnh giới cao hơn. Lão giả gật gật đầu, rất tiêu chuẩn trả lời, nhưng còn chưa đủ xâm nhập. Cường giả chân chính, hẳn là biết rõ sức mạnh ý nghĩa. Nói cho ta biết, tại trong lòng ngươi, cái gì mới là trọng yếu nhất? Vấn đề này để cho Trương Sở Lam rơi vào trầm tư. Cái gì mới là trọng yếu nhất? Thực lực, địa vị, hay là cái khác cái gì? Đi qua thời gian dài suy xét, Trương Sở Lam tìm được đáp án, là trách nhiệm. Ta có bảo hộ đồng bạn trách nhiệm, có thủ hộ địa cầu trách nhiệm, có truyền thừa sư thúc dạy bảo trách nhiệm. Những trách nhiệm này thôi động ta không ngừng đi tới, để cho ta khát vọng lực lượng mạnh hơn. Bởi vì chỉ có đủ cường đại mới có thể gánh vác lên những trách nhiệm này. Lão giả thỏa mãn cười, rất tốt đáp án. Có chính xác mục tiêu mới có đi tới phương hướng. Bây giờ, để cho ta nhìn một chút quyết tâm của ngươi có nhiều kiên định. Cuối cùng thí luyện, bắt đầu. Lão giả đứng dậy, trong nháy mắt phóng xuất ra uy áp kinh khủng. Uy thế như vậy so Trương Sở Lam gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn, thậm chí vượt qua Trương Huyền. Tại loại này uy áp bên dưới, Trương Sở Lam cảm giác mình tựa như là trong báo thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Nhưng hắn không có lùi bước. Tín niệm trong lòng chống đỡ lấy hắn đứng nghiêm, đối mặt đối thủ khủng bố này. Kim quang chú tín niệm chi quang. Trương Sở Lam kim quang trên người trở nên càng thêm tinh khiết, ẩn chứa nội tâm của hắn thuần túy nhất tín niệm. Loại ánh sáng này mặc dù không đủ cường đại, nhưng lại có không sờn lòng đặc chất. Lão giả nhìn thấy Trương Sở Lam biểu hiện, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Không tệ, tại như thế uy áp bên dưới còn có thể bảo trì ý chí chiến đấu. Ngươi đã có trở thành cường giả chân chính cơ sở. Nhưng mà, chỉ có ý chí còn chưa đủ, còn cần đủ thực lực. Để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lão giả chậm rãi giơ tay lên, một cỗ siêu việt chân thần cấp bậc sức mạnh bắt đầu ngưng kết. Loại lực lượng này giống như vực sâu giống như thâm bất khả trắc, để cho Trương Sở Lam cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Sở Lam, không cần phải sợ. Đây là sư thúc Trương Huyền âm thanh, chân chính thí luyện không phải đánh bại đối thủ, mà là siêu việt chính mình. Tin tưởng mình sức mạnh, tin tưởng mình tín nhiệm. Ngươi so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Trương Huyền lời nói giống như cam lộ làm dịu Trương Sở Lam khô khốc tâm linh, để cho hắn một lần nữa dấy lên đấu trí. Sư thúc nói rất đúng, ta còn không có phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Chương 522, thí luyện chân chính ý nghĩa chương 522, thí luyện chân chính ý nghĩa Trương Sở Lam hít một hơi thật sâu, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Kim quang chú tín niệm cụ hiện. Đây là Trương Sở Lam chưa bao giờ sử dụng tới chiêu thức, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng ở loại này trạng thái cực hạn phía dưới, tiềm lực của hắn bị hoàn toàn kích phát ra. Kinh khủng kim quang bắt đầu ở trên không ngưng kết, tạo thành một cái cực lớn the dần óp lì tật. Cái này the dần óp lì tật hoàn toàn do tín niệm cấu thành, có được không sờn lòng ý chí. Mặc dù thực lực không bằng lão giả, nhưng ở về khí thế không kém cỏi chút nào. Lão giả thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra rung động biểu lộ. Tín niệm cụ hiện, loại năng lực này chỉ có cường giả chân chính mới có thể nắm giữ. Không nghĩ tới ngươi tại thời điểm trẻ tuổi như vậy liền có thể làm đến. Xem ra Vĩnh Hằng Thần Vực lại muốn thêm một cái không tầm thường cư dân. Nói xong, lão giả thu hồi công kích tư thái. Thí luyện kết thúc, ngươi thông qua được. Trương Sở Lam sửng sốt một chút, cái gì? Ta thông qua được? Nhưng mà chúng ta còn không có chiến đấu a. Lão giả cười lắc đầu, chân chính thí luyện chưa bao giờ là chiến đấu, mà là nhìn ngươi có thể hay không tại trong tuyệt cảnh kiên trì tín niệm của mình, có thể hay không tại dưới áp lực cường đại còn bảo trì sơ tâm. Ngươi vừa rồi cho thấy ý chí cùng tiềm lực đã chứng minh hết thảy. Đây mới là Vĩnh Hằng Thần Vực chân chính cần phẩm chất. Trương Sở Lam như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng cuối cùng thí luyện lại là một hồi sinh tử chiến đấu, không nghĩ tới khảo nghiệm chân chính là nội tâm kiên trì. Lão giả thỏa mãn gật đầu, Vĩnh Hằng Thần Vực không thiếu chiến sĩ cường đại, nhưng thiếu khuyết có tín niệm cường giả. Chỉ có nắm giữ kiên định tín niệm người, mới có thể ở đây đi được càng xa. Bây giờ, ngươi đã là Vĩnh Hằng Thần Vực chính thức cư dân, có thể ở đây tự do hành động, tìm kiếm con đường thuộc về mình. Nói xong, lão giả lấy ra một khối óng ánh trong suốt huy chương đưa cho Trương Sở Lam. Huy chương trên có khắc phức tạp phù văn, tản ra thần thánh tia sáng. Đây là thần vực cư dân huy chương, có thể chứng minh thân phận của ngươi. Đồng thời cũng là một cái đa chức năng công cụ, có thể giúp ngươi tại trong thần vực sinh hoạt. Trương Sở Lam tiếp nhận huy chương, cảm thụ được gần chứa trong đó sức mạnh kỳ diệu. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lão giả phất phất tay, đi thôi, các bạn của ngươi còn đang chờ ngươi. Tin tưởng bọn họ cũng có thể thuận lợi thông qua thí luyện. Trương Sở Lam hướng lão giả hành lễ gửi tới lời cảm ơn, tiếp đó bước lên xuống núi con đường. Lúc này, tại chân núi chờ đợi ba người nhìn thấy Trương Sở Lam trở về, đều bấy lại. Sở Lam, ngươi thành công không? Vương Giã mong đợi hỏi, thí luyện nội dung là cái gì? Trương Sở Lam khoát khoát tay, nội dung cụ thể ta không thể nói, đây là quy tắc. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, chân chính thí luyện không ở bên ngoài tại, mà tại nội tâm. Bảo trì sơ tâm, kiên trì tín niệm, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Nghe được Trương Sở Lam nhắc nhở, ba người khác đều như có điều suy nghĩ. Mã Tiên Hồng trước tiên đứng dậy, tất nhiên Sở Lam thành công, cái kia đến với ta. Ta ngược lại muốn nhìn Vĩnh Hằng Thần Vực thí luyện có bao nhiêu khó khăn. Mã Tiên Hồng bước lên thí luyện chi lộ. Bởi vì mỗi người kinh nghiệm cùng sở trường khác biệt, hắn gặp phải thí luyện nội dung cũng cùng Trương Sở Lam khác biệt. Nhưng nồng cốt khảo nghiệm nội dung là giống nhau, kiên trì tín niệm, siêu việt cực hạn. Mã Tiên Hồng bằng vào đối với thần cơ bách luyện khắc sâu lý giải cùng đối với vật chất bản chất nhìn rõ, thành công thông qua được tất cả thí luyện. Kế tiếp là Vương Giã. Xem như trong bốn người nhân vật trọng yếu, hắn thí luyện độ khó cao nhất. Không chỉ có phải đối mặt mạnh hơn đối thủ, còn muốn chịu đựng càng nghiêm khắc tâm cảnh khảo nghiệm. Nhưng Vương cũng không có mảy may e ngại. Ngược lại trong mắt thiêu đốt lên càng thêm chiến ý nóng bỏng. Xem như bốn người hệ tâm, hắn muốn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Bây giờ đối mặt độ cao khó hơn thí luyện, vừa vặn có thể nghiệm chứng thực lực chân thật của mình. Gió sau kỳ môn, bắt môn đột giáp. Vương Gia hít sâu một hơi, bắt đầu leo lên thí luyện đỉnh cao. Cùng Trương Sở Lam khác biệt, hắn lựa chọn không phải ngành kháng, mà là xảo diệu lợi dụng kỳ môn đột giáp đặc tính. Mỗi đạp vào nhất cấp bậc thang, hắn liền vận chuyển một lần kỳ môn bàn. Lợi dụng không gian pháp tắc đặc tính, đem áp lực cùng lực cản chuyển rời đến bên trong hư không. Cứ như vậy, hắn leo lên tốc độ ngược lại so với người khác càng nhanh. Rất nhanh, Vương cũng liền đi tới cửa thứ nhất. Nhưng hắn đối mặt thí luyện giả, không phải thông thường ngân giáp chiến sĩ, mà là một cái nắm giữ lấy cao thâm kiếm pháp kiếm khách. Kiếm khách này dáng người thon dài, khí chất phiêu dật, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe. Vừa nhìn liền biết là cái kiếm đạo cao thủ. Người khiêu chiến, ta là Kiếm Linh. Kiếm khách mở miệng nói ra, âm thanh như kiếm ngân vang giống như thanh thúy. Cửa thứ nhất, kiếm đạo quyết đấu. Quy tắc rất đơn giản, người ta đều cầm một kiếm, lấy kiếm luận đạo. Kẻ bại bị loại, người thắng tân cấp. Nói xong, Kiếm Linh tiện tay vung lên, một thanh tạo hình đơn giản trường kiếm xuất hiện tại trước mặt Vương Giã. Vương Giã tiếp nhận trường kiếm, cảm thụ được thân kiếm chuyển đến linh tính. Thanh kiếm này mặc dù coi như phổ thông, nhưng nội bộ ẩn chứa phức tạp pháp tắc kết cấu, có thể hoàn mỹ truyền người sử dụng ý chí cùng sức mạnh. Có ý tứ, lấy kiếm luận đạo sao? Vương Giã khẽ bước thân kiếm, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Mặc dù chủ ta tu kỳ môn luận giáp, nhưng kiếm pháp cũng hơi có độc lướt qua. Liên để ta tới gặp thức một chút vĩnh hằng thần vực kiếm đạo tiêu chuẩn a. Hai người kéo dài khoảng cách, bày ra đối chiến tư thái. Toàn bộ bệ đá bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thỉnh. Kiếm Linh trước tiên phát động công kích, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô lơ lửng không cố định. Trường kiếm trong tay hắn hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, từ bất đồng góc độ đâm về Vương Giã. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa thuần túy kiếm ý, sắc bén vô cùng. Vương Giã không chút hoang mang, trường kiếm trong tay hời hợt đón đỡ lấy công kích của đối phương. Kỳ môn kiếm pháp, bắt phương đột kích. Hắn đem kỳ môn độn giáp tinh túy dung nhập trong kiếm pháp. Mỗi một lần huy kiếm đều không bàn mà hợp thiên địa biến hóa, uy lực tăng gấp bội. Hai người kiếm pháp đều cực kỳ tinh diệu, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Kiếm khí ngang dọc, kim thạch thanh âm bên tai không dứt. Toàn bộ bệ đá đều bị kiếm khí cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ. Không hổ là đến từ hệ ngân hà thiên tài. Kiếm Linh tán thán nói, có thể đem kỳ môn độn giáp cùng kiếm pháp kết hợp, loại này sáng ý ta vẫn lần thứ nhất gặp. Bất quá, nếu như chỉ là loại này trình độ mà nói, còn không đủ. Nói xong, Kiếm Linh kiếm pháp đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản phiêu giật kiếm chiêu trở nên lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang quyết tâm phải giết. Kiếm đạo chân ý, một kiếm phá vạn pháp. Kiếm Linh bung ra chí cường nhất kiếm, kiếm quang như giải lụa quét ngang mà đến. Một kiếm này ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo hiểu hết, uy lực đạt đến cực hạn. Đối mặt loại này cấp bậc công kích, Vương Giã cũng không dám sơ suất. Gió sau kỳ môn, trung cực áo nghĩa. Kỳ môn quần tại Vương Giã sau lưng cao tốc xoay tròn, không gian pháp tác sức mạnh hoàn toàn bộc phát. Kỳ môn kiếm quyết, không gian chạm. Chương 523, nồng cốt khảo nghiệm chương 523, nồng cốt khảo nghiệm Vương Giã vung ra chính mình mạnh nhất một kiếm, trong kiếm quang ẩn chứa không gian pháp tác ảo diệu. Hai đạo kiếm quang trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Toàn bộ thí luyện đỉnh cao đều ở đây loại trong đụng chạm khẽ chấn động. Khi tia sáng tán đi, hai người đều lui sau mấy bước, nhưng rất rõ ràng, Vương Giã hơn một chút. Đa tạ. Vương Giã thu kiếm vào vỏ, hướng Kiếm Linh hành lễ gửi lời chào. Kiếm Linh gật gật đầu, thiên phú kiếm đạo của ngươi chính xác xuất chúng, có thể đem không gian pháp tắc dung nhập kiếm pháp, loại cảnh giới này đã vượt qua số đông kiếm tu. Cửa thứ nhất thông qua, Vương cũng không có dừng lại, trực tiếp đi tới cửa thứ hai. Tiếp xuống mấy hải, Vương cũng đều cho thấy kinh người năng lực thích ứng. Vô luận là pháp tắc khảo thí hay là tốc độ khảo nghiệm, hắn đều có thể tìm tới thích hợp nhất ứng đối phương thức. Kỳ môn độn giáp biến hóa vô tận, để cho hắn tại đủ loại trong hoàn cảnh đều có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất. Rất nhanh, Vương cũng liền đi tới cửa thứ 6. Cửa này khảo nghiệm nội dung là trận pháp phá giải. Người khiêu chiến cần tại phức tạp trong trận pháp tìm được sơ hở, đồng thời đem hắn triệt để tan rã. Này đối Vương cũng tới nói quả thực là lượng thân chế tác riêng khảo nghiệm. Kỳ môn độn giáp bản thân liền là trận pháp một loại, mà lại là cao thâm nhất một loại kia. Bát môn độn giáp, trận pháp phân tích. Vương Giã vận chuyển kỳ môn bản, bắt đầu phân tích trước mắt trận pháp kết cấu. Trận pháp này chính xác phức tạp, dung hợp nhiều loại pháp tắc khác nhau. Nhưng ở Vương Giã phân tích, rất nhanh liền bộc lộ ra sơ hở. Tìm được, ở đây. Vương Giã chỉ một ngón tay, chuẩn xác điểm trúng trận pháp hoạch tâm thiết điểm. Toàn bộ trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan. Không thể tưởng tượng nổi trận pháp thiên phú. Thủ quan thí luyện giả rung động nói, ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể như thế nhanh chóng mà phá giải trận pháp này. Người đối với trận pháp lý giải đã đạt đến tông sư cấp bậc. Vương Giã khiêm tốn lắc đầu, chỉ là vừa vận am hiểu phương diện này mà thôi. Nếu như là loại hình khác khảo nghiệm, có thể liền không có thoải mái như vậy. Thí luyện giả cười cười, khiêm tốn là mỹ đức, nhưng quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Thực lực của ngươi xứng với bất luận cái gì khen ngợi. Cửa thứ 6, thông qua. Tiếp xuống cửa thứ 7 cùng cửa thứ 8, Vương Giã đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Nhưng chân chính tiêu chiến tại cửa thứ 9 chờ lấy hắn. Khi Vương cũng tới đến đỉnh núi lúc, chờ đợi không phải là hắn hiền hòa lão giả, mà là một cái nhìn cùng tuổi của hắn sắp xỉ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này người mặc đạo bào màu xanh, khí chất siêu nhiên, trong mắt mang theo thâm thúy trí tuệ. Toàn thân tản ra để cho người ta kính ý uy áp. Ngươi chính là Vương Giã a? Người trẻ tuổi mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia quen thuộc, ta nghe đại danh đã lâu. nắm giữ gió sau kỳ môn tiên tài, Trương Huyền tiền bối đệ tử. Tại trong vũ trụ đã rất có danh khí. Vương Giã cảnh giác nhìn đối phương, ngươi là ai? Vì cái gì biết sư bá ta tên? Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, ta gọi Lâm Hiên, đến từ một cái thời không khác địa cầu. Đồng dạng là dị nhân giới thiên tài, đồng dạng nắm giữ lấy kỳ môn độ giáp. Có thể nói, chúng ta là thời không song song bên trong cùng là một người. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang rung động Vương Giã. Thời không song song bên trong chính mình. Loại thiết lập này nghe cũng rất ly kỳ. Nhưng từ đối phương trên thân tán phát khí tức đến xem, chính xác cùng mình có một loại nào đó tương tự tính chất. Cho nên, cửa thứ 9 nội dung chính là chiến thắng một chính mình khác. Vương Giã cười khổ lắc đầu, loại thiết lập này thật đúng là đủ đặc biệt. Lâm Hiên gật gật đầu, không tệ, đây là vĩnh hằng thần vực đặc thù nhất khảo nghiệm một trong. Chỉ có chiến thắng một cái thời không khác bên trong chính mình, mới có thể chứng minh ngươi đặc biệt tính chất. Chứng minh ngươi không phải đông đảo khả năng bên trong một cái, mà là duy nhất tồn tại. Nói xong, Lâm Hiên trên người uy áp bắt đầu tăng cường. Thực lực của hắn rõ ràng so Vương cũng càng mạnh hơn nữa, mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Ta nhiều hơn ngươi tu luyện 1000 năm. Lâm Hiên giải thích nói, tại ta trong thời không, tốc độ thời gian trôi qua so với các ngươi nơi đó nhanh 1000 lần. Cho nên mặc dù coi như niên linh giống nhau, nhưng tu vi của ta cao hơn ngươi vô cùng. Bây giờ, để cho ta nhìn một chút ngươi cái này nguyên bản có cái gì chỗ đặc thủ. Ký môn độ giáp, ngàn năm tích lũy. Lâm Hiên vừa ra tay chính là tối cường chiêu thức. Kinh khủng không gian lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bình đài. Loại này không gian điều khiển tinh diệu trình độ, Viễn Siêu Vương cũng phía trước thấy qua bất luận kẻ nào. Liên sư ba Trương Huyền, tại không gian pháp tắc vận dụng lên cũng chưa chắc so Lâm Hiên càng mạnh hơn. Đây chính là 1000 năm tu luyện thành quả sao? Vương cũng cảm thụ được đối phương thực lực khủng bố, không khỏi hít một hơi linh khí. Chính xác mạnh đến mức đáng sợ, nhưng mà, ta có con đường của mình. Vương cũng hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển gió sau kỳ môn. Mặc dù ngươi tu luyện 1000 năm, nhưng ngươi đi là truyền thống con đường. Mà ta, dung hợp sư bá chỉ đạo cùng mình cảm ngộ, đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Gió sau kỳ môn, sáng tạo cái mới áo nghĩa. Vương cũng trên thân bộc phát ra trước này chưa có khí thế. Loại khí thế này mặc dù không bằng Lâm Hiên cường đại, nhưng lại có vận vị đặc biệt. Phản phất ẩn chứa vô hạn khả năng. Có ý tứ, ngươi chính xác đi ra con đường khác. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng mà, con đường lại mới lạ, nếu như thực lực không đủ vẫn là không cần. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chân chính kỳ môn độ giáp. Hai người đồng thời phát động công kích, không gian pháp tắc va chạm làm cho cả bình đài đều đang run rẩy. Đây là hai loại khác biệt lưu phái kỳ môn độ giáp đối quyết. Một loại là truyền thống mà thâm hậu ngàn năm tích lũy, một loại là sáng tạo cái mới mà linh hoạt hoàn toàn mới lý niệm. Lâm Hiên mỗi một chiêu đều ẩn chứa thâm hậu nội tình, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Vương Giã chiêu thức lại càng thêm linh hoạt đa dạng, chắc là có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an. Hai người chiến đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt. Không gian phong tỏa. Lâm Hiên phất tay phong tỏa toàn bộ chiến trường không gian. Dưới loại trạng thái này, Vương cũng không cách nào sử dụng dịch chuyển không gian loại chiêu thức, chỉ có thể liều mạng thực lực. Đã như vậy, vậy thì liều mạng a. Vương cũng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, mặc dù thời gian tu luyện không bằng ngươi, nhưng niềm tin của ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Gió sau kỳ môn, cực hạn đột phá. Vương cũng bắt đầu thiêu đốt tiềm lực của mình, đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới cực hạn. Dưới loại trạng thái này, hắn kỳ môn độn giáp uy lực tăng gấp bội. Mặc dù vẫn không bằng Lâm Hiên, nhưng chênh lệch đã trên diện rộng thu nhỏ. Không tệ rất ngộ, nhưng còn chưa đủ. Lâm Hiên tiếp tục gia tăng công kích lực độ, nếu như đây chính là cực hạn của ngươi, vậy cuộc chiến đấu này có thể kết thúc. Ngàn năm áo nghĩa, kỳ môn thiên địa. Lâm Hiên thi triển ra tối cường chiêu thức, toàn bộ bình đài đều bị hắn kỳ môn độn giáp bao phủ. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Vương cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Loại trình độ này kỳ môn độn giáp đã phạm vi hiểu biết của hắn. Nhưng vào lúc này, hắn nhớ tới lời của sư bá. Cường giả chân chính, không phải là không có sợ hãi, mà là có thể ở trong sợ hãi kiên trì sơ tâm. Ta sơ tâm là cái gì? Chương 524, Phùng Bảo Bảo kỳ ngộ chương 524, Phùng Bảo Bảo kỳ ngộ là bảo vệ đồng bạn, thủ hộ gia viên, truy cầu cảnh giới cao hơn. Những thứ này tín niệm chính là ta lực lượng mạnh nhất. Gió sau kỳ môn, tín niệm chi môn. Vương cũng sáng tạo được hoàn toàn mới áo nghĩa. Một chiêu này không dựa vào tại thời gian tu luyện dài ngắn, mà là căn cứ vào nội tâm tín niệm cường độ. Mặc dù uy lực không bằng Lâm Hiên ngàn năm áo nghĩa, nhưng lại có không sờn lòng đặc chất. Hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, sinh ra nổ kinh thiên động. Khi bụi mù tan đi, hai người cũng đã tình trạng kiệt sức. Nhưng rất rõ ràng, Vương Giã bại. Thực lực của hắn chính xác không bằng tu luyện 1000 năm Lâm Hiên. Xem ra, ta vẫn thua. Vương Giã cười khổ lắc đầu, 1000 năm chênh lệch, không phải dựa vào tín niệm liền có thể bù đắp. Nhưng Lâm Hiên lại đi tới, vỗ bả vai của hắn một cái. Ngươi sai, ngươi không có bại. Chân chính thí luyện không phải đánh bại ta, mà là thể hiện ra ngươi đặc biệt tính chất. Ngươi vừa rồi sáng tạo tín niệm chi môn, là ta tu luyện 1000 năm cũng chưa từng lĩnh ngộ cảnh giới. Cái này đã chứng minh ngươi đi con đường chính xác không giống bình thường. Hơn nữa càng quan trọng chính là, ngươi tại tuyệt đối dưới tình thế xấu vẫn không có từ bỏ. Loại tinh thần này, so bất luận cái gì chiêu thức đều chân quý. Nói xong, Lâm Hiên lấy ra một khối đặc thù huy chương đưa cho Vương Giã. Khối này huy chương so thông thường cư dân huy chương càng thêm tinh mỹ, tản ra đặc biệt tia sáng. Đây là hạch tâm cư dân huy chương, chỉ có thông qua độ khó cao nhất thí luyện người mới có thể thu được. Nắm giữ khối này huy chương, ngươi có thể tiến vào vĩnh hằng thần vực khu vực hạch tâm, nơi nào có càng nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Vương Giã tiếp nhận huy chương, trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác thành tựu. Mặc dù bại bởi Lâm Hiên, nhưng thu được chân quý hơn tán thành. Cảm ơn ngươi chỉ điểm. Nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể lần nữa cùng ngươi luận bàn. Lâm Hiên cười gật đầu, nhất định sẽ có cơ hội kia. Vĩnh Hằng Thần Vực rất lớn, chúng ta chắc chắn còn có thể gặp lại. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Vương cũng xuống phía sau núi, đến Thiên Phùng Bảo Bảo. Xem như trong bốn người duy nhất nữ tính, nàng thí luyện nội dung lại có chỗ khác biệt. Khi Phùng Bảo Bảo đạp vào thí luyện đỉnh cao lúc, cả ngọn núi tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu phát sinh biến hóa. Có nhiều chỗ thời gian di động rất nhanh, có nhiều chỗ lại rất chậm. Loại hỗn loạn này thời gian hoàn cảnh, đối với người bình thường tới nói là ác ngộng. Nhưng đối trưởng nắm thời gian pháp tắc Phùng Bảo Bảo tới nói, lại như cá gặp nước. Thời gian chi tâm, cùng ta cùng ở tại. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, cảm thụ được thời gian chi tâm nhảy lên. Tại loại này trong hoàn cảnh đặc thù, thời gian chi tâm sức mạnh bị hoàn toàn kích phát. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một chỗ tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Hơn nữa có thể tự do mà tại khác biệt thời gian lưu bên trong xuyên thẳng qua. Rất nhanh, Phùng Bảo Bảo liền đi tới cửa thứ nhất. Nhưng nàng đối mặt không phải chiến đấu, mà là một cái thời gian mê cung. Người khiêu chiến cần tại trong phức tạp thời gian lưu tìm được con đường chính xác. Nếu như đi nhầm, liền có thể bị vây ở trong cái nào đó thời gian tuần hoàn, vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Loại trình độ này thời gian mê cung, với ta mà nói không tính là gì. Phùng Bảo Bảo tự tin đi vào mê cung. Bằng vào đối với thời gian pháp tắc khắc sâu lý giải, nàng thoải mái mà tìm được chính xác con đường. Thậm chí còn có dư lực quan sát mê cung cấu tạo, trong khi học tập thời gian pháp tắc kỹ xảo. Cửa thứ hai là thời gian chiến sĩ khiêu chiến. Một cái nắm giữ thời gian gia tốc chiến sĩ cùng Phùng Bảo Bảo bày ra cuộc chiến. Người chiến sĩ này tốc độ nhanh như thiểm điện, người bình thường căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Nhưng Phùng Bảo Bảo trực tiếp thời gian sử dụng giảm tốc, đem ưu thế tốc độ của đối phương hóa giải. Sau đó dùng thời gian đóng băng đem hắn định trụ, nhẹ nhõm giành thắng lợi. Tiếp xuống mấy hải, Phùng Bảo Bảo đều cho thấy kinh người thời gian năng lực thao túng. Vô luận là thời gian gia tốc, giảm tốc, đóng băng vẫn là quay lại, nàng cũng vận dụng tự nhiên. Thậm chí còn đã sáng tạo ra một chút hoàn toàn mới thời gian pháp tắc phương thức vận dụng, để cho thủ quan những người thí luyện đều lau mắt mà nhìn. Rất nhanh, Phùng Bảo Bảo liền đi tới cửa thứ 9. Đỉnh núi chờ đợi nàng là một cái thần bí thời gian dài dạ. Người trường giả này nhìn niên linh cũng rõ, phản phất tồn tại ở tất cả thời gian tiết điểm bên trong. Trên thân tản ra cổ xưa thâm thúy thời gian khí tức. Trẻ tuổi thời gian hành giả, hoan nên đi tới cuối cùng thí luyện. Thời gian dài giả hiền lành mà cười, ta là thời gian hóa thân, nắm giữ lấy thời gian trung cực huyền bí. Thời gian của ngươi thiên phú chính xác xuất chúng, nhưng còn thiếu khuyết đối với thời gian bản chất lý giải. Bây giờ, để cho ta tới khảo nghiệm ngươi một chút đối với thời gian cảm ngộ. Nói xong, thời gian dài giả phất tay đã sáng tạo ra một cái đặc thù thời gian không gian. Ở trong không gian này, đi qua, bây giờ, tương lai đồng thời tồn tại. Vô số tuyến thời gian đan vào một chỗ, tạo thành phức tạp thời gian mạng lưới. Đây là thời gian dài giả giải thích nói, thời gian không phải tuyến tính chất, mà là hình lưới. Mỗi một cái lựa chọn đều biết sáng tạo ra mới thời gian chi nhánh. Chân chính nắm giữ thời gian người, hẳn là đủ tại những này chi nhánh bên trong tự do xuyên thẳng qua. Bây giờ, tìm được thuộc về ngươi tuyến thời gian, đồng thời trở lại điểm xuất phát. Phùng Bảo Bảo nhìn xem trước mắt phức tạp thời gian mạng lưới, rơi vào trầm tư. Loại trình độ này huyền bí của thời gian, chính xác vượt ra khỏi nàng trước đây phạm vi hiểu biết. Nhưng thời gian chi tâm nhảy lên cho nàng chỉ dẫn. Ta hiểu rồi. Phùng Bảo Bảo nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào thời gian chi tâm cảm ứng. Thời gian không phải dùng để quan sát, mà là dùng để cảm thụ. Mỗi một đầu tuyến thời gian đều có đặc biệt cộng minh tần suất. Ta muốn tìm không phải nhìn chính xác con đường, mà là cảm giác đứng lên phương hướng chính xác. Phùng Bảo Bảo từ bỏ thị giác, hoàn toàn dựa vào thời gian chi tâm chỉ dẫn. Tại trong phức tạp thời gian mạng lưới chậm rãi tiến lên. Mặc dù coi như nàng đi con đường rất hỗn loạn, nhưng trên thực tế mỗi một bước đều đạp ở trên chính xác tiết điểm. Thời gian dài giả thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra biểu tình tán dương. Không tầm thường, có thể từ bỏ lý trí phân tích, hoàn toàn dựa vào trực giác cảm giác. Loại cảnh giới này, liền rất nhiều thời gian pháp tắc đại sư đều không đạt được. Xem ra thời gian chi tâm lựa chọn ngươi, đúng là chính xác. Rất nhanh, Phùng Bảo Bảo đã tìm được thuộc về mình tuyến thời gian. Hơn nữa thành công về tới điểm xuất phát. Chúc mừng ngươi, thông qua được cuối cùng thí luyện. Thời gian dài giả thỏa mãn gật đầu, ngươi đối với thời gian cảm ngộ đã đạt đến khá cao cảnh giới. Bây giờ, ta muốn truyền thụ cho ngươi một cái thời gian pháp tắc trung cực huyền bí. Nói xong, thời gian dài giả đem một đoàn thuần túy thời gian chi lực rót vào trong cơ thể của Phùng Bảo Bảo. Cái này đoàn thời gian chi lực ẩn chứa thời gian pháp tắc cao nhất áo nghĩa, vô cùng chân quý. Thời gian quay lại hình thái cuối cùng, thời gian tái tạo. Đây là chỉ có thời gian pháp tắc đại sư mới có thể nắm giữ năng lực, có thể đem đã xảy ra sự kiện hoàn toàn lịch chuyển, một lần nữa đắp nặn lịch sử. Nhưng phải nhớ kỹ, loại lực lượng này cực kỳ nguy hiểm, lúc sử dụng nhất định muốn thận trọng. Phùng Bảo Bảo cảm thụ được thể nội mới tăng thêm sức mạnh, trong mắt lóe lên rung động tia sáng. Thời gian tái tạo, loại năng lực này đã tiếp cận thời gian pháp tắc mức cực hạn. Chương 525, Chương Huyền Thần Vực Sơ Bộ chương 525, Chương Huyền Thần Vực Sơ Bộ thậm chí so sư bá chương huyền thời gian đỉnh chỉ càng cao thâm hơn. Cảm ơn tiền bối truyền thụ, ta nhất định sẽ cẩn thận sử dụng loại lực lượng này. Thời gian dài dạ gật gật đầu, lấy ra một khối đặc thù huy chương đưa cho nàng. Khối này huy chương trên có khắc thời gian đồng hồ cắt chạy đồ án, tản ra thời gian khí tức. Đây là thời gian thủ hộ giả huy chương, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực chỉ có 3 khối. Nắm giữ khối này huy chương, ngươi có thể tự do ra vào thời gian cấm địa. Nơi nào có càng nhiều liên quan tới thời gian pháp tắc bí mật chờ đợi ngươi đi phát hiện. Khi bốn người đều hoàn thành thí luyện sau, Trương Huyền mang theo bọn hắn chính thức bước vào Vĩnh Hằng Thần Vực khu vực hạch tâm. Cùng Tịnh Hóa Bình Nguyên chống trải khác biệt, khu vực hạch tâm cực kỳ phồn hoa. Vô số tòa phong cách khác nhau kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa đều tản ra pháp tắc khác nhau khí tức. Trên bầu trời lơ lửng đủ loại phương tiện giao thông, có cổ điện phi kiếm, cũng có cảm giác khoa học kỹ thuật mười phần phi hành khí. Trên đường phố đi lại đến từ khác biệt vũ trụ sinh mạng thể, có hình người, có hình thú, có thuần năng lượng thể, còn có một số căn bản là không có cách hình dung tồn tại. Nhưng tất cả mọi người đều hài hòa chung sống, không có chút nào xung đột. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Thần Vực trung ương thành thị, Vạn Tượng Chi Thành. Trương Huyền hướng bốn người giới thiệu nói, tụ tập đến từ vô số vũ trụ cường giả đỉnh cao. Mỗi một cái đều có chính mình đặc biệt sở trường cùng truy cầu. Các ngươi có thể ở đây tìm kiếm thích hợp đạo sư, học tập cao thâm hơn pháp tắc kỹ xảo. Cũng có thể cùng với những cái khác cường giả luận bàn, nghiệm chứng thực lực của mình. Vương cũng tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sư bá, nơi này có cái gì cần thiết phải chú ý quy tắc sao? Trương Huyền gật gật đầu, Vĩnh Hằng Thần Vực quy tắc rất đơn giản, nhưng cũng rất nghiêm ngặt. Đầu tiên, tuyệt đối không cho phép vô cớ tổn thương người người. Bất luận cái gì tranh chấp đều phải thông qua chính đáng đường tắt giải quyết, tỉ như sân quyết đấu hoặc thí luyện. Thứ yếu, tôn trọng mỗi một cái tồn tại lựa chọn cùng tín niệm. Vô luận đối phương đến từ vũ trụ nào, có dạng gì giá trị quan, đều phải bảo trì cơ bản tôn trọng. Cuối cùng, vĩnh viễn không cần tính toán dò xét người khác tư ẩn. Ở đây, mỗi người đều có bí mật của mình, cưỡng ép dò xét là lớn nhất cấm kỵ. Bốn người nghiêm túc nhớ kỹ những quy tắc này. Tại như thế cường giả như vân chỗ, bất luận cái gì không làm hành vi đều có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Sư bá, vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Trương Sở Lam hỏi. Là trước tiên tìm một nơi ở lại, hay là trực tiếp bắt đầu tu luyện? Trương Huyền suy tư phút chốc, đi trước đăng ký nơi ở chỉ, sau đó hiểu một chút nơi này tình huống cụ thể. Vĩnh Hằng Thần Vực mặc dù hoàn cảnh ưu việt, nhưng cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Muốn ở chỗ này thu được nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Nói xong, Trương Huyền dẫn dắt bốn người tới Vạn Tượng Chi Thành trung tâm quản lý. Đây là một tòa cực lớn thủy tinh kiến trúc, nội bộ không gian rộng lớn vô cùng. Vô số phục vụ quầy hàng đồng thời vận hành, vì lui tới cư dân cung cấp đủ loại phục vụ. Xin hỏi cần trợ giúp gì? Một cái mỹ lệ tinh linh nữ tính đi tới, thái độ ôn hòa chuyên nghiệp. Trên người nàng tản ra phép tắc tự nhiên khí tức, hiển nhiên là nắm giữ tự nhiên chi lực cường giả. Chúng ta là mới tới cư dân, muốn biết một chút tình huống nơi này. Trương Huyền khách khí nói, đặc biệt là liên quan tới tài nguyên tu luyện thu hoạch phương thức. Tinh linh nữ tính gật gật đầu, hoan nghênh đi tới Vĩnh Hằng Thần Vực. Ta là phục vụ viên Aliza, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Liên quan tới tài nguyên tu luyện, chúng ta ở đây áp dụng chính là độ cống hiến hệ thống. Mỗi cái cư dân cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, truyền thụ tri thức, sáng tạo cái mới lý luận các phương thức thu được độ cống hiến. Sau đó dùng độ cống hiến hối đoái tương ứng tài nguyên tu luyện. Nói xong, Lý Dạ lấy ra một khối thủy tinh tấm thẳng, phía trên biểu hiện ra đủ loại tin tức. Đây là nhiệm vụ đại sảnh giới diện, phía trên có đủ loại nhiệm vụ khó khăn. Từ đơn giản tài liệu thu thập được phức tạp vũ trụ tìm tòi, cái gì cần có đều có. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được cống hiến tương ứng độ ban thưởng. Mặt khác, nếu như ngài nắm giữ lấy đặc biệt tri thức hoặc kỹ năng, cũng có thể tại tri thức nơi giao dịch tiến hành chia sẻ, đồng dạng có thể thu được phong phú thù lao. Vương Giã nhìn xem trên máy tính bảng nhiệm vụ danh sách, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Những nhiệm vụ này nội dung đủ loại, rất nhiều cũng là hắn chưa từng nghe nói qua kỳ diệu kinh nghiệm. Tỷ như tìm tòi thời gian khe hở, thu thập hư không năng lượng, thuần phục pháp tắc thú các loại. Mỗi một cái đều tràn đầy tính khiêu chiến cùng lực hấp dẫn. Những nhiệm vụ này nhìn đều rất thú vị. Mã Tiên Hồng cũng bị hấp dẫn, đặc biệt là cái này phân tích không biết vật chất kết cấu nhiệm vụ. Vừa vặn có thể kiểm tra một chút thần cơ bách luyện cực hạn. Phùng Bảo Bảo thì bị một nhiệm vụ khác hấp dẫn, chữa trị thời gian đứt gãy cái này nghe cũng rất thích hợp ta. Trương Sở Lam càng là hưng phấn, khiêu chiến sân quyết đấu thắng liên tiếp ghi chép đây không phải chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Nhìn thấy bốn người như thế tích cực phản ứng, Lý Dạ cười cười. Xem ra mấy vị đều rất có nhiệt tình. Bất quá ta đề nghị trước tiên từ độ khó thấp nhiệm vụ bắt đầu. Vĩnh Hằng Thần Vực nhiệm vụ độ khó đều không thấp, tùy tiện khiêu chiến nhiệm vụ độ khó cao có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trương Huyền gật gật đầu, Lý Dạ nói rất đúng. Các ngươi mặc dù thông qua được thí luyện, nhưng ở đây vẫn chỉ là người mới. Trước tiên thích ứng một đoạn thời gian, hiểu rõ tinh tường tình huống rồi nói sau. Bốn người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo Trương Huyền đề nghị. Dù sao lời của sư bá cho tới bây giờ cũng là có đạo lý. Kế tiếp, Lý Dạ vì bọn họ an bài nơi ở chỉ. Vĩnh Hằng Thần Vực vì mới tới cư dân chuẩn bị chỗ ở vượt ra khỏi bốn người tưởng tượng. Mỗi người đều phân phối đến một tòa độc lập cỡ nhỏ kiến trúc, chiếm diện tích hẹn 100 mét vuông. Mặc dù coi như không lớn, nhưng nội bộ vận dụng không gian pháp tắc kỹ thuật, thực tế diện tích chừng mấy ngàn mở. Loại này không gian mở rộng kỹ thuật so với ta rõ sau kỳ môn còn cao minh hơn. Vương Gia đánh giá trụ sở của mình, trong mắt tràn đầy rung động, xem ra Vĩnh Hằng Thần Vực trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Trương Sở Lam trụ sở phong cách thiên hướng quang minh hệ, khắp nơi tản ra ôn hòa kim quang. Hoàn cảnh nơi này đối với kim quang chú có thiên nhiên tăng thêm hiệu quả. Trương Sở Lam cảm thụ được bốn phía năng lượng, ta cảm giác tu luyện hiệu suất ít nhất tăng lên gấp 10. Mã Tiên Hồng càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân. Trụ sở của hắn trang bị tân tiến nhất vật chất phân tích thiết bị, đủ loại hi hữu tài liệu cái gì cần có đều có. Những thiết bị này tinh vi trình độ để cho ta mở rộng tầm mắt. Mã Tiên Hồng yêu thích không buông tay vớt ve đủ loại dụng cụ, thần cơ bách luyện ở trong môi trường này, nhất định có thể sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích hơn. Phùng Bảo Bảo trụ sở đặc thù nhất, toàn bộ tốc độ thời gian trôi qua của không gian có thể tự do điều tiết. Ở đây tu luyện cả ngày, bên ngoài có thể chỉ qua một giờ. Phùng Bảo Bảo nhẹ vỗ về ngực thời gian chi tâm, loại thời giờ này kém quả thực là người tu luyện mộng tưởng. Trương Huyền nhìn xem bốn người dáng vẻ hưng phấn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 526, Vạn Tượng Chi Thành lần đầu thể nghiệm. Chương 526, Vạn Tượng Chi Thành lần đầu thể nghiệm. Tất nhiên cho ở vấn đề giải quyết, vậy các ngươi trước hết làm quen một chút hoàn cảnh. Ngày mai bắt đầu, có thể nếm thử xác nhận đơn giản một chút nhiệm vụ. Ta cũng muốn đi xử lý một ít chuyện, liền không bồi các ngươi. Bốn người mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng biết sư bá tất nhiên có chuyện trọng yếu phải làm. Hơn nữa bọn hắn cũng cần một chút độc lập thời gian tới thích ứng hoàn cảnh mới. Sư bá ngài đi làm việc đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Vương Giá đại biểu bốn người tỏ thái độ, có vấn đề gì sẽ kịp thời liên hệ ngài. Trương Huyền gật gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Địa phương hắn muốn đi là Vĩnh Hằng Thần Vực thần bí nhất khu vực, thời gian Trường Hà nguyên điểm. Nơi đó tụ tập nắm giữ thời gian pháp tắc đỉnh tiêm tồn tại, là Trương Huyền mục tiêu chân chính chỗ. Bốn người tại Trương Huyền sau khi rời đi, bắt đầu riêng phần mình tìm tòi vạn tượng chi thành. Tòa thành thị này trình độ sâm bất viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng. Trên đường phố đi lại đủ loại hình thù kỳ quái sinh mạng thể, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Có thuần túy từ hỏa diễm tạo thành hỏa nguyên tố, cũng có toàn thân thủy tinh trong suốt người. Càng có một chút căn bản là không có cách dùng lời nói diễn tả được tồn tại, vẻn vẹn nhìn một chút liền cho người tâm thần rung động. Ở đây thật là một cái chỗ thần kỳ. Vương Giá vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, mỗi cái tồn tại đều có chính mình đặc biệt pháp tắc đặc tính. Nếu như có thể cùng bọn hắn trao đổi học tập, nhất định có thể thu được thu hoạch khổng lồ. Đang lúc Vương Giá đắm chìm tại trong quan sát lúc, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Mấy người mặc hoa lệ trang phục người trẻ tuổi đang vây quanh một cái nhìn rất nhỏ yếu sinh mạng thể. Chỉ là một cái tam cấp văn minh thổ dân, cũng dám ở vạn tượng chi thành bày quầy bán hàng. Cầm đầu người trẻ tuổi trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, còn không mau cút đi trở về các ngươi cái kia vắng vẻ vũ trụ. Ở đây không phải như ngươi loại này cấp thấp sinh mệnh năng lợi chỗ. Bị vây công chính là một cái thoạt nhìn như là người thực vật tồn tại, toàn thân lục sắc, cực kỳ nhỏ yếu. Đối mặt mấy người uy hiếp, nó chỉ có thể run lẩy bẩy, không dám phản kháng. Mấy vị đại nhân, ta chỉ là muốn ở đây doanh số bán hàng quê hương đặc sản. Người thực vật run rẩy nói, cũng không có vi phạm bất luận cái gì quy định. Quy định là người định, chúng ta không thích người chính là lớn nhất quy định. Một cái khác người trẻ tuổi cười lạnh nói, thức thời liền cút nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Vây xem những cư dân khác mặc dù nhìn không được, nhưng đều lựa chọn trầm mặc. Bởi vì mấy cái này người trẻ tuổi lai lịch không nhỏ, sau lưng đều có thế lực cường đại. Cư dân bình thường đắc tội không nổi bọn hắn. Vương Giá thấy cảnh này, nhíu mày. Mặc dù đi tới Vĩnh Hằng Thần Vực thời gian không dài, nhưng hắn đã biết cơ bản quy tắc. Loại này ác ý khi dễ hành vi, rõ ràng không tuân theo thần vực hài hòa nguyên tắc. Mấy vị bằng hữu, làm như vậy không phải không quá phù hợp. Vương Giá đi ra phía trước, giọng ôn hòa nói, Vĩnh Hằng Thần Vực quy tắc là người người bình đẳng. Vô luận đến từ vũ trụ nào, chỉ cần là chính thức cư dân, đều có ở đây sinh hoạt quyền lợi. Mấy người trẻ tuổi nghe được Vương Giá mà nói, đều quay đầu nhìn về phía hắn. Khi thấy Vương Giá trước ngực hạch tâm cư dân huy chương lúc, trong mắt đều thoáng qua một tia kiêng kỵ. Nhưng cầm đầu người trẻ tuổi rất nhanh liền khôi phục phách lối thái độ. Hạch tâm cư dân thì thế nào, chúng ta cũng là. Hắn chỉ trước ngực mình huy chương, hơn nữa chúng ta ở chỗ này tư lịch so người rất được nhiều. Khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vương Giá cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có hậu quả gì. Xem như hạch tâm cư dân, giữ gìn thần vực hài hòa trật tự là trách nhiệm của chúng ta. Các ngươi loại này ác ý khi dễ hành vi, ta tuyệt không thể làm như không thấy. Cầm đầu người trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Khá lắm không biết trời cao đất rộng người mới. Đã ngươi muốn ra mặt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta gọi Lý Vũ Hàng, đến từ cao đẳng vũ trụ Lý thị gia tộc. Tại Vĩnh Hằng Thần Vực đã cư ngụ 300 năm. Ngươi một cái vừa tới người mới, cũng dám cùng ta đối nghịch. Nghe được Lý thị gia tộc cái tên này, vây xem cư dân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Vĩnh Hằng trong thần vực một cái thế lực cường đại, sau lưng có mấy vị thật thần cấp cường giả chỗ dựa. Người bình thường tuyệt đối không dám đắc tội bọn hắn. Nhưng Vương Giá biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, không có sợ hãi chút nào. Lý thị gia tộc rất đáng gờm sao? Vương cũng khinh thường mà lắc đầu, trong mắt của ta, không gì hơn cái này. Vô luận ngươi bối cảnh gì, ước hiếp nhỏ yếu chính là không đúng. Nếu như ngươi muốn động thủ, ta tùy thời phục hồi. Lý Vũ Hàng bị Vương Giá lời nói triệt để chọc giận. Xem như Lý thị gia tộc thành viên nòng cốt, hắn lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Hảo, rất tốt. Lý Vũ Hàng cười lạnh nói, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Bất quá ở đây động thủ không quá phù hợp, chúng ta đi sân quyết đấu gặp cái cao thấp. Có dám tiếp thu khiêu chiến của ta? Vương Giá không chút do dự gật đầu, cầu còn không được. Vừa vặn để cho ta kiến thức một chút Vĩnh Hằng Thần Vực cái gọi là lao tư cách mạnh bao nhiêu. Vạn Tượng Chi Thành sân quyết đấu ở vào trong thành thị, là một tòa hình tròn to lớn kiến trúc. Nội bộ áp dụng tân tiến nhất không gian kỹ thuật, có thể tiếp nhận bất luận cái gì cấp bậc chiến đấu xung kích. Khi Vương Giá cùng Lý Vũ Hàng đi tới sân quyết đấu lúc, tin tức đã truyền khắp cả tòa thành phố. Một cái vừa tới người mới muốn khiêu chiến Lý thị gia tộc thành viên nòng cốt, loại này trò hay tự nhiên hấp dẫn vô số người xem. Có trò hay để nhìn, Lý Vũ Hàng thực lực cũng không yếu. Đúng vậy a, chuẩn thần cấp đỉnh phong tu vi, trong thế hệ tuổi trẻ cũng là đứng đầu. Cái kia người mới nhìn tuổi còn trẻ, không biết có cái gì sức mạnh dám khiêu chiến Lý Vũ Hàng. Đoán chừng là không biết trời cao đất rộng, chờ sau đó liền sẽ bị dạy làm người. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, đại đa số người cũng không coi trọng Vương Giá. Dù sao Lý Vũ Hàng tại Vĩnh Hằng Thần Vực danh khí không nhỏ, thực lực cũng chính xác cường hãn. Mà Vương cũng chỉ là một vừa tới người mới, nhìn không chút nào thu hút. Sân quyết đấu người chủ trì là một cái nắm giữ không gian pháp tắc cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Các vị người xem, hôm nay chúng ta đem chứng kiến một hồi hạch tâm cư dân ở giữa quyết đấu. Người chủ trì âm thanh tại trong toàn bộ sân quyết đấu quanh quẩn, một phe là đến từ cao đẳng vũ trụ Lý Vũ Hàng, nắm giữ 300 năm kinh nghiệm tu luyện, nắm giữ cao thâm lôi điện pháp tắc. Một phương khác là mới vừa thông qua thí luyện tân nhân Vương A, nắm giữ thần bí không gian pháp tắc, thực lực không biết. Quyết đấu quy tắc rất đơn giản, điểm đến là dừng, không cho phép sử dụng công kích chí mạng. Song phương chuẩn bị xong chưa? Lý Vũ Hàng đứng tại sân quyết đấu một mặt, trên thân lôi điện vờ quanh, uy thế kinh người. 300 năm kinh nghiệm tu luyện cũng không phải đùa giỡn. Hắn cười lạnh nhìn về phía Vương Dã, hy vọng ngươi chờ chút bị bại sẽ không quá khó coi. Vương Dã lạnh nhạt đứng tại một chỗ khác, thần sắc bình tĩnh như nước. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Chương 527, sân quyết đấu đỏ sức chương 527, sân quyết đấu đỏ sức người chủ trì gặp song phương đều chuẩn bị ổn thỏa, lớn tiếng tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Lý Vũ Hàng liền trước tiên phát động công kích. Lôi điện áo nghĩa vạn sét đánh xuống đầu. Kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống, lít nhít đánh phía Vương Dã. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa bị diệt tính uy lực, đủ để đem thông thường thần minh chém thành mảnh vụn. Trên khán đài lập tức vang lên tiếng kinh hô. Loại trình độ công kích này, chính xác thể hiện ra Lý Vũ Hàng thực lực cường đại. Nhưng Vương Dã đối mặt công kích kinh khủng như thế, trên mặt vẫn không có mảy may hốt hoảng. Gió sau kỳ môn dịch chuyển không gian. Vương Dã hời hợt phất phất tay, tất cả lôi điện đều bị chuyển tới bên trong hư không. Không có một đạo có thể chạm tới thân thể của hắn. Lý Vũ Hàng nhìn thấy công kích của mình bị như thế nhẹ nhõm hóa giải, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Không gian pháp tắc chính xác phiền phức, bất quá lôi điện của ta cũng không chỉ điểm ấy uy lực. Lĩnh vực sấm sét lôi thần hàng thế. Lý Vũ Hàng trực tiếp triển khai pháp tắc của mình lĩnh vực. Kinh khủng lĩnh vực sấm sét trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân quyết đấu. Tại lĩnh vực này bên trong, Lý Vũ Hàng chính là tuyệt đối chúa tể. Bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến hắn tồn tại đều biết lọt vào sấm sét vô tình đánh kích. Tại trong lĩnh vực của ta, dịch chuyển không gian của ngươi cũng không có tốt như vậy làm cho. Lý Vũ Hàng đắc ý cười nói, sấm sét tốc độ so dịch chuyển không gian càng nhanh. Chính xác, tại lĩnh vực sấm sét áp chế xuống, Vương Giá hành động nhận lấy nhất định hạn chế. Nhưng nét mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Lĩnh vực sao, quả thật có chút môn đạo. Vương Giá gật đầu một cái, bất quá, ngươi được chứng kiến chân chính kỳ môn độn giáp sao? Nói xong, Vương Giá sau lưng xuất hiện một cái cực lớn kỳ môn bàn. Cái này kỳ môn bàn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải phức tạp, ẩn chứa thâm ảo không gian áo nghĩa. Kỳ môn lĩnh vực càn khôn điên đảo. Kỳ môn bàn bắt đầu cao tốc xoay tròn, kinh khủng không gian lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ sân quyết đấu không gian kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên dưới điên đảo, tả hữu hỗn loạn, trước sau chớ biện. Lý Vũ Hàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực sấm sét tại loại này không gian biến hóa trước mặt, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sấm sét uy tích bị bóp méo, uy lực lớn bức hạ xuống. Cái này sao có thể? Lý Vũ Hàng khiếp sợ nhìn xem trung quanh biến hóa, ngươi không gian pháp tắc làm sao lại cao thâm như vậy? Rõ ràng chỉ là một cái mới tới, làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực cấp bậc kỹ năng? Trên khán đài cũng là một mảnh xôn xao. Nguyên bản không được coi trọng Vương Dã, thế mà cho thấy thực lực kinh người như thế. Loại trình độ này không gian điều khiển, liền xem như một chút lâu năm cường giả đều chưa hẳn có thể làm được. Người mới này đến cùng là lai lịch gì? Không gian pháp tắc trưởng cũng đã đạt đến đại sư cấp bậc. Lý Vũ Hàng lần này đã trúng thiết bản. Tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người đều một lần nữa ước định lên Vương Dã thực lực. Lý Vũ Hàng cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xem như Lý thị gia tộc thành viên nòng cốt, nếu như thua với một người mới, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đã như vậy, vậy thì lấy ra bản lĩnh thật sự a. Lý Vũ Hàng cắn răng nghiến lợi nói, lôi điện áo nghĩa cửu thiên thần lôi. Hắn thiêu đốt một bộ phận sinh mệnh bản nguyên, đem lôi điện pháp tắc uy lực tăng lên tới cực hạn. Kinh khủng lôi điện hóa thành một đầu cự long, đang vặn vẹo trong không gian gào thét mà đến. Loại công kích này đã vượt qua chuẩn thần cấp phạm chủ, tiếp cận chân thần cấp bậc uy lực. Nhưng Vương Giá vẫn không có hốt hoảng. Đã ngươi lấy ra bản lĩnh thật sự, vậy ta cũng không thể bảo lưu lại. Gió sau kỳ môn thời không chẳng kích. Vương Giá đem thời gian và không gian hai loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới phương thức công kích. Một đạo nhìn như bình thường kiếm khí chém về phía lôi long, nhưng đạo kiếm khí này ẩn chứa thời không áo nghĩa, uy lực thâm bất khả chắc. Vâng. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra chấn nhiếp nhân tâm uy năng. Toàn bộ sân quyết đấu đều ở đây loại trong đụng chạm chấn động kịch liệt. Khi tia sáng tán đi, tất cả mọi người đều khiếp sợ thấy được kết quả. Lý Vũ Hàng cựu thiên thần lôi bị hoàn toàn đánh tan, mà Vương Giá thời không chạm kích dư thế không giảm, trực tiếp đánh trúng Lý Vũ Hàng ngực. Phúc. Lý Vũ Hàng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù Vương Giá lưu lại tay, không có sử dụng công kích chí mạng, nhưng Lý Vũ Hàng vẫn là bị trọng thương. Toàn bộ sân quyết đấu lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều bị trước mắt kết quả rung động nói không ra lời. Lý Vũ Hàng bại, hơn nữa bị bại rất triệt để. Kết quả này hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Người chủ trì sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Thắng bại đã phân, Vương Giá chiến thắng. Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, thực sự là một hồi đặc sắc quyết đấu. Trên khán đài bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Mặc dù kết quả ngoài dự liệu, nhưng cuộc quyết đấu này phấn khích trình độ quả thật làm cho người nhìn mà than thở. Đặc biệt là Vương Giá cho thấy không gian pháp tắc năng lực trường khống, càng làm cho vô số nhân đại khai nhãn giới. Vương Giá đi đến Lý Vũ Hàng bên cạnh, đưa tay ra đem hắn đỡ lên. Đa tạ. Vương Giá thái độ rất khiêm tốn, người lôi điện pháp tắc cũng rất cường đại, chỉ là kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ. Lý Vũ Hàng nhìn xem Vương Giá thành khẩn biểu lộ, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại. Là ta xem thường ngươi. Hắn cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới trong người mới cũng có cao thủ như thế. Xin hỏi ngươi theo học người nào? Có thể có như thế cao thâm không gian pháp tắc tạo nghệ. Vương Giá cười nhạt một tiếng, gia sư Trương Huyền. Cái tên này vừa ra, toàn bộ sân quyết đấu trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Giá, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trương Huyền cái tên này tại vĩnh hằng trong thần vực thế nhưng lại như sấm bên hai. Trong truyền thuyết thời gian pháp tắc đại sư, thực lực sâu không lường được thần bí tồn tại. Khó trách có thực lực như thế. Lý Vũ Hàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Trương Huyền tiền bối đệ tử. Là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài. Thái độ của hắn lập tức xảy ra 180 độ chuyển biến, trở nên cực kỳ cung kính. Các người xem cũng là như thế, nhìn về phía vương gia ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trương Huyền tại Vĩnh Hằng Thần Vực địa vị siêu nhiên, bất luận cái gì cùng hắn tương quan người cũng không thể khinh thường. Vương gia thấy thế, khoát tay áo, không cần khách khí như thế. Sự tình vừa rồi đến đây thì thôi, hy vọng về sau đại gia có thể hòa thuận ở chung. Lý Vũ Hàng liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Nếu như ngài không chê, hy vọng có thể cùng ngài kết giao bằng hữu. Vương gia gật đầu một cái, xem như đón nhận đối phương thiện ý đi qua cuộc quyết đấu này, hắn tại Vạn Tượng Chi Thành địa vị xem như triệt để xác lập. Tại vương gia tiến hành quyết đấu đồng thời, Trương Sở Kỳ cũng tại trong Vạn Tượng Chi Thành tìm kiếm lấy thuộc về mình kỳ ngộ. Xem như Kim Quang Chú truyền thừa giả, hắn đối Quang Minh pháp tắc có thiên nhiên lực tương tác, cho nên khi hắn nhìn thấy trong thành Quang Minh thần điện lúc, không chút do dự đi vào. Quang Minh thần điện là vĩnh hằng trong thần vực chuyên môn nghiên cứu Quang Minh pháp tắc thánh điện, tụ tập đến từ mỗi vũ trụ Quang Minh pháp tắc đại sư. Chương 528, Trương Sở Lam Quang Minh thí luyện chương 528, Trương Sở Lam Quang Minh thí luyện mỗi một cái đều có thâm hậu tạo nghệ cùng kinh nghiệm phong phú. Người trẻ tuổi, trên người ngươi Quang Minh khí tức rất thuần khiết đang. Một người mặc áo dài trắng lão giả đi tới, là trời sinh Quang Minh pháp tắc thiên tài. Bất quá Quang Minh pháp tắc bác đại tinh thầm, chỉ dựa vào thiên phú là không đủ, còn cần chính xác chỉ đạo cùng khắc khổ tu luyện. Trương Sở Lam cung kính hành lễ, xin tiền bối chỉ giáo. Lão giả thỏa mãn gật đầu, ta gọi Quang Minh hiền giả ổ chủ tù. Tại Vĩnh Hằng Thần Vực nghiên cứu Quang Minh pháp tắc đã có ngàn năm. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp nhận ta thí luyện. Thông qua thí luyện người, liền có thể thu được cao thâm hơn Quang Minh pháp tắc truyền thừa. Trương Sở Lam không chút do dự tiếp nhận, xin tiền bối an bài thí luyện. Ổ chủ tù mang theo Trương Sở Lam đi tới thần điện chỗ sâu thí luyện phòng. Cảnh vật của nơi này minh năng lượng nồng đậm tới cực điểm, phản phất đưa thân vào quang minh trong hải dương. Hạng thứ nhất thí luyện, quang minh tịnh hóa. Ổ chủ tù chỉ hướng trong phòng một đoàn hắc ám, đó là thuần túy năng lượng hắc ám. Ngươi cần dùng quang minh pháp tắc đem hắn triệt để tịnh hóa, nhưng phải nhớ kỹ, không thể dùng ma lực, phải dùng kỹ xảo. Trương Sở Lam nhìn xem đoàn kia năng lượng hắc ám, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khí tức tà ác. Loại trình độ này hắc ám, nếu như xử lý bất đương, rất có thể sẽ ngược lại ăn mòn chính mình. Kim quang chú tịnh hóa chi quang. Trương Sở Lam không có tùy tiện tiến lên, mà là trước tiên phóng xuất ra ôn hòa kim quang. Những kim quang này giống như mưa phùn bãi hướng năng lượng hắc ám, từng điểm tiêu mất lấy trong đó tà ác. Ổ chủ tù nhìn thấy Trương Sở Lam cách làm, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Rất tốt, ngươi không có bị hắc ám biểu tượng mê hoặc. Chân chính quang minh không phải bạo lực phá hủy, mà là ôn hòa cảm hóa. Loại này lý niệm có rất ít người có thể hiểu được. Tại Trương Sở Lam kiên nhẫn tịnh hóa phía dưới, năng lượng hắc ám dần dần giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, chỉ để lại tinh khiết quang minh năng lượng. Hạng thứ nhất thí luyện thông qua. Ổ chủ tù thỏa mãn gật đầu, kế tiếp là hạng thứ hai thí luyện, quang minh sáng tạo. Hắn vất tay sáng tạo ra một mảnh hư vô không gian, ngươi cần dùng quang minh pháp tắc sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Không chỉ có phải có vật chất, còn muốn có sinh mệnh. Khảo nghiệm này chính là ngươi đối quang minh pháp tắc bản chất lý giải. Trương Sở Lam hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc suy xét. Quang minh pháp tắc bản chất là cái gì? Là ấm áp, là hy vọng, là sinh mạng cội nguồn. Kim quang chú vạn vật mới sinh. Trương Sở Lam kim quang trên người bắt đầu phát sinh biến hóa. Không còn là đơn thuần tia sáng, mà là ẩn chứa sức sáng tạo sinh mệnh chi quang. Tại loại này tia sáng chiếu rọi xuống, hư vô không gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại địa xuất hiện, hải dương tạo thành, bầu trời sinh ra. Đủ loại sinh vật tại quang minh tẩm bổ phía dưới khỏe mạnh trưởng thành. Rất nhanh, một cái hoàn chỉnh mà tràn ngập sinh cơ thế giới liền xuất hiện ở thí luyện trong phòng. Không thể tưởng tượng nổi. Ổ chủ tù rung động nhìn xem cái này tân sinh thế giới, người đối quang minh pháp tắc lý giải đã đạt đến đại sư cấp bậc. Có thể sáng tạo sinh mệnh, đây là chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể làm được sự tình. Tiềm lực của ngươi vượt ra khỏi ta mong muốn. Trương Sở Lam khiêm tốn nói, đây đều là sư thúc dạy bảo. Nếu như không có chỉ điểm của hắn, ta không có khả năng đạt đến trình độ bây giờ. Ổ chủ tù trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, lão sư của ngươi là ai? Trương Huyền. Trương Sở Lam hồi đáp. Ổ chủ tù nghe được cái tên này, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ cung kính. Nguyên lai là Trương Huyền đại nhân đệ tử. Chẳng thể trách có như thế thiên phú và ngộ tính. Trương Huyền đại nhân ở Vĩnh Hằng Thần Vực địa vị siêu nhiên, là chúng ta đều ngưỡng vọng tồn tại. Có thể trở thành đệ tử của hắn, là vinh hạnh của ngươi. Trương Sở Lam gật gật đầu, sư thúc đúng là ta đã thấy tồn tại cường đại nhất. Không chỉ có thực lực siêu quần, càng quan trọng chính là phẩm đức cao thượng. Có thể theo hắn tu luyện, là đời ta may mắn lớn nhất. Ổ chủ tù càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Có thể bồi dưỡng được ưu tú như thế đệ tử người, tuyệt đối không phải phàm nhân. Đã như vậy, ta liền đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Ổ chủ tù làm ra một cái to gan quyết định, đây là quang minh pháp tắc trung cực áo nghĩa. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực cũng chỉ có số ít mấy người nắm giữ. Hy vọng ngươi có thể đem phát dương quang đại. Một đoàn tinh khiết đến mức tận cùng quang minh năng lượng từ ổ chủ tù thể nội bay ra, chậm rãi dung nhập cơ thể của Trương Sở Lam. Trương Sở Lam cảm thụ được trong cổ năng lượng này ẩn chứa áo nghĩa, trong mắt lóe lên rung động tia sáng. Đây là quang minh pháp tắc cảnh giới tối cao, so với hắn phía trước nắm giữ bất luận cái gì kỹ năng đều phải thâm ảo. Cảm ơn tiền bối truyền thụ. Trương Sở Lam cung kính hành lễ, ta nhất định sẽ cố mà chân quý phần truyền thừa này. Ô chủ tù vui mừng cười, đi thôi, người trẻ tuổi. Dùng ngươi quang minh chiếu sáng càng nhiều hắc ám. Đây chính là quang minh pháp tắc ý nghĩa tồn tại. Cùng lúc đó, Mã Tiên Hồng tại Vạn Tượng Chi Thành một cái khác khu vực phát hiện một cái chỗ thần kỳ, Vạn Vật Công Xưởng. Ở đây tụ tập đến từ mỗi vũ trụ đỉnh tiêm luyện khí sư. mỗi một cái đều nắm giữ lấy đặc biệt luyện khí kỹ xảo, có thể sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi thần khí. Người trẻ tuổi, trên người ngươi khí tức rất thú vị. Một cái toàn thân tản ra kim loại sáng bóng tồn tại đi tới, tựa hồ nắm giữ lấy vật chất điều khiển năng lực. Bất quá kỹ xảo của ngươi còn rất thô ráp, chỉ là đơn giản gây dựng lại thôi. Chân chính con đường luyện khí phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều. Mã Tiên Hồng khiêm tốn mà thỉnh giáo, xin tiền bối chỉ điểm. Cái này tồn tại tự giới thiệu mình, ta gọi ý chí sắt thép, đến từ máy móc vũ trụ. Sở trường đủ loại kim loại luyện chế cùng cải tạo. Nếu như ngươi nguyện ý học tập, ta có thể dạy ngươi một chút chân chính luyện khí kỹ xảo. Mã Tiên Hồng vui mừng quá đỗi, xin tiền bối thu ta vì đệ tử. Ý chí sắt thép quát tay, ta không thu đệ tử, nhưng có thể chỉ đạo ngươi một đoạn thời gian. Bất quá huấn luyện của ta rất nghiêm ngặt, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mã Tiên Hồng kiên định gật đầu, vô luận cỡ nào nghiêm ngặt, ta đều có thể tiếp nhận. Ý chí sắt thép thỏa mãn gật đầu, mang theo Mã Tiên Hồng đi tới công xưởng chỗ sâu. Nơi này thiết bị tân tiến, tài liệu phong phú, để cho Mã Tiên Hồng mở rộng tầm mắt. Khóa thứ nhất, hiểu rõ tài liệu bản chất. Ý chí sắt thép lấy ra một khối thông thường quan sát, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Mã Tiên Hồng cẩn thận quan sát, đây là sắt nguyên tố tạo thành quan vật. Sai. Ý chí sắt thép lắc đầu, đây là vô số sắt nguyên tử tạo thành sinh mạng thể. Mỗi cái nguyên tử đều có ý thức của mình cùng tình cảm. Chân chính luyện khí sư phải học được cùng những thứ này nguyên tử đối thoại, để bọn chúng cam tâm tình nguyện thay đổi kết cấu. Loại này lý niệm lật đổ Mã Tiên Hồng nhận thức. Tại trong hắn lý giải, vật chất chỉ là không có sinh mệnh nguyên liệu, nhưng ý chí sắt thép lại nói bọn chúng có ý thức cùng tình cảm. Ta tới làm mẫu một chút. Chương 529, Mã Tiên Hồng luyện khí kỳ ngộ. Chương 529, Mã Tiên Hồng luyện khí kỳ ngộ. Ý chí sắt thép nhẹ vỗ về quan sát, dùng một loại kỳ lạ tần suất cùng giao lưu. Quan sát bắt đầu tự chủ biến hóa, tạo thành một cái tuyệt đẹp kiếm vôi. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì cưỡng chế, hoàn toàn là mỏ sắt tự chủ lựa chọn. Nhìn thấy không? Đây chính là chân chính con đường luyện khí. Ý chí sắt thép giải thích nói, không phải cưỡng ép thay đổi, mà là dẫn đạo cùng câu thông. Chỉ có được tài liệu tán thành, mới có thể luyện chế ra chân chính thần khí. Mã Tiên Hồng rung động gật đầu, ta hiểu rồi. Trước đó ta thần cơ bách luyện quá mức thô bạo, chỉ có một cách mà thay đổi vật chất kết cấu, chưa bao giờ cân nhắc qua cảm thụ của bọn nó. Ý chí sắt thép vui mừng cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Hiện tại thử xem cùng khối này quặng sắt đối thoại. Nhớ kỹ, phải dụng tâm đi cảm thụ, mà không phải dùng kỹ xảo đi khống chế. Mã Tiên Hồng hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở thiết quán thượng. Nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ trong đó mỗi một cái nguyên tử. Mới đầu cái gì cũng cảm giác không thấy, nhưng chậm rãi, hắn bắt đầu phát giác được một chút biến hóa vi diệu. Đó là một loại vô cùng yếu ớt sóng ý thức, phản phất tại nói gì. Mã Tiên Hồng cố gắng đi lắng nghe, thời gian dần qua, hắn bắt đầu lý giải những thứ này nguyên tử ngôn ngữ. Bọn chúng đang kể dài dằng dặc lịch sử, từ sinh ra đến bây giờ kinh nghiệm hết thảy biến thiên. Có đối với tự do khát vọng, cũng có đối với thuộc về chờ đợi. Ta nghe được. Mã Tiên Hồng mở to mắt, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, bọn chúng quả thật có ý thức. Hơn nữa mỗi cái nguyên tử đều có khác biệt tính cách cùng kinh nghiệm. Ý chí sắt thép thỏa mãn gật đầu, bây giờ thử cùng chúng nó câu thông. Hỏi thăm bọn chúng nguyện ý biến thành cái gì hình dạng. Mã Tiên Hồng lần nữa đưa tay đặt ở thiết khoáng thượng, lần này hắn không phải đi khống chế, mà là đi hỏi thăm. Các ngươi nguyện ý biến thành bộ dáng gì? Quan sát bên trong nguyên tử nhóm bắt đầu sinh động, nhao nhao biểu đạt ý kiến của mình. Có muốn trở thành lưỡi dao sắc bén, có muốn trở thành kiên cố tấm chắn, còn có một số muốn trở thành tuyệt đẹp vật phẩm trang sức. Cuối cùng, bọn chúng đã đạt thành thống nhất ý kiến, biến thành một cái có thể bảo hộ chủ nhân trường kiếm. Tại Mã Tiên Hồng dẫn đạo phía dưới, quan sát bắt đầu tự chủ biến hóa. Mỗi cái nguyên tử đều đang tìm kiếm thích hợp nhất vị trí, tạo thành hoàn mỹ nhất kết cấu. Rất nhanh, một cái tạo hình ưu mỹ, tản ra linh tính kia sáng trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay Mã Tiên Hồng. Thanh kiếm này phẩm chất viễn siêu lúc trước hắn luyện chế bất luận cái gì đồ vật. Không chỉ có kiên cố sắc bén, càng quan trọng chính là có chính mình linh tính. Thần cơ bách luyện vạn vật có linh. Mã Tiên Hồng cảm thụ được trường kiếm bên trong ẩn chứa linh tính, trong lòng dâng lên trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Đây mới thật sự là con đường luyện khí, không phải cưỡng chế cải tạo, mà là hài hòa sáng tạo. Ý chí sắt thép tán thưởng nhìn xem Mã Tiên Hồng tác phẩm, rất tốt, ngươi đã nắm giữ cơ bản lý niệm. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, chân chính con đường luyện khí còn rất nhiều thâm ảo nội dung. Tỷ như thế nào cùng khác biệt tài liệu nguyên tử câu thông, như thế nào để cho nhiều loại tài liệu hài hòa cùng tồn tại, như thế nào tại trong quá trình luyện chế bảo trì tài liệu hoạt tính. Mã Tiên Hồng nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một cái lấy. Những kiến thức này với hắn mà nói cũng là chân quý tài phú, có thể làm cho thần cơ bách luyện uy lực lần nữa để thăng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Mã Tiên Hồng hoàn toàn đắm chìm tại trong học tập. Ý chí sắt thép không hổ là máy móc vũ trụ luyện khí đại sư, nắm giữ lấy vô số tinh diệu kỹ xảo. Mỗi một hạng kỹ năng đều để Mã Tiên Hồng được ích lợi không nhỏ. Mà Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện cũng ở đây loại trong học tập không ngừng tiến hóa. Từ ban sơ thô bạo cải tạo, dần dần đã biến thành ôn hòa dẫn đạo. Luyện chế ra đồ vật không chỉ có phẩm chất cao hơn, càng quan trọng chính là có chân chính linh tính. Phùng Bảo Bảo lựa chọn tu luyện chàng chỗ là vạn tượng chi thành thần bí nhất khu vực, thời gian thánh điện. Đây là vĩnh hằng trong thần vực chuyên môn nghiên cứu thời gian pháp tắc thánh điện. Tu tập đến từ mỗi vũ trụ thời gian pháp tắc đại sư. Mỗi một cái đều đối thời gian có khắc sâu lý giải cùng đặc biệt cảm ngộ. Trẻ tuổi thời gian hành giả, trên người ngươi thời gian khí tức rất đặc thù. Một cái nhìn vừa trẻ tuổi lại cổ lão tồn tại đi tới, tựa hồ nắm giữ lấy một loại đặc thù nào đó thời gian pháp tắc. Bất quá ngươi đối với thời gian bản chất lý giải còn rất nông cạn. Thời gian pháp tắc bác đại tinh hầm, không phải đơn giản gia tốc giảm tốc có thể khái quát. Phùng Bảo Bảo tò mò nhìn cái này thần bí tồn tại, tiền bối, cái gì là thời gian bản chất? Thần bí tồn tại tự giới thiệu mình, ta gọi thời gian hiền giả Jordan. nghiên cứu thời gian pháp tắc đã có vạn năm lâu. Thời gian bản chất rất phức tạp, dùng ngôn ngữ rất khó hoàn toàn biểu đạt. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút chân chính huyền bí của thời gian. Jonas mang theo Phùng Bảo Bảo đi tới thánh điện chỗ sâu thời gian mật thất. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ hỗn loạn, có nhiều chỗ nhanh như thiểm điện, có nhiều chỗ chậm như ốc sên. Thậm chí còn có một chút khu vực thời gian là đảo lưu. Đây là thời gian trạng thái nguyên thủy. Jonas giải thích nói, không có bất kỳ người nào vì can thiệp, thời gian dựa theo ý chí của mình di động. Ngươi cần phải làm là ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn một ngày. Nếu như có thể thích ứng, liền nói rõ ngươi đối với thời gian lý giải đạt đến cảnh giới mới. Phùng Bảo Bảo hít sâu một hơi, bước vào thời gian mật thất. Vừa mới đi vào, nàng liền cảm nhận được hỗn loạn trước đó chưa từng có. Thời gian chi tâm nhảy lên trở nên cực kỳ không ổn định, có khi nhanh đến cơ hồ ngừng, có khi chậm đến không nghe được thanh âm. Thân thể của nàng cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Có chút bộ vị đang nhanh chóng lạc hậu, có chút bộ vị đang nhanh chóng trẻ trung hóa. Thậm chí còn có một vài chỗ thời gian tại đảo lưu, để cho nàng một lần nữa thể nghiệm trước đây cảm thụ. Loại hỗn loạn này trạng thái để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, người bình thường có thể trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Nhưng Phùng Bảo Bảo có thời gian chi tâm thủ hộ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận loại hành hạ này. Nàng bắt đầu đếm thử lý giải loại hỗn loạn này sau lưng quy luật. Thời gian là cái gì sẽ như thế không ổn định? Là bởi vì nhận lấy ngoại giới quá nhiều sao? Vẫn là nói đây mới là thời gian chân thực trạng thái. Theo quan sát xâm nhập, Phùng Bảo Bảo dần dần có nhận thức mới. Thời gian cũng không phải một đường thẳng, mà là một cái phức tạp mạng lưới. Mỗi một cái tiết điểm đều kết nối lấy vô số loại khả năng, mà thời gian di động trên thực tế là tại những này khả năng ở giữa không ngừng lựa chọn quá trình. Thì ra là thế. Phùng Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, thời gian không phải bị động trôi qua, mà là chủ động lựa chọn. Mỗi một khắc đều tại từ vô số loại khả năng bên trong tuyển chọn một loại trở thành sự thực. Đây chính là lựa chọn nghệ thuật. Có loại nhận thức này, Phùng Bảo Bảo bắt đầu đếm thử cùng thời gian đối với lời nói. Không phải đi khống chế nó, mà là đi lý giải lựa chọn của nó. Vì cái gì nơi này thời gian lựa chọn gia tốc? Vì cái gì nơi đó thời gian lựa chọn chậm lại? Mỗi một loại lựa chọn sau lưng đều có tầng sâu nguyên nhân. Hiểu được những nguyên nhân này, Phùng Bảo Bảo liền có thể dự đoán thời gian biến hóa. Chương 530, thần bực những người khiêu chiến chương 530, thần bực những người khiêu chiến thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian lựa chọn. Thời gian pháp tắc cộng minh lựa chọn. Phùng Bảo Bảo đã sáng tạo ra hoàn toàn mới thời gian pháp tắc phương thức vận dụng. Nàng không lại mạnh mẽ thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mà là ảnh hưởng thời gian lựa chọn khuynh hướng, để cho thời gian chủ động lựa chọn đối với chính mình có lợi phương thức lưu động. Loại phương pháp này so cưỡng chế khống chế hiệu suất cao hơn, tiêu hao năng lượng cũng càng ít. Càng quan trọng chính là nó phù hợp thời gian pháp tắc bản chất quy luật. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Phùng Bảo Bảo thành công thích ứng hỗn loạn thời gian hoàn cảnh. Khi nàng từ trong mật thất đi ra lúc, cả người khí chất đều xảy ra căn bản tính biến hóa, không còn là cái kêu u mê thiếu nữ, mà là chân chính lý giải huyền bí của thời gian trí giả. Jonas nhìn thấy Phùng Bảo Bảo biến hóa, ánh mắt lộ ra rung động biểu lộ. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà tại trong vòng một ngày liền lĩnh ngộ thời gian bản chất. Loại ngộ tính này, vạn năm có gặp. Xem ra thời gian chi tâm lựa chọn chính xác không có sai. Phùng Bảo Bảo khiêm tốn lắc đầu, đây đều là tiền bối chỉ đạo kết quả. Nếu như không có cái này hoàn cảnh đặc thù, ta không có khả năng có dạng này cảm ngộ. Jonas vui mừng cười, khiêm tốn là mỹ đức, nhưng quá độ khiêm tốn chính là đối với chính mình mới hoa không tôn trọng. Thiên phú của ngươi chính xác xuất chúng, đáng giá tầng thứ cao hơn truyền thừa. Nói xong, Jonas từ thể nội lấy ra một đoàn thuần túy thời gian bản nguyên. Đây là hắn vạn năm tu luyện tinh hoa, vô cùng chân quý. Đây là thời gian bản nguyên, ẩn chứa thời gian pháp tắc trung cực huyền bí. Dung hợp nó, ngươi liền có thể nắm giữ thời gian sức mạnh thực sự. Bất quá phải nhớ kỹ, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Thời gian pháp tắc liên quan đến vũ trụ căn bản, lúc sử dụng nhất định muốn thận trọng. Phùng Bảo Bảo trịnh trọng tiếp nhận thời gian bản nguyên, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này so với nàng phía trước nắm giữ bất luận cái gì thời gian pháp tắc đều cường đại hơn, thậm chí có loại có thể cải thiện lịch sử ảo giác. Cảm ơn tiền bối hậu ái, ta nhất định sẽ cẩn thận sử dụng phần lực lượng này, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ngay tại bốn người tự mình tu luyện tăng lên thời điểm, Trương Huyền cũng tại thời gian trường hà nguyên điểm tiến hành chính mình tìm tòi. Đây là vĩnh hằng thần vực thần bí nhất khu vực, chỉ có chân chính nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại mới có thể tiến nhập. Nguyên điểm hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, tất cả tuyến thời gian đều ở nơi này hội tụ. Đi qua, bây giờ, tương lai đồng thời tồn tại, tạo thành phức tạp thời gian mạng lưới. Rất lâu không có người mới có thể đến nơi này. Một cái thanh âm uy nghiêm tại nguyên điểm chúng vang lên, ngươi chính là trong truyền thuyết kia thời gian chi chủ a. Trương Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tinh thần nón rộng vành cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới. Cái này tồn tại toàn thân tản ra khí tức cổ xưa, phản phất cùng vũ trụ cùng buổi. Mỗi một bước đều đạp ở trên thời gian tiết điểm, gây nên thời không biến hóa vi diệu. Ta là thời không chúa tể Akasa. Cao lớn thân ảnh tự giới thiệu mình, trưởng quản lấy vĩnh hằng thần bực thời không trật tự. Nghe nói ngươi tại ngoại giới biểu hiện rất không tệ, ngay cả vũ trụ bá chủ liên minh đều bị ngươi dễ dàng phá diệt. Nhưng ở đây, những cái kia thành tựu cũng không có ý nghĩa. Vĩnh hằng thần vực có quy tắc của mình cùng tiêu chuẩn. Trương Huyền bình tĩnh gật đầu, ta biết rõ, cho nên mới đi tới nơi này tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Xin hỏi cần thông qua dạng gì khảo nghiệm? À, cả xạ tán thưởng liếc Trương Huyền một cái, thái độ ngược lại là rất đoan chính. Bất quá khảo nghiệm không phải ta tới an bài, mà là từ thời gian trường hà bản thân tới quyết định. Chỉ có nhận được thời gian trường hà công nhận tồn tại, mới có thể chân chính nắm giữ thời gian huyền bí. Nói xong, ạ cả xạ phất tay chỉ hướng nguyên điểm trung ương một đầu cực lớn dòng sông. Con sông này hoàn toàn do thời gian chi lực cấu thành, tản ra để cho người ta kính ý uy áp. Trong nước sông chảy không phải thông thường chất lỏng, mà là thuần túy thời gian bản chất. Vô số thời gian đoạn ngắn ở trong đó thoáng hiện, lộ ra được vũ trụ lịch sử biến thiên. Đây chính là trong truyền thuyết thời gian trường hạ. À cả xã giải thích nói, trong vũ trụ tất cả thời gian đều bắt nguồn từ nơi đây. Muốn có được nó tán thành, nhất thiết phải tiến vào trong sông chịu đựng tẩy lễ. Nhưng phải cẩn thận, thời gian trường hà sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thời gian hồng lưu tách ra, vĩnh viễn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Trương Huyền nhìn xem trước mắt lao nhanh thời gian trường hà, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Xem như nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại, hắn đã sớm làm xong đối mặt hết thảy huyền bí của thời gian chuẩn bị. Ta hiểu rồi. Trương Huyền hít sâu một hơi, vậy ta bây giờ hãy bắt đầu đi. À cả xã lắc đầu, không đổi. Còn có khác người khiêu chiến muốn cùng một chỗ tiến hành thí luyện. Thời gian trường hà khảo nghiệm mỗi ngàn năm chỉ mở ra một lần. Lần này vừa bạn có mấy cái không tệ người ứng cử. Tiếng nói vừa ra, nguyên điểm chúng lại xuất hiện mấy thân ảnh. Cái thứ nhất là toàn thân tản ra kim sắc quang mang tồn tại, uy nghiêm như thần. Thứ hai là hư vô mở mịn huyết ảnh, hình thể đang không ngừng biến hóa. Cái thứ ba nhưng là một đoàn thuần túy năng lượng thể, không có cố định hình thái. Quang minh chúa tể giả phổ, nắm giữ quang minh pháp tắc định phong tồn tại. Hư vô chi vương ổ bờ lòng, tinh thông hư vô pháp tắc cường giả bí ẩn. Năng lượng chí tôn dạy ta. Thuần năng lượng sinh mạng thể cao nhất hình thái. À cả xã nhất nhất giới thiệu những người khiêu chiến này thân phận. Mỗi một cái cũng là riêng phần mình pháp tắc lĩnh vực đỉnh tiêm tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Còn có vị cuối cùng người khiêu chiến. À cả xã nhìn về phía nguyên điểm lối vào, cũng sắp đến. Quả nhiên, một người mặc nón rộng vành màu đen thần bí thân ảnh chậm rãi đi tới. Cái này tồn tại toàn thân tản ra khí tức hủy diệt, phản phất có thể kết thúc hết thảy. Mỗi đi một bước, trung quanh thời không đều biết sinh ra vi diệu và mèo. Hủy diệt chi chủ ạ bắt đồn, nắm giữ hủy diệt pháp tắc trung cực tồn tại. À cả xã ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Hắn là lần này người khiêu chiến bên trong nguy hiểm nhất một cái. Hủy diệt pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trời sinh tương khắc. Nếu như hắn có thể thông qua thí luyện, sẽ thu được sức mạnh xưa nay chưa từng có. Trương Huyền đánh giá bốn vị khác người khiêu chiến, trong lòng âm thầm đánh giá thực lực của bọn hắn. Mỗi một cái đều không đơn giản, đều có chính mình đặc biệt pháp tắc tạo nghệ. Đặc biệt là cái kia hủy diệt chi chủ ạ bất đồn, trên thân tán phát uy áp khiến người ta run sợ. Bất quá Trương Huyền cũng không e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Có thể cùng cường giả đỉnh cao nhiều như vậy cùng đài thi đấu, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Tất nhiên người đều đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu a. À cả xã tuyên bố, thời gian trường hà thí luyện chính thức bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, tiến vào thời gian trường hà, tiếp nhận thời gian hồng lưu xung kích. Kiên trì đến càng lâu, lấy được tán thành lại càng cao. Nhưng phải nhớ kỹ, đây không phải cạnh tranh, mà là tu hành. Mỗi người cực hạn khác biệt, không nên miễn cưỡng siêu việt năng lực của mình. Năm vị người khiêu chiến gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu quy tắc. Tiếp đó đồng thời đạp về thời gian trường hà biên giới. Vừa mới tiếp xúc nước sông, kinh khủng thời gian hồng lưu liền đánh thẳng tới. Loại này xung kích không chỉ có tác dụng với nhục thể, càng trực tiếp trùng kích linh hồn cùng ý thức. Chương 531, thời gian trường hà cuối cùng khảo nghiệm. Chương 531, thời gian trường hà cuối cùng khảo nghiệm. Thông thường thần minh tại loại này trùng kích vào, trong nháy mắt liền sẽ bị tách ra. Nhưng năm vị người khiêu chiến đều không phải là phổ thông tồn tại, riêng phần mình cho thấy kinh người năng lực chống cự. Quang minh chúa tể dạ phổ kim quang trên người tạo thành phòng hộ che chắn. Mặc dù tại thời gian hồng lưu trùng kích vào không ngừng lắc lư, nhưng từ đầu đến cuối không có phá toái. Hư vô chi vương ổ vợ long thì để cho chính mình hình thể trở nên hư vô mà mịt. Thời gian hồng lưu từ trong thân thể của hắn xuyên qua, không cách nào đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Năng lượng chí tôn rẻ tạ càng là trực tiếp cải biến sự tồn tại của mình hình thái, đem thân thể hoàn toàn có thể định lượng, cùng thời gian hồng lưu sinh ra cộng minh. Hủy diệt chi chủ ạ bạt đồn phương pháp trực tiếp nhất, hắn phóng xuất ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, cùng thời gian hồng lưu đối kháng chính diện. Hai loại pháp tắc va chạm sinh ra kịch liệt năng lượng ba độ. Mà Trương Huyền phương pháp tắc đặc thù nhất, hắn không có thời gian kháng cự dòng lũ, mà là hoàn toàn thả ra ý thức của mình, để cho thời gian hồng lưu tự do mà cọ rửa linh hồn của mình. Cách làm này nhìn cực kỳ nguy hiểm, nhưng đó là hữu hiệu nhất cảm ngộ phương thức. Tại thời gian hồng lưu rội rửa phía dưới, Trương Huyền đối với thời gian pháp tắc lý giải đang nhanh chóng càng sâu. Vô số thời gian đoạn ngắn tại trong ý hắn thức thoáng hiện, lộ ra được vũ trụ diễn hóa lịch trình. Từ ban sơ trạng thái hỗn độn, đến tinh hệ sinh ra, lại đến sinh mệnh xuất hiện. Mỗi một cái giai đoạn đều có đặc biệt thời gian đặc tính. Trương Huyền tham lam hấp thu những kiến thức này, để cho thời gian pháp tắc của mình tạo nghệ không ngừng tăng lên. Thời gian dưới loại trạng thái này đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, thời gian hồng lưu bắt đầu yếu bớt. Năm vị người khiêu chiến lần lượt từ trong sông đi ra. Thứ nhất thối lui ra là năng lượng chí tôn dạy tạ. Mặc dù năng lượng hóa cơ thể cho hắn nhất định ưu thế, nhưng lực bền bị không đủ. Tại thời gian hồng lưu trường kỳ dội rửa phía dưới, năng lượng của hắn bắt đầu không ổn định. Vì để tránh cho tổn thương căn bản, chỉ có thể sớm ra khỏi. Thứ hai cái thối lui ra là hư vô chi vương ổ bờ long. Hư vô pháp tắc mặc dù có thể lẩn tránh đại bộ phận tổn thương, nhưng không cách nào thu được tính thực chất cảm ngộ. Thời gian dài thí luyện với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Cái thứ ba thối lui ra là quang minh chúa tể giả phổ. Quang minh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc mặc dù không xung đột, nhưng cũng không có đặc thù lực tương tác. Tại đã nhận lấy cực hạn xung kích sau, hắn lựa chọn thể diện ra khỏi. Bây giờ trong sông chỉ còn lại Trương Huyền cùng Hủy Diệt chi chủ ạ Bạt Đồn hai người. Hai người trạng thái hoàn toàn khác biệt. ạ Bạt Đồn toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức hủy diệt, cùng thời gian hồng lưu đối kháng kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều biết sinh ra kinh khủng năng lượng ba động, làm cho cả nguyên điểm cũng vì đó chấn động. Mà Trương Huyền thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, phản phất cùng thời gian hồng lưu hòa làm một thể. Người ở bên ngoài xem ra, hắn tựa hồ không có chịu đến bất kỳ xung kích. Nhưng trên thực tế, hắn tiếp nhận xung kích so bất luận kẻ nào đều mạnh liệt hơn. bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì phòng hộ, hoàn toàn mở rộng cửa lòng tiếp nhận thời gian tẩy lễ. Loại này tu hành phương thức mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Trương Huyền đối với thời gian pháp tắc lý giải đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí bắt đầu chạm đến thời gian pháp tắc trung cực huyền bí. A Cạ Xạ nhìn xem trong sông hai người, ánh mắt lộ ra biểu tình phức tạp. Một cái dùng hủy diệt đối kháng thời gian, một cái dùng dung hợp cảm ngộ thời gian. Hai loại hoàn toàn khác biệt con đường, lại đều có riêng phần mình giá trị. Không biết cuối cùng ai có thể thu được thời gian trường hà chân chính tán thành. Thời gian hồng lưu xung kích càng ngày càng mãnh liệt, đã vượt qua phía trước bất luận cái gì thí luyện cường độ. A Bạt Đồn trên người khí tức hủy diệt bắt đầu trở nên không ổn định, hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Nhưng hắn như cũ tại cắn răng kiên trì, không muốn tại trước mặt Trương Huyền tỏ ra yếu kém. Hủy diệt pháp tắc trung cực chốt bụi. A Bạt Đồn thiêu đốt chính mình bản nguyên chi lực, đem hủy diệt pháp tắc đẩy hướng cực hạn. Kinh khủng hủy diệt ba động cùng thời gian hồng lưu chính diện va chạm, sinh ra chưa từng có năng lượng bộc phát. Toàn bộ thời gian trường hà đều bị loại này va chạm ảnh hưởng, tốc độ chạy trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, lực lượng hủy diệt liền bắt đầu suy yếu. A Bạt Đồn sắc mặt trở nên tái nhợt, cơ thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Đáng chết, ta hủy diệt pháp tắc thế mà không cách nào cùng thời gian chống lại. Hắn không cam lòng cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ra khỏi. Lại tiếp tục, có thể sẽ thương đến căn bản. Bây giờ bên trong dòng sông thời gian chỉ còn lại Trương Huyền một người. Nhưng thí luyện cũng không có kết thúc, ngược lại trở nên càng thêm tàn khốc. Tựa hồ thời gian trường hà muốn đối cuối cùng này người khiêu chiến tiến hành nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Kinh khủng thời gian hồng lưu như sơn băng hải tiếu giống như bạo tới, uy lực so trước đó cường đại mấy lần. Loại này xung kích đã vượt qua pháp tắc phương diện, trực tiếp tác dụng với tồn tại bản chất. Thông thường chân thần tại loại này trùng kích vào, trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để xóa đi. Nhưng Trương Huyền vẫn như cũ duy trì bình tĩnh trạng thái. Hắn không có chống cự, cũng không có trốn tránh, mà là hoàn toàn tiếp nạp loại này xung kích, để cho thời gian hồng lưu triệt để cọ rửa chính mình hết thảy. Tại loại này trạng thái cực hạn phía dưới, Trương Huyền bắt đầu cảm nhận được thời gian trường hà chân chính ý đồ. Nó không phải muốn phá hủy người khiêu chiến, mà là muốn kiểm nghiệm người khiêu chiến tâm cảnh cùng nội tính. Chỉ có chân chính lý giải thời gian bản chất tồn tại, mới có thể tại loại này trùng kích vào bảo trì bản thân. Thì ra là thế, đây chính là cuối cùng khảo nghiệm. Trương Huyền mừng tỉnh đại ngộ, thời gian trường hà muốn kiểm nghiệm không phải sức mạnh, mà là đối với thời gian lý giải. Nếu như chỉ là đơn thuần chống cự, vĩnh viễn không cách nào thông qua thí luyện. Chỉ có chân chính dung nhập thời gian, trở thành thời gian một bộ phận, mới có thể thu được tán thành. Có loại nhận thức này, Trương Huyền bắt đầu thay đổi trạng thái của mình. Không còn là bị động tiếp nhận xung kích, mà là chủ động cùng thời gian trường hà dung hợp. Nguyên bản cuồng bạo thời gian hồng lưu bắt đầu trở nên ôn hòa. Không còn là phá hại tính xung kích, mà là đã biến thành tầm bổ tính chất tẩy lễ. Trương Huyền cảm nhận được mình tồn tại bản chất đang phát sinh căn bản tính biến hóa. Theo nguyên bản hình thái nhân loại, dần dần hướng về tầng thứ cao hơn tồn tại chuyển hóa. Loại này chuyển hóa không phải trên thân thể thay đổi, mà là trên bản chất thăng hoa. Hắn bắt đầu có thể cảm giác được toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian di động. Vô số vũ trụ song song tuyến thời gian ở trước mặt hắn bày ra, có thể thấy rõ ràng. Đi qua, bây giờ, tương lai đã không còn giới hạn, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thời gian pháp tắc vạn tượng vi nhất. Trương Huyền đã sáng tạo ra hoàn toàn mới thời gian pháp tắc phương thức vận dụng. Loại này pháp tắc vượt qua đơn thuần thời gian điều khiển, mà là đối với thời gian bản chất nắm giữ. Có thể tại đa nguyên vũ trụ phương diện tiến hành thời gian thao tác. A Cạ Xạ thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra rung động biểu lộ. Không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà thật sự làm được. Hoàn toàn dung nhập thời gian trường hạ, thu được thời gian cao nhất tán thành. Loại cảnh giới này, liền ta đều không có đạt đến qua. Thời gian trường hà bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản lao nhanh không ngừng nước sông bắt đầu bình tĩnh trở lại, tản mát ra ôn hòa tia sáng. Một cái từ thuần túy thời gian chi lực tạo thành thân ảnh từ trong sông chậm rãi dâng lên. Thân ảnh này không có cố định hình thái, nhưng tản ra để cho người ta kính ý uy nghiêm. Thời gian trường hà ý chí hóa thân. A Cạ Xạ thấp giọng giải thích nói, chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thù phía dưới mới có thể xuất hiện. Chương 532, sư đồ đoàn tụ kinh hỉ chương 532, sư đồ đoàn tụ kinh hỉ lần trước xuất hiện vẫn là tại vạn năm phía trước. Thời gian ý chí hóa thân nhìn về phía Trương Huyền, âm thanh như tiếng trời dễ nghe. Chúc mừng ngươi, thời gian trưởng không giả. Ngươi là vạn năm qua thứ nhất chân chính lý giải thời gian bản chất tồn tại. Làm khen thưởng, ta đem truyền thụ cho ngươi thời gian pháp tắc trung cực huyền bí. Nói xong, hóa thân đem một đoàn thuần túy thời gian bản nguyên dung nhập trong cơ thể của Trương Huyền. Cái này đoàn bản nguyên ẩn chứa thời gian pháp tắc tất cả huyền bí, vô cùng chân quý. Dung hợp nó, Trương Huyền liền có thể nắm giữ thời gian hết thể sức mạnh. Trương Huyền cảm thụ được thể nội mới tăng thêm sức mạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh người mang. Hắn hiện tại đã thực sự trở thành thời gian chúa tể. Không chỉ có thể điều khiển đơn nhất vũ trụ thời gian, càng có khả năng ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ thời gian di động. Loại lực lượng này đã tiếp cận sáng thế thần cấp độ. Cảm tạ thời gian trưởng Hà ban ân. Trương Huyền cung kính hướng hóa thân hành lễ, ta nhất định sẽ giỏi dùng phần lực lượng này. Hóa thân thỏa mãn gật đầu, tiếp đó chậm rãi tiêu tan. Thời gian trường hà cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa thời gian chi lực càng thêm tinh khiết. A Cạ Xạ đi đến bên cạnh Trương Huyền, trong mắt tràn đầy kính nể. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vĩnh hằng thần vực thời gian pháp tắc cao nhất quyền uy. Toàn bộ thần vực thời gian trật tự đều do ngươi tới giữ gìn. Đây là vinh dự vô thượng, cũng là trách nhiệm nặng nề. Trương Huyền gật đầu, ta biết rõ phần này trách nhiệm trọng lượng, tuyệt sẽ không cô phụ thời gian trường hà tín nhiệm. A Cạ Xạ vui mừng cười. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Bây giờ, ngươi có thể trở lại vạn tượng chi thành. Các đệ tử của ngươi hẳn là rất nhớ ngươi. Trương Huyền chính xác tưởng niệm bốn cái đệ tử. Đi qua lần này thời gian trường hà tẩy lễ, hắn đối với rất nhiều chuyện đều có nhận thức mới. Là thời điểm đi chỉ đạo các đệ tử tiến hành tầng thứ cao hơn tu luyện. Khi Trương Huyền trở lại Vạn Tượng Chi Thành lúc, bốn cái đệ tử đang tại nhiệm vụ trong đại sảnh lựa chọn nhiệm vụ thích hợp. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, thực lực của bọn hắn đều có tăng trưởng rõ rệt. Mỗi người trên thân đều tản ra khí tức càng mạnh mẽ. Sư bá, Vương Giã phát hiện trước nhất Trương Huyền thân ảnh, hưng phấn mà nên đón tiếp lấy, ngài trở về. Chúng ta đều rất nhớ ngài đâu. Ba người khác cũng vây quanh, trên mặt đều mang vui sướng biểu lộ. Trương Huyền nhìn xem bốn cái đệ tử biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn liền có lớn như vậy tiến bộ, quả thật làm cho người vui mừng. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này tu mạch không nhỏ. Trương Huyền gật đầu nói, mỗi người khí tức đều càng thêm trầm ổn. Nói một chút đều có cái gì thu hồi ra. Vương Gia trước tiên mở miệng, sư bá, ta tại sân quyết đấu đánh bại Lý Thị gia tộc thành viên nòng cốt. Bây giờ tại Vạn Tượng Chi Thành đã có chút danh tiếng. Hơn nữa thông qua cùng đủ loại đối thủ luận bàn, ta đối với kỳ môn độn giáp lý giải càng thêm khắc sâu. Đặc biệt là không gian pháp tắc vận dụng đã đạt đến cảnh giới mới. Trương Sở Lam cũng hưng phấn mà hồi báo, sư thúc, ta tại Quang Minh Thần Điện đón nhận ổ chủ tụ tiền bối chỉ đạo, nắm giữ Quang Minh pháp tắc trung cực áo nghĩa. Bây giờ Kim Quang chú uy lực so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mã Tiên Hồng càng là kích động đến khoa tay múa chân, đạo trưởng, ta tại Vạn Vật Công Xưởng học xong chân chính con đường luyện khí. Ý chí sắt thép tiền bối dạy cho ta cùng với tài liệu đối thoại kỹ xảo. Bây giờ ta có thể cảm giác được mỗi cái nguyên tử ý thức, để bọn chúng cam tâm tình nguyện thay đổi kết cấu. Thần cơ bách luyện uy lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Phùng Bảo Bảo nhẹ vỗ về ngực, đạo ra, ta tại thời gian thánh điện lấy được gió nợ tiền bối chỉ điểm. Hiểu được thời gian chân chính bản chất, nắm giữ thời gian tái tạo năng lực. Hiện tại có thể ảnh hưởng thời gian lựa chọn, mà không phải cưỡng chế thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Trương Huyền nghe xong bốn người hồi báo, trong lòng rất là hài lòng. Tốc độ tiến bộ của bọn hắn chính xác vượt ra khỏi mong muốn, mỗi người đều tìm đến thích hợp bản thân phương hướng tu luyện. Rất tốt, xem ra Vạn Tượng Chi Thành đúng là một tu luyện nơi tốt. Trương Huyền gật đầu nói, bất quá các ngươi bây giờ nắm giữ vẫn chỉ là cơ sở. Chân chính tu luyện vừa mới bắt đầu. Bốn người nghe được sư bá nói như vậy, trong mắt đều thoáng qua mong đợi tia sáng. Tất nhiên sư bá nói chân chính tu luyện mới bắt đầu, vậy kế tiếp khẳng định có càng thêm đặc sắc nội dung. Sư bá, ngài lần này đi nơi nào? Vương cũng tò mò mà hỏi thăm, cảm giác ngài khí tức trên thân so trước đó càng thâm thúy hơn. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, đi một chuyến thời gian Trường Hà nguyên điểm. Đón nhận thời gian Trường Hà tẩy lễ, thu được một chút cảm ngộ mới. Bây giờ đối với thời gian pháp tắc lý giải đạt đến cảnh giới mới. Bốn người nghe được sư bá đi trong truyền thuyết thời gian Trường Hà nguyên điểm, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là vĩnh hằng thần vực nơi thần bí nhất, nghe nói chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể tiến nhập. Sư bá không chỉ có đi, còn thu được thời gian Trường Hà tán thành, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Sư bá, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Trương Sở Lam không kịp chờ đợi hỏi, tiếp tục tại Vạn Tượng Chi Thành tu luyện, vẫn là đi địa phương khác. Trương Huyền suy tư phút chốc, thực lực bây giờ của các ngươi đã vượt qua thông thường thần minh. Tiếp tục ở nơi này tu luyện đạo ý nghĩa không lớn, là thời điểm đi tiếp xúc tầng thứ cao hơn khiêu chiến. Vĩnh Hằng Thần Vực có một cái đặc thù khu vực, gọi là Thí Luyện Chi Nguyên. Nơi đó tụ tập toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân vật nguy hiểm nhất, đồng thời cũng có chân quý nhất kỳ ngộ. Muốn đột phá bây giờ bình cảnh, phải đi nơi đó luyện. Bốn người nghe được Thí Luyện Chi Nguyên cái tên này, trong lòng đều dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Nghe chính là một cái tràn ngập khiêu chiến cùng cơ hội chỗ, đúng là bọn họ bây giờ cần. Sư bá, chúng ta lúc nào xuất phát? Mã Tiên Hồng hưng phấn mà hỏi, ta thần cơ bách luyện đã không kịp chờ đợi phải tiếp nhận mạnh hơn khảo nghiệm. Trương Huyền nhìn một chút bốn người, đã các ngươi đều vội vã như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát. Bất quá tại đi thử luyện chi bên phía trước, ta muốn truyền thụ cho các ngươi một chút kỹ năng mới. Nơi đó mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, không có đầy đủ chuẩn bị rất có thể có đi không về. Bốn người nghiêm túc gật đầu, biểu thị nguyện ý tiếp nhận mới truyền thụ. Sư bá mỗi một lần chỉ đạo cũng có thể làm cho bọn hắn thu được tăng lên to lớn, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Trương Huyền mang theo bốn người tới Vạn Tượng Chi Thành biên giới, một nơi hiếm vết người chống trải khu vực. Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp tiến hành huấn luyện cường độ cao, sẽ không đối với thành thị tạo thành ảnh hưởng. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, các ngươi đều nắm giữ riêng phần mình pháp tắc cao thâm vận dụng. Trương Huyền bắt đầu giảng giải, nhưng còn thiếu khuyết một cái trọng yếu nhất năng lực, pháp tắc dung hợp cực hạn hình thái. Phía trước các ngươi bốn người liên thủ pháp tắc dung hợp đã rất mạnh mẽ, nhưng còn có để thăng không gian. Bây giờ ta muốn dạy các ngươi chính là chân chính cực hạn dung hợp, uy lực sẽ đạt đến sáng thế thần cấp bậc. Bốn người nghe được sáng thế thần cấp bậc uy lực, trong mắt đều lập lòe vẻ hưng phấn. Chương 533, mất khống chế tạo thành không đảo ngược tổn thương. Chương 533, mất khống chế tạo thành không đảo ngược tổn thương. Đây chính là trong vũ trụ tối cao tầng thứ sức mạnh, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Nếu quả thật có thể nắm giữ loại lực lượng này, cái kia còn có cái gì địch nhân có thể uy hiếp được bọn hắn? Bất quá loại này cực hạn dung hợp phong hiểm rất lớn. Trương Huyền biểu lộ trở nên nghiêm túc, một khi mất khống chế, có thể sẽ đối với các ngươi bản nguyên tạo thành tổn thương không thể trị, thậm chí có khả năng trực tiếp tiêu tan tại trong pháp tắc dòng lũ. Cho nên tại chính thức truyền thụ phía trước, ta cần xác nhận quyết tâm của các ngươi. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, bọn hắn đã sớm thành lập thâm hậu tín nhiệm cùng ăn ý, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn đều nguyện ý cùng đồng bạn cùng gánh chịu. Sư bá, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Vương Giã đại biểu bốn người tỏ thái độ, vô luận cỡ nào nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Vì có thể bảo hộ trọng yếu người và sự việc, điểm ấy phong hiểm không tính là cái gì. Trương Huyền nhìn xem bốn người kiên định biểu lộ, trong lòng dâng lên một hồi vui mừng. Những hài tử này thật sự lớn lên, không còn là trước đây những cái kia u mê thiếu niên. Bọn hắn hiện tại đã có cường giả chân chính giác ngộ cùng đảm đương. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu truyền thụ. Trương Huyền tâm niệm khẽ động, không gian bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa, cực hạn pháp tắc dung hợp hạch tâm lấy ít có ba cái. Đệ nhất, hoàn toàn tín nhiệm. Bốn người nhất thiết phải không giữ lại chút nào tín nhiệm lẫn nhau, đem pháp tắc của mình bản nguyên hoàn toàn khai phóng. Thứ hai, tuyệt đối đồng bộ. Không chỉ có là động tác bên trên đồng bộ, càng là tâm linh cùng ý thức bên trên hoàn toàn nhất trí. Đệ tam, không sợ hy sinh. Khi tất yếu phải có vì dung hợp thành công mà hy sinh chính mình giác ngộ. Bốn người nghiêm túc nhớ kỹ mỗi một cái lấy, biết rõ đây đều là bài học kinh nghiệm xương máu tổng kết ra được kinh nghiệm vì máu. Bây giờ bắt đầu giai đoạn thứ nhất luyện tập, tâm linh kết nối. Trương Huyền hướng dẫn bốn người ngồi xếp bằng, làm thành một cái hình vuông, nhắm mắt lại, mở rộng cửa lòng, để cho lẫn nhau ý thức hoàn toàn dung hợp, đừng có bất kỳ dấu giếm nào cùng giữ lại. Bốn người dựa theo Trương Huyền chỉ đạo bắt đầu luyện tập. Vừa mới bắt đầu còn có chút xa lạ, nhưng rất nhanh liền tìm được quyết khiếu. Bọn hắn muốn là có thâm hậu hữu nghị cùng ăn ý, tâm linh kết nối tiến hành rất thuận lợi. Rất nhanh, bốn người ý thức liền hoàn toàn liên thông. Vương cũng có thể cảm nhận được Trương Sở Lam trong lòng quang minh cùng chính nghĩa. Trương Sở Lam có thể cảm nhận được Mã Tiên Hồng đối với chân lý chấp nhất truy cầu. Mã Tiên Hồng có thể lý giải Phùng Bảo Bảo nội tâm thuần chân cùng thiện lương. Phùng Bảo Bảo có thể cảm giác được Vương Giá gánh vác trách nhiệm cùng áp lực. Loại này hoàn toàn lý giải cùng cộng minh, để cho bốn người quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Rất tốt, tâm linh kết nối đã thiết lập. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, kế tiếp là giai đoạn thứ hai, pháp tắc cộng minh. Tại bảo trì tâm linh liên tiếp đồng thời, đem riêng phần mình lực lượng pháp tắc phóng xuất ra, để cho bốn loại pháp tắc khác nhau sinh ra cộng minh, tạo thành thống nhất tần suất. Giai đoạn này độ khó rõ ràng tăng lên. Pháp tắc ở giữa tự nhiên tồn tại bài xích tính chất, muốn để bọn chúng hài hòa cùng tồn tại cần cực cao kỹ xảo. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí phóng thích ra chính mình lực lượng pháp tắc. Không gian, quang minh, vật chất, thời gian bốn loại pháp tắc trên không trung xen lẫn, tạo thành phức tạp lưới năng lượng lạ. Vừa mới bắt đầu thời điểm quả thật có chút hỗn loạn, khác biệt pháp tắc ở giữa sinh ra mâu thuẫn kịch liệt. Nhưng ở bốn người cố gắng điều tiết phía dưới, dần dần tìm được điểm thăng bằng. Bốn loại pháp tắc bắt đầu sinh ra kỳ diệu cộng minh, tần suất dần dần hướng tới nhất trí. Khi hoàn toàn đồng bộ một khắc này, trên không xuất hiện một cái sáng lạ pháp tắc vòng xoáy. Vòng xoáy này ẩn chứa bốn loại pháp tắc tinh hoa, tản ra để cho người ta kính ý uy áp. Pháp tắc cộng minh thành công. Trương Huyền trong mắt lóe lên vẻ tán thành, tốc độ tiến bộ của các ngươi vượt ra khỏi ta mong muốn. Bây giờ tiến vào giai đoạn thứ ba, cực hạn dung hợp. Đây là nguy hiểm nhất giai đoạn, một khi bắt đầu liền không thể nửa đường ngừng. Nhất định phải tiếp tục sao? Bốn người không chút do dự gật đầu, thỉnh sư bá chỉ đạo. Trương Huyền hít sâu một hơi, cực hạn dung hợp cần bốn người đồng thời thiêu đốt pháp tắc bản nguyên, đem chính mình hết thảy đều vùi đầu vào đang dung hợp đi. Thành công, thực lực của các ngươi sẽ đạt đến sáng thế thần cấp bậc. Thất bại, có thể sẽ vĩnh viễn mất đi sử dụng pháp tắc năng lực. Bây giờ bắt đầu, thiêu đốt bản nguyên, cực hạn dung hợp. Bốn người đồng thời vận chuyển pháp tắc của mình, bắt đầu thiêu đốt pháp tắc bản nguyên. Loại này thiêu đốt không phải đơn giản tiêu hao, mà là đem bản nguyên triệt để chuyển hóa làm thuần túy năng lượng. Một khi thất bại, những năng lượng này thì sẽ hoàn toàn tiêu tan, cũng không còn cách nào khôi phục. Nhưng bốn người không chút do dự, dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào toàn bộ lực lượng. Trên không pháp tắc vòng xoáy bắt đầu kịch liệt biến hóa, uy lực hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian bắt đầu hỗn loạn, vật chất bắt đầu gây dựng lại, quang minh bắt đầu lực lượng. Bốn loại pháp tắc tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ thống nhất, tạo thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Loại lực lượng này vượt qua đơn nhất pháp tắc gò bó, có được sáng tạo cùng hủy diệt song trọng đặc tính. Sáng thế pháp tắc hỗn độn sơ khai. Bốn người cùng quát lên, âm thanh trong hư không quanh quẩn. Kinh khủng năng lượng ba động từ trên người bọn họ bộc phát, quét sạch toàn bộ trống trải khu vực. Mặt đất bị xé nứt, bầu trời bị nhuộm màu, ngay cả không gian đều xuất hiện vết rách. Loại uy lực này đã hoàn toàn vượt qua chân thần cấp bậc, đạt đến sáng thế thần cấp độ. Trương Huyền nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra rung động biểu lộ. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được bốn người dung hợp sau uy lực sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này. Loại lực lượng này liền xem như hắn trạng thái toàn thịnh cũng muốn cẩn thận ứng đối. Thành công. Bốn người từ từ mở mắt, trong mắt đều lập lòe vẻ hưng phấn. Bọn hắn có thể tinh tường cảm nhận được thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này để cho bọn hắn có loại không gì không thể ảo giác. Rất tốt, cực hạn dung hợp đã nắm giữ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, các ngươi bây giờ đã có tại thí luyện chi bên sinh tồn điều kiện cơ bản. Bất quá phải nhớ kỹ, loại lực lượng này tiêu hao rất nhiều, không thể dễ dàng sử dụng. Chỉ có tại gặp phải nguy cơ sinh tử lúc mới có thể vận dụng. Bốn người nghiêm túc nhớ kỹ Trương Huyền cảnh cáo. Lực lượng cường đại như vậy chính xác cần cẩn thận sử dụng, bằng không có thể sẽ tạo thành không thể đoán được kết quả. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền liền mang theo bốn cái đệ tử đi tới thí luyện chi viên. Địa phương thần bí này ở vào vĩnh hằng thần vực chỗ sâu nhất, cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm mới có đến. Dọc đường cảnh sắc cùng bạn tượng chi thành hoàn toàn khác biệt. Ở đây không có phồn hoa kiến trúc, chỉ có vắng lặng hoang dã cùng hình thù kỳ quái hình dạng mặt đất. Trên bầu trời tràn ngập khí tức hỗn loạn, để cho người ta cảm thấy không hiểu bất an. Thí luyện chi viên là vĩnh hằng thần vực chỗ nguy hiểm nhất. Trương Huyền vừa đi vừa giới thiệu, nơi đó tụ tập bị lưu đày tà ác tồn tại, còn có vô số nguy hiểm thí luyện. Nhưng cùng lúc cũng có toàn bộ thần vực chân quý nhất bảo tàng cùng kỳ ngộ. Trong lịch sử có rất nhiều cường giả ở nơi đó thu được đột phá, cũng có càng nhiều người vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Bốn người nghe Trương Huyền giới thiệu, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Chương 534, thí luyện chi viên lối vào. Chương 534, thí luyện chi viên lối vào. Loại này tràn ngập không biết cùng địa phương nguy hiểm, đúng là bọn họ khát vọng khiêu chiến mục tiêu. Đi qua một ngày buôn ba, một đoàn người rốt cuộc đã tới thí luyện chi viên lối vào. Đây là một cái vực sâu khổng lồ, đen ngòm nhìn không thấy đáy. Trung quanh tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây chính là thí luyện chi viên lối vào. Trương Huyền chỉ vào vực sâu nói, nhảy đi xuống liền có thể tiến vào thí luyện không gian. Nhưng phải chú ý, một khi tiến vào liền không cách nào nửa đường ra khỏi. Chỉ có hoàn thành tất cả thí luyện, hoặc triệt để thất bại, mới có thể một lần nữa trở về mặt đất. Các ngươi nhất định phải đi vào sao? Đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, bọn hắn đã sớm làm xong đối mặt hết thảy khiêu chiến giác ngộ. Sư bá, chúng ta chuẩn bị xong. Vương Giá đại biểu bốn người trả lời, vô luận phía trước có nguy hiểm gì, chúng ta đều biết dắt tay đối mặt. Trương Huyền gật gật đầu, vậy chúng ta đi xuống đi. Nhớ kỹ, tại thí luyện chi viên bên trong muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Nơi đó mỗi một cái tồn tại đều có thể là uy hiếp chí mạng. Nói xong, Trương Huyền trước tiên nhảy vào vực sâu. Bốn người theo sát phía sau, không chút do dự đi theo. Khi rơi xuống quá trình bên trong, bốn người cảm nhận được biến hóa kỳ diệu. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, trọng lực bắt đầu yếu bớt, thời gian cũng biến thành hỗn loạn. Loại cảm giác này giống như là tại xuyên qua khác biệt chiều không gian. Không biết qua bao lâu, năm người cuối cùng rơi xuống thực địa. Cảnh tượng trước mắt để cho bốn người rung động không thôi. Đây là một cái cực lớn thế giới dưới đất, có chính mình thái dương cùng mặt trăng. Đủ loại kỳ dị hình dạng mặt đất trải rộng trong đó, có núi lửa, băng xuyên, sa mạc, rừng rậm các loại. Mỗi một loại hoàn cảnh đều tản ra khác biệt khí tức nguy hiểm. Hoan nên đi tới thí luyện chi viên. Một cái thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên, ta là nơi này thủ hộ giả, vực sâu chi vương Hạ Dạ Dẻo. Mỗi một cái tiến vào tồn tại của nơi này đều phải tiếp nhận ta thí luyện. Chỉ có thông qua thí luyện người mới có tư cách ở đây tự do hành động. Theo âm thanh vang lên, một cái to lớn thân ảnh từ lòng đất dâng lên. Đây là một cái nhìn giống ác ma tồn tại, toàn thân tiêu đốt lên địa ngục chi hỏa. Hai mắt đỏ như máu bạo thạch, tản ra khiến người sợ hãi tia sáng. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền cho người cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Vực sâu chi vương Hạ Dạ Dẻo. Trương Huyền nhận ra cái này tồn tại thân phận, trong truyền thuyết bị vĩnh hằng thần vực lưu này tà ác lĩnh chủ. Không nghĩ tới hắn vậy mà trở thành thí luyện chi viên thủ hộ giả. Hạ Dạ Dẻo nghe được Trương Huyền lời nói, máu đỏ hai mắt nhìn lại. Khi thấy Trương Huyền trên người thời gian pháp tắc khí tức lúc, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Thời gian pháp tắc trưởng không giả, hiếm thấy nhìn thấy loại tồn tại này. Hạ Dạ Dẻo ngữ khí trở nên cung kính một chút, lấy thực lực của ngài, tự nhiên không cần tiếp nhận thí luyện. Nhưng cái này bốn cái người trẻ tuổi nhất thiết phải chứng minh giá trị của mình. Nếu không thì chỉ có thể trở thành trong thâm nguyên chất dinh dưỡng. Trương Huyền gật gật đầu, ta hiểu quy tắc, bọn hắn sẽ tiếp nhận thí luyện. Bất quá ta hy vọng thí luyện rất là công bình, đừng có bất luận cái gì ngầm thao tác. Hạ Dạ Dẻo đội vàng cam đoan, đương nhiên, thí luyện tuyệt đối công bằng. Ta sẽ căn cứ vào thực lực của bọn hắn an bài phù hợp khó khăn khiêu chiến. Bây giờ bắt đầu hạng thứ nhất thí luyện, sinh tồn khảo nghiệm. Nói xong, Hạ Dạ Dẻo phất tay chỉ hướng bốn cái phương hướng khác nhau. Hỏa diễm luyện ngục, hàn băng địa ngục, lôi điện vực sâu, hư vô không gian. Các ngươi bốn người lựa chọn một cái khu vực tiến hành sinh tồn thí luyện. Ở bên trong kiên trì 7 ngày 7 đêm, coi như thông qua cửa thứ nhất. Nhưng phải cẩn thận, mỗi cái khu vực đều có nguy hiểm chí mạng. Hơi không cẩn thận liền sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Bốn người nhìn về phía bốn cái thí luyện khu vực, mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng. Nhưng bọn hắn không chút do dự, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Vương Giá lựa chọn hư vô không gian, nơi này không gian pháp tắc hỗn loạn nhất, chính thích hợp hắn tôi luyện kỳ môn độ giáp. Trương Sở Lam lựa chọn hỏa diễm luyện ngục, ngọn lửa nóng bỏng có thể rèn luyện hắn kim quang chú. Mã Tiên Hồng lựa chọn lôi điện vực sâu, cùng bạo lôi điện có trợ giúp hắn lý giải năng lượng bản chất. Phùng Bảo Bảo lựa chọn hàn băng địa ngục, cực hàn hoàn cảnh có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua trở nên càng thêm chậm chạp. Lựa chọn rất tốt. A Dạ Dư thỏa mãn gật đầu, xem ra các ngươi đều có không tệ sức phán đoán. Bây giờ bắt đầu thí luyện, 7 ngày sau ta sẽ đến kết quả kiểm tra. Hy vọng các ngươi đều có thể sống sót nhìn thấy ta. Nói xong, A Dạ Dư thân ảnh biến mất trong lòng đất. Mặc dù muốn tách ra hành động, nhưng bọn hắn tâm vĩnh viễn liền cùng một chỗ. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Vương Giã dặn dò, 7 ngày sau chúng ta ở đây đoàn tụ. Ai cũng không để xảy ra việc gì. Ba người khác nhau nhau gật đầu. Tiếp đó riêng phần mình đi về phía lựa chọn thí luyện khu vực. Trương Huyền nhìn xem bốn cái đệ tử kiên định bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Những hài tử này thật sự lớn lên, đã có thực lực một mình đảm đương một phía dũng khí cùng. Bây giờ là thời điểm để cho bọn hắn tự mình đối mặt khiêu chiến, hoàn thành chân chính lột xác. Vương Giá bước vào hư vô không gian trong nháy mắt, liền cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác các bách. Ở đây không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại, chỉ có thuần túy hư vô. Ngay cả tia sáng đều không thể ở đây truyền bá, toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt đối hắc ám. Đáng sợ hơn là, ngay cả không gian bản thân cũng là không ổn định. Khi thì có trương, khi thì có bảo, không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Ở trong loại hoàn cảnh này, người bình thường sẽ trong nháy mắt mất phương hướng, cuối cùng bị hư vô thôn phệ. Loại hoàn cảnh này chính xác đủ đặc liệt. Vương Giá vận chuyển kỳ môn độ giáp, tính toán cảm giác tình huống chung quanh, ngay cả không gian tọa độ đều không thể xác định. Xem ra cái này 7 ngày sẽ không nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu đếm thử tại trong hư vô thiết lập tọa độ của mình hệ thống. Kỳ môn độ giáp tinh túy chính là trưởng khống không gian biến hóa, tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh vừa bạn có thể có được tôi luyện. Bắt môn độ giáp, không gian định vị. Vương Giá phóng xuất ra chính mình không gian lực lượng pháp tắc, tính toán tại trong hư vô sáng tạo ra không gian ổn định tiết điểm. Nhưng loại thử này rất nhanh liền thất bại. Hư vô không gian có kỳ lạ thôn vệ đặc tính, bất luận cái gì tiến vào bên trong năng lượng đều sẽ bị cấp tốc tiêu mất. Vương Giá không gian lực lượng vừa mới thả ra ngoài, liền bị vô thanh vô tức thôn vệ. Xem ra cứng đối cứng là không thể thực hiện được. Vương Giá tỉnh táo phân tích tình huống, hư vô đặc tính là thôn vệ hết thảy. Nếu như ta cũng biến thành hư vô một bộ phận, có phải hay không cũng sẽ không bị thôn vệ? Đây là một cái ý tưởng to gan, cũng là một cái nguy hiểm đến thử. Một khi thất bại, Vương cũng có thể sẽ triệt để tiêu tan tại trong hư vô, cũng không còn cách nào khôi phục. Nhưng không làm như vậy, hắn căn bản là không có cách ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn 7 ngày. Rõ sau kỳ môn hư vô đồng hóa, Vương Giá bắt đầu thay đổi sự tồn tại của mình hình thái, để cho cơ thể dần dần hư vô hóa. Quá trình này cực kỳ thống khổ, cảm giác giống như là linh hồn bị một chút bóc ra. Nhưng Vương Giã cắn răng kiên trì, không có chúng đường từ bỏ. Theo hư vô hóa trình độ càng sâu, Vương Giã bắt đầu có thể cảm nhận được hư vô không gian chân chính diện mạo. Chương 535, Vương cũng hư vô thí luyện chương 535, Vương cũng hư vô thí luyện ở đây cũng không phải thật sự là không có vật gì, mà là tồn tại vô số loại khả năng. Mỗi một loại khả năng đều đại biểu cho một cái tiềm tàng thực tế. Hư vô không gian bản chất chính là khả năng hải dương. Thì ra là thế, hư vô không phải điểm kết thúc, mà là điểm xuất phát. Vương Giã bừng tỉnh đại ngộ, nó ẩn chứa vô hạn sáng tạo tiềm lực. Chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, liền có thể từ trong hư vô sáng tạo ra bất luận cái gì đồ vật mong muốn. Có loại nhận thức này, Vương Giã bắt đầu nếm thử tại trong hư vô sáng tạo. Không phải cưỡng ép rót vào lực lượng của mình, mà là dẫn đạo hư vô tự thân tiềm lực, để cho những cái kia tiềm tàng khả năng biến thành sự thật. Kỳ môn sáng thế từ không tới có. Vương cũng sáng tạo được hoàn toàn mới kỳ môn phương thức vận dụng. Tại trong không gian hư vô căn cứ đã sáng tạo ra một cái không gian nho nhỏ bong bóng. Cái không gian này bong bóng mặc dù rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ ổn định, sẽ không bị hư vô thôn phệ. Tại cái này an toàn trong không gian, Vương cũng có thể bình thường tu luyện cùng nghỉ ngơi. Trong mấy ngày kế tiếp, Vương cũng không ngừng hoàn thiện loại này sáng tạo kỹ xảo. Không gian bong bóng pha càng lúc càng lớn, công năng cũng càng ngày càng hoàn thiện. Đến ngày thứ 7, hắn đã có thể tại trong hư vô sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Loại năng lực này đã tiếp cận chân chính sáng thế thần cấp bậc. Khi Ạ Dạ Dẻo đến đây kiểm tra lúc, nhìn thấy Vương Giã thành quả đều sợ ngây người. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà tại trong hư vô đã sáng tạo ra chân thực không gian. Loại năng lực này liền ta đều làm không được. Xem thường ngươi, trẻ tuổi không gian pháp tắc đại sư. Vương Giã khiêm tốn lắc đầu, đây đều là hư vô không gian dạy dỗ ta. Nếu như không phải tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh, ta không có khả năng có dạng này cảm ngộ. Ạ Dạ Dẻo thỏa mãn gật đầu, cửa thứ nhất thông qua. Ngươi đã có tại thí luyện chi nguyên sinh tồn năng lực cơ bản. Trương Sở Lam lựa chọn hỏa diễm luyện ngục là một cái tràn ngập nham tương cùng liệt hỏa thế giới. Nhiệt độ của nơi này cao tới 100 vạn độ, ngay cả không khí đều đang thiêu đốt. Thông thường thần minh ở trong loại hoàn cảnh này trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng Trương Sở Lam kim quang trên người lại tại loại này cực nhiệt trong hoàn cảnh trở nên càng thêm sáng tỏ. Kim quang vốn chính là quang minh hóa thân, mà quang minh cùng hỏa diễm đồng nguyên. Trương Sở Lam cảm thụ được chung quanh nóng bỏng năng lượng, loại hoàn cảnh này không phải dày vỏ, mà là ban ân. Hắn bắt đầu chủ động hấp thu chung quanh hỏa diễm năng lượng, để cho kim quang chú cùng liệt hỏa sinh ra cộng minh. Loại thử này ngay từ đầu rất nguy hiểm, ngọn lửa cùng bạo viễn siêu năng lực khống chế của hắn. Hơi không cẩn thận liền có thể bị phản vệ, cơ thể bị liệt hỏa tiêu hủy. Nhưng Trương Sở Lam có kiên định tín niệm cùng nghị lực hơn người. Tại trong lần lượt thất bại cùng thụ thương, hắn dần dần tìm được cùng hỏa diễm hài hòa trung đụng phương pháp. Kim quang chú liệt diễm dung hợp. Trương Sở Lam kim quang bắt đầu phát sinh biến hóa, không còn là đơn thuần quang minh chi lực, mà là dung hợp hỏa diễm đặc tính hợp lại năng lượng. Loại năng lượng này vừa có quang minh tịnh hóa đặc tính, lại có ngọn lửa cuồng bạo uy lực so đơn thuần kim quang chú cường đại mấy lần. Tại hỏa diễm luyện ngục rèn luyện phía dưới, Trương Sở Lam thực lực phi tốc đề thăng. Không chỉ có nắm giữ hoàn toàn mới kim quang phương thức vận dụng, càng quan trọng chính là tâm cảnh lấy được thăng hoa. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đi nội tâm hắn tạp niệm cùng mê mang, lưu lại thuần túy nhất tín niệm. Đến ngày thứ 7, Trương Sở Lam đã có thể tại trong nham tương tự do bơi lội, tại trong liệt hỏa khoan thai dạo bước. Hỏa diễm không còn là địch nhân của hắn, mà là trở thành thân mật nhất đồng bạn. A Dạ Dư kiểm tra lúc thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra rung động biểu lộ. Có thể cùng địa ngục chi hỏa hài hòa cùng tồn tại, loại cảnh giới này vạn năm khó gặp. Người quang minh pháp tắc đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cửa thứ nhất thông qua. Mã Tiên Hồng tại lôi điện trong thâm viên gặp trước này chưa có khiêu chiến. Nơi này lôi điện không phải thông thường hiện tượng tự nhiên, mà là thuần túy năng lượng pháp tắc cụ hiện. Mỗi một đạo sấm sét đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy lực, có thể dễ dàng xé rách không gian. Cơ thể của Mã Tiên Hồng ở trong loại hoàn cảnh này thừa nhận áp lực lớn. Thần cơ bách luyện mặc dù có thể điều khiển vật chất, nhưng đối mặt thuần năng lượng công kích lại có vẻ lực bất tòng tâm. Xem ra cần thay đổi ý nghĩ. Mã Tiên Hồng tại trong sấm sét oanh kích khổ sở suy nghĩ, tất nhiên không cách nào chống cự lôi điện, vậy thì thử lý giải nó. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát sấm sét quy luật vận hành, phân tích kỳ có thể lượng cấu thành. Lôi điện nhìn như cuồng bạo vô tự, nhưng trên thực tế có tinh vi bên trong logic. Mỗi một lần phóng điện đều tuần hoàn theo nghiêm khắc vật lý pháp tắc, tuyệt sẽ không có chút sai lầm. Thì ra là thế, lôi điện chính là năng lượng hoàn mỹ nhất biểu hiện hình thức. Mã Tiên Hồng bừng tỉnh đại ngộ, nó thể hiện năng lượng chuyển đổi trung cực áo nghĩa. Nếu như ta có thể hiểu được loại này chuyển đổi cơ chế, thần cơ bách luyện uy lực tất nhiên tăng nhiều. Có loại nhận thức này, Mã Tiên Hồng bắt đầu nếm thử cùng lôi điện đối thoại. Không phải dùng thần cơ bách luyện đi cải tạo lôi điện, mà là học tập sấm sét vận hành mô thức, để cho thần cơ bách luyện có giống sấm sét năng lượng chuyển đổi đặc tính. Quá trình này cực kỳ thống khổ, cơ thể của Mã Tiên Hồng nhiều lần bị lôi điện đánh trúng, nhưng hắn cắn răng kiên trì, không hề từ bỏ cái này khó được học tập cơ hội. Theo đối với lôi điện lý giải càng sâu, thần cơ bách luyện bắt đầu phát sinh biến hóa về chất, không còn là đơn giản vật chất cải tạo năng lực, mà là có năng lượng chuyển đổi đặc tính, có thể đem bất luận cái gì hình thức năng lượng chuyển đổi lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần. Thần cơ bách luyện lôi điện đồng hóa. Mã Tiên Hồng thành công nắm giữ sấm sét năng lượng chuyển đổi áo nghĩa. Hắn thần cơ bách luyện bắt đầu tản mát ra lôi điện một dạng tia sáng, uy thế kinh người. Ngày thứ 7 kết thúc lúc, Mã Tiên Hồng đã có thể tại lôi điện trong thâm viên như cá gặp nước, thậm chí có thể chủ động dẫn đạo sấm sét quy tích cho mình sử dụng. A Dạ Dẻo nhìn thấy kết quả này, liên tục gật đầu. Có thể nắm giữ lôi điện áo nghĩa, ngươi thần cơ bách luyện đã vượt qua phương diện vật chất, bắt đầu chạm đến năng lượng bản chất quy luật. Phùng Bảo Bảo tại Hàn Băng trong địa ngục kinh nghiệm kỳ lạ nhất. nơi này rét lạnh không phải đơn giản nhiệt độ thấp, mà là thời gian ngưng trệ. Hết thảy đều bị đông cứng tại vĩnh hằng trong nháy mắt, ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp. Người bình thường ở trong loại hoàn cảnh này, tư duy sẽ dần dần ngừng, cuối cùng biến thành chân chính băng điêu. Nhưng Phùng Bảo Bảo nắm giữ thời gian phát tắc, ngược lại ở trong loại hoàn cảnh này như hổ thêm cánh. Thời gian ngưng trệ vừa bạn có thể để cho ta xâm nhập lý giải thời gian đứng im trạng thái. Phùng Bảo Bảo nhẹ vỗ về thời gian chi tâm, loại này cực đoan hoàn cảnh là tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Nàng bắt đầu chủ động để cho chính mình tiến vào trạng thái thời gian ngưng trệ. Dưới loại trạng thái này, ngoại giới một giây đối với nàng mà nói chính là vô số năm. Nàng có đầy đủ thời gian đi suy xét, đi cảm ngộ, đi đột phá. Thời gian đình chỉ bản chất không phải ngừng, mà là vô hạn kéo dài ngay sau đó. Phùng Bảo Bảo tại ngưng trệ thu hoạch được cảm ngộ mới, mỗi một cái trong nháy mắt đều bao hàm vô hạn khả năng. Nếu như có thể nắm giữ loại này kéo dài kỹ xảo, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành vô số động tác. Chương 536, bắt đầu chất lượng đề thăng. Chương 536, bắt đầu chất lượng đề thăng. Có loại này lý giải, Phùng Bảo Bảo bắt đầu nếm thử điều khiển thời gian mật độ. Để cho một ít thời gian trở nên cực kỳ dày đặc, một ít thời gian trở nên cực kỳ mỏng manh. Loại kỹ xảo này so đơn giản thời gian gia tốc giảm tốc càng cao minh hơn, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Thời gian pháp tắc mật độ điều khiển. Phùng Bảo Bảo nắm giữ hoàn toàn mới thời gian phương thức vận dụng. Có thể trong chiến đấu sáng tạo ra thời gian mật độ kém, để cho địch nhân công kích trở nên chậm chạp như ốc sên, mà động tác của mình lại nhanh như thiểm điện. Ngày thứ 7 kết thúc lúc, Phùng Bảo Bảo đã có thể tùy ý điều khiển hàn băng địa ngục tốc độ thời gian trôi qua. Toàn bộ không gian đều tại trong lòng bàn tay của nàng. A Dạ dự kiểm tra lúc phát hiện cái này biến hóa kinh người, lại có thể điều khiển thí luyện không gian bản thân thời gian, loại năng lực này ngay cả ta đều cảm thấy kiêng kỵ. Thời gian pháp tắc của ngươi tạo nghệ đã vượt qua số đông thời gian pháp tắc đại sư. 7 ngày sau, 4 người tại thí luyện chi bên lối vào một lần nữa tụ tập. Mỗi người trên thân đều xảy ra biến hóa cực lớn, thực lực đều có bay vọt về chất. Càng quan trọng chính là, tâm cảnh của bọn hắn cũng đã nhận được thăng hoa. Đi qua cực đoan hoàn cảnh khảo nghiệm, nội tâm trở nên càng thêm cứng cỏi cùng thuần túy. Xem ra các ngươi đều thu hoạch không nhỏ. Trương Huyền thỏa mãn nhìn xem 4 cái đệ tử, mỗi người khí chất đều càng thêm trầm ổn. Hơn nữa thực lực tăng lên biên độ vượt ra khỏi ta mong muốn. A Dạ Dẻo cũng đi tới, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này 4 cái người tuổi trẻ thiên phú và nghị lực đều để ta lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là bọn hắn tại cực đoan trong hoàn cảnh cho thấy năng lực thích ứng, có thể xưng hoàn mỹ. Trương Huyền các hạ, ngài thu 4 cái đệ tử giỏi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, sự thành tựu của bọn hắn đều là dựa vào cố gắng của mình lấy được. Ta chỉ là tại thời khắc mấu chốt cho một chút chỉ điểm mà thôi. A Dạ Dẻo lắc đầu, ngài quá khiêm nhường. Không có chính xác chỉ đạo, thiên phú tốt đi nữa cũng biết đi vào lạc lối. Cái này 4 cái hài tử có thể có hôm nay thành tựu, công lao của ngài lớn nhất. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, thí luyện chi bên chỗ sâu truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Phản phất có to lớn gì tồn tại đang thức tỉnh. A Dạ Dẻo sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Không tốt, là vực sâu ma vương Asmo ở thức tỉnh. Gia hỏa này mỗi ngàn năm thức tỉnh một lần, mỗi lần đều biết mang đến cực lớn phá hư. Dựa theo thời gian suy tính, hắn hẳn là còn muốn ngủ say mấy trăm năm mới đúng. Làm sao lại sớm thức tỉnh? Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hẳn là cảm nhận được khí tức của chúng ta. Cương giả tồn tại thường thường sẽ giật mình tỉnh giấc trong ngủ mê cổ lão tồn tại. Cái này Asmo ở thực lực như thế nào? A Dạ Dẻo cười khổ lắc đầu, so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Hắn là ban sơ bị lưu đày tới nơi này tà ác tồn tại một trong. Thực lực đã tiếp cận chân thần cấp bậc đỉnh phong. Hơn nữa tính cách cực kỳ tàn bạo, nhìn thấy cường giả liền muốn khiêu chiến. Chỉ sợ hắn đã để mắt tới các ngươi. Tiếng nói vừa ra, một cái to lớn thân ảnh từ sâu trong vực sâu bò ra. Đây là một người cao ngàn mét cự hình ác ma, toàn thân thiêu đốt lên màu đen địa ngục chi hỏa. Trên đầu mọc ra cực lớn sừng thú, sau lưng có rách nát cánh màu đen. Hai mắt đỏ như máu tinh thần, tản ra để cho người khiếp đảm tà ác quan mang. Vẹn vẹn xuất hiện, liền để toàn bộ thí luyện chi bên cũng vì đó chấn động. Ha ha ha, cuối cùng có cường giả đi tới nơi này. Asmo ở phát ra chấn thiên cười to. Ta đã rất lâu không có gặp phải đáng giá một trận chiến đối thủ, đặc biệt là ngươi, thời gian pháp tắc trưởng không giả. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi cái kia cố để cho người ta say mê khí tức cường đại. Tới cùng ta chiến đấu a, để cho ta kiến thức một ít thời gian pháp tắc uy lực. Trương Huyền bình tĩnh nhìn xem cái này cuồng bạo vực sâu ma vương, trong mắt không có chút ba động nào. Ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu sao? Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là bị kẻ lưu vong liền thủ hạ lưu tình. A Mộ ợt nghe được Trương Huyền lời nói, trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Này mới đúng mà, cường giả nên có cường giả kiêu ngạo. Ta ghét nhất những cái kia sợ hãi rụt rè hèn nhát. Đến đây đi, để chúng ta thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nói xong, Asmo ở trực tiếp xông về phía Trương Huyền. Cực lớn nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, không gian đều bị một quyền này xé rách. Vương gia 4 người thấy cảnh này, trong lòng đều là sư bá lau một vệt mồ hôi. Mặc dù bọn hắn biết sư bá thực lực cường đại, nhưng cái này Asmo ở nhìn cũng không phải loại lương thiện. Hơn nữa đối phương hình thể ưu thế quá mức rõ ràng, cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng Trương Huyền đối mặt công kích kinh khủng như thế, trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt biểu lộ. Thậm chí ngay cả động cũng không động một chút. Thằng đến Asmo ở nắm đấm cách hắn chỉ có vài mét thời điểm, Trương Huyền mới chậm rãi nâng tay phải lên. Thời gian đình chỉ. Thật đơn giản 4 chữ, lại ẩn chứa vô thượng uy năng. Asmo ở thân thể to lớn trong nháy mắt bị dừng lại ở giữa không trung, duy trì tư thế ra quyền. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể chuyển động một chút. Thời gian lực lượng đem hắn triệt để gò bó, ngay cả tư duy đều bị đông cứng. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Trương Huyền thất vọng lắc đầu, thực sự là làm cho người thất vọng. ta còn tưởng rằng vực sâu ma vương sẽ có bao nhiêu mạnh, kết quả ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Nói xong, Trương Huyền nhẹ nhàng phất phất tay. Bị thời gian đình chỉ Asmo ợt bắt đầu bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào vực sâu trên vách đá. Tiếng va chạm to lớn vang vọng toàn bộ thí luyện chi uyên, vô số nham thạch từ chỗ cao rơi xuống. Khi thời gian đứng im giải trừ sau, Asmo ợt từ trên vách đá trở xuống. Thân thể to lớn trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, gây nên đầy trời bụi đất. Khu khu cụ. Cái này sao có thể? Asmo ợt khó khăn từ trong hầm bò lên, trong mắt tràn đầy không thể tin, thực lực của ta làm sao lại không chịu được như thế nhất kích? Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại có như thế kinh khủng thời gian pháp tắc tạo nghệ? Trương Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì dễ dụa đều là phí công. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là tiếp tục bị trấn áp. Asmo ợt nghe được Trương Huyền lời nói, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Xem như vực sâu ma vương, hắn chưa từng có trước bất kỳ ai thần phục qua. Nhưng một chiêu kia mới vừa rồi uy lực thực sự quá kinh khủng, để cho hắn tinh tường nhận thức đến chênh lệch thực lực của hai bên. Nếu như tiếp tục chống cự, chỉ sợ thật sự sẽ bị triệt để trấn áp. Ta nguyện ý thần phục. Asmo ợt cuối cùng làm ra lựa chọn sáng suốt, xin ngài thu ta vì thuộc hạ. Ta nguyện ý vì ngài ra sức châu ngựa. Nói xong, cái này ngàn mét cao cự hình ác ma vậy mà quỳ xuống, cực lớn đầu gối nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang rung trời. Toàn bộ thí luyện chi viên đều bởi vì cái quỳ này mà không ngừng run rẩy. Chương 537, cái này cũng cảm giác được kinh khủng. Chương 537, cái này cũng cảm giác được kinh khủng. A dạ sẽ thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cuồng vọng không ai bị nổi vực sâu ma vương Asmo ợt. Vậy mà lại quỳ gối trước mặt Trương Huyền thỉnh cầu thần phục. Loại trang diện này đơn giản lật đổ hắn nhận thức. Vương gia bốn người mặc dù đã sớm biết sư bá thực lực cường đại, nhưng thấy cảnh này vẫn là cảm thấy rung động. Có thể làm cho vực sâu ma vương chủ động thần phục, loại này lực uy hiếp thực sự quá kinh khủng. Trương Huyền nhìn xem quỳ gối trước mặt Asmo ợt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đã ngươi nguyện ý thần phục, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Từ nay về sau, ngươi chính là thuộc hạ của ta, phụ trách thủ hộ thí luyện chi viên trật tự, không cho phép bất luận cái gì tà ác tồn tại làm loạn. Nếu như làm tốt, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi tẩy đi trên người khí tức tà ác, nhường ngươi một lần nữa thu được đi tới vĩnh hằng thần vực khu vực khác tư cách. Asmo ợt nghe được cái hứa hẹn này, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng hỏa diễm. Xem như bị kẻ lưu vong, hắn đã sớm chán ghét tại thí luyện chi viên sinh hoạt. Nếu như có thể một lần nữa thu được tự do, cái kia so cái gì đều chân quý. Cảm tạ chủ nhân ban ân. Asmo ợt kích động nói, ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Trương Huyền gật đầu một cái, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ phản bội hành vi, kết quả ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Asmo ợt đội vàng cam đoan, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành vi phản bội. Ta lấy vực sâu ma vương danh nghĩa phát thệ, vĩnh viễn chung với chủ nhân. Thu phục Asmo ợt sau đó, Trương Huyền chuyển hướng A Dạ Dẹo. Ngươi cũng là bị lưu đày tồn tại a? Nguyện ý đi theo ta sao? A Dạ Dẹo không hề nghĩ ngợi liền quỳ xuống, ta đương nhiên nguyện ý. Có thể đi theo ngài loại tồn tại này là vinh hạnh của ta. Thứ nay về sau, ta chính là ngài trung thành nhất người hầu. Hắn cũng không giống như Asmo ợt ngu xuẩn như vậy, còn muốn thăm dò Trương Huyền thực lực. Một chiêu kia mới vừa rồi thời gian đình chỉ uy lực, đã tinh tường nói rõ hết thảy. Loại này cấp bậc cường giả, coi như là chân thần đều phải kính sợ ba phần. Đi theo chủ nhân như vậy, tuyệt đối so với tại thí luyện chi viên bên trong kéo dài hơi tàn phải tốt hơn nhiều. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu một cái, rất tốt, xem ra ngươi so Asmo ợt thông minh nhiều. Đã các ngươi đều nguyện ý thần phục, vậy ta liền an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đem thí luyện chi viên triệt để cải tạo thành tu luyện thánh địa. Khứ trừ nơi này khí tức tà ác, tăng thêm đủ loại tài nguyên tu luyện, để nó trở thành chân chính có nhờ vào người tu luyện chỗ. Hai cái vực sâu tồn tại nghe được nhiệm vụ này, đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù công trình lượng rất lớn, nhưng đối hắn nhóm tới nói cũng không khó khăn. Mấu chốt là nhiệm vụ này ý nghĩa trọng đại, có thể rửa sạch trên người bọn họ tội nghiệp. Tuân mệnh, chủ nhân. Hai người trong miệng một lời mà trả lời, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Xử lý xong thí luyện chi viên sự tình sau, Trương Huyền mang theo bốn cái đệ tử tiếp tục thâm nhập sâu. Mục tiêu của bọn hắn là thí luyện chi viên khu vực hạch tâm, nơi nào có càng lớn kỳ ngộ chờ đợi bọn hắn. Ven đường có thể nhìn thấy đủ loại bị lưu đày tồn tại, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được Trương Huyền trên người uy áp sau, đều lựa chọn chủ động né tránh. Vừa rồi Asmo ở thần phục một màn, đã truyền khắp toàn bộ thí luyện chi viên. Tất cả tồn tại đều biết, tới một cái không chọc nổi cường giả. Uy danh của sư bá cũng tại thí luyện chi viên truyền ra. Vương gia cảm thụ được chung quanh ánh mắt kính sợ, những thứ này bị kẻ lưu vong cũng không dám tới gần chúng ta. Trương Sở Lam cũng cảm thấy phấn chấn, đi theo sư thúc chính là có cảm giác an toàn. Đi tới chỗ nào đều được người kính trọng. Mã Tiên Hồng càng là hưng phấn, như vậy chúng ta liền có thể chuyên tâm tìm kiếm tài nguyên tu luyện, không cần lo lắng bị khác tồn tại quấy nhiễu. Phùng Bảo Bảo vỗ nhẹ ngực, thời gian chi tâm nhảy rất bình ổn. Lời thuyết minh phía trước không có nguy hiểm gì. Một đoàn người rất nhanh là đến thí luyện chi viên khu vực hải tâm. Hoàn cảnh nơi này cùng ngoại vi hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cổ xưa khí tức thần thánh. Vô số tòa cự đại bia đá đứng sừng ở bên trên bình nguyên, mỗi một tòa đều điêu khắc thâm ảo pháp tắc áo nghĩa. Những bia đá này là thí luyện chi viên chân chính bảo tàng, ẩn chứa vô số cường giả lưu lại cảm ngộ. Những thứ này chính là trong truyền thuyết pháp tắc bia đá. Trương Huyền hướng bốn người giới thiệu, mỗi một tòa đều ghi chép khác biệt tu luyện áo nghĩa. Có chút là bị kẻ lưu vong lưu lại, có chút là cổ đại cường giả di sản. Nếu như có thể lĩnh hội huyền bí trong đó, thực lực tất nhiên sẽ có cực lớn đột phá. Bốn người nhìn xem trước mắt rậm rạp chẳng chịt bia đá, trong mắt đều lập lòe vẻ hưng phấn. Nhiều như vậy chân quý tài nguyên tu luyện, đơn giản chính là người tu luyện thiên đường. Sư bá, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn bia đá lĩnh hội sao? Vương gia không kịp chờ đợi hỏi, vẫn có đặc thù gì quy tắc? Trương Huyền lắc đầu, không có đặc thù quy tắc, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Nhưng phải nhớ kỹ, lĩnh hội pháp tắc bia đá là một cái quá trình khá dài, không nên gấp tại cầu thành, muốn tiến hành theo chất lượng. Mỗi lần lĩnh hội một tòa bia đá như vậy đủ rồi, tham thì thâm. Bốn người gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tiếp đó phân tán ra đến tìm kiếm thích hợp bản thân bia đá. Vương gia lựa chọn một tòa khắc lấy không gian pháp tắc áo nghĩa bia đá. Tòa này bia đá tản ra thâm thúy không gian khí tức, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Trương Sở Lam lựa chọn một tòa quang minh pháp tắc bia đá. Phía trên điêu khắc ánh sáng chói lọi phù văn, mỗi một cái đều tản ra thần thánh tia sáng. Mã Tiên Hồng lựa chọn một tòa vật chất pháp tắc bia đá. Bia đá chất liệu đang không ngừng biến hóa, lộ ra được vật chất vô tận biến hóa. Phùng Bảo Bảo lựa chọn một tòa thời gian pháp tắc bia đá. Tòa này bia đá trung quanh tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ hỗn loạn, tràn đầy thời gian huyền bí. Bốn người riêng phần mình bắt đầu lĩnh hội, Trương Huyền thì tại một bên yên lặng thủ hộ. Quá trình này có thể sẽ kéo dài thời gian rất lâu, nhưng hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Nhìn xem bốn cái đệ tử nghiêm túc tu luyện thân ảnh, Trương Huyền trong lòng dâng lên một hồi vui mừng. Những hài tử này tốc độ phát triển chính xác vượt ra khỏi hắn mong muốn. Tin tưởng đi qua lần này pháp tắc bia đá lĩnh hội, thực lực của bọn hắn sẽ lần nữa nên đón bay bọn. Mà tại Vĩnh Hằng Thần vực khu vực khác, Trương Huyền thu phục vực sâu ma vương tin tức đã truyền ra. Vô số cường giả đều đang nghị luận cái này thần bí thời gian pháp tắc trưởng không giả, có thể làm cho vực sâu ma vương chủ động thần phục, loại thực lực này đã vượt qua đại đa số người tưởng tượng. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu nghe ngóng Trương Huyền nội tình, muốn cùng hắn thiết lập liên hệ. Nhưng càng nhiều tà ác tồn tại lựa chọn rời xa, chỉ sợ chọc tới cái này đáng sợ cường giả. Toàn bộ Vĩnh Hằng Thần vực cách cục, bởi vì Trương Huyền xuất hiện mà xảy ra biến hóa vi diệu. Mà hết thảy này chỉ là cái bắt đầu. Theo Trương Huyền thực lực không ngừng tăng lên, hắn tại Vĩnh Hằng Thần vực lực ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành cái này đa nguyên vũ trụ chúa tể. Chương 538, pháp tắc bia đá huyền bí chương 538, pháp tắc bia đá huyền bí khi đó, mặc kệ là ai đều phải đối với hắn túi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ, Trương Huyền trọng tâm vẫn là đặt ở trên các đệ tử bổ dưỡng. Chỉ có để cho bọn hắn trở nên đủ cường đại, mới có thể trong tương lai khiêu chiến trung lập tại thế bất bại. Thời gian tại pháp tắc bia đá trong thang ngộ lặng yên trôi qua. Bốn cái đệ tử đều đắm chìm tại trong thâm ảo pháp tắc áo nghĩa, thực lực đang vững bước đề thăng. Mà thí luyện chi viên tại ạ dạ dược cùng Asmo ở cải tạo phía dưới, cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tràn ngập khí tức tà ác chỗ, đang tại biến thành chân chính tu luyện thánh địa. Hết thảy đều tại hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Sau 3 tháng, bốn người cuối cùng từ pháp tắc bia đá trong thang ngộ tỉnh lại. Mỗi người trên thân đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực tăng lên mấy cái cấp độ. Vương cung kỳ môn độn giáp đã đạt đến không gian pháp tắc cảnh giới đỉnh cao. Có thể tại trong không gian đa chiều tự do xuyên thẳng qua, thậm chí sáng tạo không gian độc lập chiều không gian. Phong hậu kỳ môn chiều không gian sáng thế. Vương Giã vung khẽ ngón tay, trước mặt lập tức xuất hiện một cái vi hình độc lập vũ trụ. Cái vũ trụ này mặc dù rất nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, có hoàn chỉnh vật lý pháp tắc. Trương Sở Lam kim quang chú dung hợp càng nhiều quang minh áo nghĩa. Hiện tại hắn thả ra tia sáng đã không còn là đơn giản năng lượng, mà là ẩn chứa sức sáng tạo sinh mệnh chi quang. Kim quang chú sinh mệnh ban cho. Trương Sở Lam kim quang vãi hướng mặt đất, nguyên bản đất đai hoang vu lập tức rải ra cỏ xanh hoa tươi. Thậm chí còn có tiểu động vật tại trong ánh sáng sinh ra, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện thu được bay vọt về chất. Hiện tại hắn không chỉ có thể điều khiển vật chất, càng có khả năng lý giải vật chất sau lưng bản chất quy luật. Thần cơ bách luyện quy luật viết lại. Mã Tiên Hồng tiện tay một ngón tay, cục đá trước mặt lập tức đã biến thành so kim cương còn cứng rắn hơn thần bí tài liệu. Loại tài liệu này tại trong giới tự nhiên căn bản vốn không tồn tại, hoàn toàn là hắn vô căn cứ sáng tạo ra. Phùng Bảo Bảo thời gian pháp tắc tạo nghệ đạt đến độ cao mới. Bây giờ nàng có thể cảm giác được trong đa nguyên vũ trụ tất cả thời gian tuyến biến hóa. Thời gian pháp tắc nhân quả sửa đổi. Phùng Bảo Bảo khẽ bước thời gian chi tâm, trung quanh thời không bắt đầu phát sinh vi diệu điều chỉnh. Một chút vốn là sẽ phát sinh không chuyện tốt kiện bị sống tránh, tuyến thời gian trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trương Huyền nhìn xem bốn cái đệ tử to lớn biến hóa, trong lòng phi thường hài lòng. Xem ra pháp tắc bia đá lĩnh hội hiệu quả rất không tệ. Thực lực bây giờ của các ngươi đã hoàn toàn vượt qua thông thường chân thần cấp bậc. Tại toàn bộ vĩnh hằng trong thần vực cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Bốn người nghe được sư bá khích lệ, trong lòng đều dâng lên cực lớn cảm giác thành tựu. Có thể có được sư bá tán thành, so bất kỳ khen thưởng gì đều chân quý. Sư bá, chúng ta sau đó muốn đi nơi nào? Vương Giã mong đợi hỏi. Còn có cái gì chỗ có thể tiếp tục tu luyện sao? Trương Huyền suy tư phút chốc, thực lực bây giờ của các ngươi đã đầy đủ cường đại, là thời điểm đi tiếp xúc tầng thứ cao hơn tồn tại. Vĩnh Hằng Thần vực chỗ sâu nhất, có một cái gọi là Sáng Thế Nghị hội tổ chức. Nơi đó tụ tập toàn bộ đa nguyên vũ trụ tối cường tồn tại. Mỗi một cái cũng có sáng tạo hoặc hủy diệt vũ trụ năng lực. Bốn người nghe được Sáng Thế Nghị hội cái tên này, trong lòng đều tràn đầy hướng tới. Có thể sáng tạo vũ trụ tồn tại, đó là bậc nào cường đại? Nếu như có thể nhìn thấy dạng này cường giả, khẳng định có thể học được nhiều thứ hơn. Sư bá, chúng ta có tư cách tiến vào Sáng Thế Nghị hội sao? Trương Sở Lam có chút bận tâm hỏi, nơi đó cánh cửa phải rất cao a. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, bằng vào thực lực bây giờ của ta, tiến vào Sáng Thế Nghị hội hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa ta có dự cảm, nơi đó có thể có chúng ta một mực tìm kiếm đáp án, liên quan tới đa nguyên vũ trụ trung cực huyền bí. Nói xong, Trương Huyền nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Đi qua thời gian trường hà tẩy lễ, hắn đối với vũ trụ bản chất có sâu hơn lý giải, nhưng còn rất nhiều câu đố không có giải khai, cần tìm kiếm tầng thứ cao hơn chỉ đạo. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Mã Tiên Hồng hưng phấn mà hỏi, ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức mạnh hơn tồn tại. Phùng Bảo Bảo cũng gật đầu đồng ý, thời gian chi tâm nói cho ta biết, nơi đó có rất trọng yếu cơ duyên chờ lấy chúng ta. Trương Huyền đứng dậy, đã các ngươi đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Sáng thế nghị hội cửa vào cần phương thức đặc thù mới có thể tìm được. Theo sát ta, không nên lạc đội. Nói xong, trên thân Trương Huyền bắt đầu tản mát ra mãnh liệt thời gian ba động. Một đạo cực lớn thì không môn hộ tại trước mặt từ từ mở ra. Môn hộ một chỗ khác, là một mảnh tinh quang thôi sáng thần bí không gian. Nơi đó tản ra để cho người ta kính ý uy áp, phản phất kết nối lấy vũ trụ đầu nguồn. Đây chính là thông hướng sáng thế nghị hội thông đạo. Trương Huyền hướng bốn người giải thích nói, xuyên qua cánh cửa này, chúng ta liền có thể đến đa nguyên vũ trụ khu vực nóng cốt nhất. Nhưng phải cẩn thận, hoàn cảnh nơi đây đối với ý chí có cực cao yêu cầu. Hơi không cẩn thận liền có thể mê thất tại vô tận trong tinh hải. Bốn người trịnh trọng gật đầu, tiếp đó đi theo Trương Huyền bước vào thì không môn hộ. Xuyên qua quá trình so trong tưởng tượng muốn dài dằng dặc. Bọn hắn phảng phất tại vô số trong vũ trụ xuyên thẳng qua, mỗi một cái đều có đặc biệt pháp tắc và phong cảnh. Có chút vũ trụ tràn đầy quang minh cùng hy vọng, có chút thì bị hắc ám cùng tuyệt vọng bao phủ. Còn có một số vũ trụ pháp tắc cùng bọn hắn nhận thức hoàn toàn khác biệt, tràn đầy kỳ dị hiện tượng. Đây đều là trong đa nguyên vũ trụ thời không khác nhau. Trương Huyền ở trong quá trình chuyển tiếp hướng bốn người giới thiệu, mỗi một cái đều đại biểu cho khác biệt khả năng tính chất. Sáng thế nghị hội chức trách chính là giữ gìn những thứ này vũ trụ cân bằng, bảo đảm đa nguyên vũ trụ chỉnh thể ổn định. Vương cũng nghe lấy sư bá giới thiệu, trong lòng đối với sáng thế nghị hội càng thêm kính nể. Có thể gánh chịu trọng đại như thế trách nhiệm, chính xác cần không có gì sánh kịp thực lực cùng trí tuệ. Đi qua dài dằng dặc xuyên qua, một đoàn người cuối cùng đạt tới chỗ cần đến. Cảnh tượng trước mắt để cho bốn người rung động nói không ra lời. Đây là một mảnh mênh mông tinh hải, vô số viên sáng chói tinh thần lơ lửng trong hư không. Mỗi một viên tinh thần đều tản ra khác biệt tia sáng, đại biểu cho pháp tắc khác nhau thuộc tính. Tại tinh hải trung ương, lơ lửng một tòa cung điện to lớn. Cung điện toàn thân từ không biết thần bí tài liệu cấu thành, tản ra cổ xưa khí tức thần thánh. Vô số đạo cổ sáng từ trong cung điện bắn ra, kết nối lấy trung quanh tinh thần, tạo thành một cái phức tạp mà tuyệt đẹp lưới năng lượng lạc. Đây chính là sáng thế nghị hội tổng bộ, sáng thế thần điện. Trương Huyền chỉ vào tòa kia cung điện hùng vĩ nói, nơi đó tụ tập đa nguyên vũ trụ tối cường tồn tại, mỗi một cái cũng là trong truyền thuyết sáng thế thần cấp cường giả. Bốn người ngước nhìn tòa kia thần thánh cung điện, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết sáng thế thần, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Liên tại bọn hắn quan sát cung điện thời điểm, một đạo giọng ôn hòa tại trong tinh hải vang lên. Thời gian pháp tắc trưởng không giả, chúng ta chờ ngươi rất lâu.